Chương 130, không hiểu không nên nói lung tung, đây là hỗn độn thạch. Chương 130, không hiểu không nên nói lung tung, đây là hỗn độn thạch. Cẩm Y nam tử lung lay trong tay long phách, ánh mắt khinh miệt nói, còn có khối này long phách, đã ngươi thua, hay kia là của ta. Mục lão, đợi lát nữa lại đi cho ta chọn khối tốt nguyên thạch, coi như là tiểu tử này hiếu kính ta. Đứng tại Cẩm Y phía sau nam tử lão giả áo xám, cũng chính là Mục lão, khẽ bước cằm, ánh mắt lại không để lại dấu vết quét Diệp Bất Phàm một cái, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Diệp Bất Phàm chậm rãi ngẩng đầu, quét Cẩm Y nam tử một cái, lông mày cau lại, giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn, thật sự là ồn ào, trước đó đã giao huấn qua ngươi một lần, thế nào còn không nhớ lâu. Cùng ngươi nói thêm mấy câu, đều xem như lãng phí ta miệng lưỡi. Ngươi muốn chết. Cẩm Y nam tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, vén tay áo lên liền phải xông đi lên, hiển nhiên là bị Diệp Bất Phàm thái độ hoàn toàn chọc giận. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc mở ra thạch sư phụ đống nhiên bịch một tiếng, đem trong tay phá thạch đao ném xuống đất. Hắn đột nhiên đứng người lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất hắc thạch, hai tay bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy, thanh âm càng là mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Cái này, đây là hỗn độn thạch, là đỉnh cấp vật liệu luyện khí hỗn độn thạch a. Lão hủ đời này mở thạch vô số, không nghĩ tới vậy mà có thể tự tay gậy ra một khối hỗn độn thạch. Lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, mới vừa rồi còn tại cười to nam tử trung niên khoe miệng cứng đờ, hiện ra nụ cười trên mặt không kịp thu hồi, lộ ra phá lệ buồn cười. Cẩm Y nam tử động tác cũng dừng ở giữa không trung, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Bạch Chỉ Nhu càng là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem trên đất hắc thạch, nước mắt cũng bên rơi, hỗn độn thạch, đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Nàng không nghe lầm chứ? Mở thạch sư phụ bước nhanh đi đến Diệp Bất Phàm trước người, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên trên đất hỗn độn thạch, hai tay dâng, giống như là bưng lấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Hắn đối với Diệp Bất Phàm thật sâu không lời, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, đa tạ công tử. Nếu không phải công tử tuyển khối này thạch thôi, lão hủ đời này đều chưa hẳn có thể nhìn thấy hỗn độn thạch chân dung, công tử đây là tròn lão hủ suốt đời tâm nguyện a. Diệp Bất Phàm tiếp nhận hỗn độn thạch, vào tay ôn nhuận, mơ hồ có thể cảm nhận được gần chứa trong đó bàng bạc linh khí. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, nhìn về phía Cẩm Y nam tử, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, nói như vậy, trận này cược là ta thắng. Mở thạch sư phụ lập tức gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, công tử nói đùa. Kia long phách tuy thuộc hi hữu linh tài, nhưng nếu bàn luận giá trị, liền cái này hỗn độn thạch 1/5 đều không kịp nổi. Công tử không chỉ có thắng, mà lại là đại thắng. Diệp Bất Phàm cười ha ha một tiếng, cười vui cởi mở, trong nháy mắt phá vỡ trên trận yên lặng. Hắn thu hồi hỗn độn thạch, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cẩm Y nam tử, chậm rãi mở ra tay, có chơi có chịu, đem long phách lấy ra. Cẩm Y nam tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, gắt gao nắm chặt trong tay long phách, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra thanh bạch chi sắc. Hắn đột nhiên lắc đầu, thanh âm mang theo vài phần cuồng loạn, "Không, đây không có khả năng. Ta long phách chân quý như vậy, làm sao lại thua? Ngươi khẳng định là làm cái quỷ gì?" Làm cản. Mở thạch sư phụ sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, "Lão hủ mở bản đá 10 năm, chưa hề làm qua nửa ngón tay chân. Ngươi không chỉ có nói xấu công tử, còn dám vi phạm phố đánh cược đá có chơi có chịu quy củ, ngươi có biết hậu quả này?" Phố đánh cược đá quy củ tại toàn bộ Ly Hỏa thành đều là nổi danh nghiêm ngặt, vi phạm quy củ người, nhẹ thì bị khu trục, nặng thì sẽ bị phế bỏ tu vi, vinh thế không được bước vào bất kỳ một nhà phố đánh cược đá. Cẩm Y nam tử nghe vậy, trong lòng lột bột một chút, giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới phố đánh cược đá thế lực sau lưng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Mục Lao cũng mau tới trước, kéo hắn một cái ống tay áo, hạ giọng khuyên nhủ, "Công tử, không thể xúc động. Phố đánh cược đá quy củ không thể phá, chúng ta không đáng vì một khối long phách cùng bọn hắn cứng đối cứng." Cẩm Y nam tử cắn răng, trên mặt lộ ra vô cùng đắng chát biểu lộ. Hắn biết Mục Lao nói đúng, có thể nghĩ tới chính mình không chỉ có thua đánh cược, còn muốn đem thật vất vả có được long phách giao ra, trong lòng tựa như là bị dao cắt như thế khó chịu. Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu là thật sự vi phạm với phố đánh cược đá quy củ, đừng nói long phách không gánh nổi, hắn cùng Hạo Nguyệt gia tộc đều có thể sẽ chọc phải phiền bài lớn. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, đờ đẫn đi tiến lên, hai tay run rẩy đem long phách đưa tới Diệp Bất Phàm trước mặt. Chỉ là tại giao ra long phách trong ngay mắt, hắn đáy mắt cực nhanh hiện lên một đạo âm tàn quang mang, cầm long phách ngón tay có chút dùng sức, nếu không phải đang đánh cược trong phố đá, hắn thật muốn tại chỗ động thủ, đem Diệp Bất Phàm chém thành muôn mảnh. Diệp Bất Phàm như thế nào nhạy cảm, trong nháy mắt liền bắt được Cẩm Y nam tử đáy mắt sát ý, hắn tiếp nhận long phách, ánh mắt có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, cái này Cẩm Y nam tử, xem ra là không có ý định từ bỏ ý đồ. Bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, chỉ là đem hỗn độn thạch cùng long phách cùng một chỗ nhét vào bên hông trong chứa vật giới chỉ, sau đó quay người lần nữa hướng phía phố đánh cược đá đại sảnh đi đến, ánh mắt ở đằng kia chút bày ra chỉnh tề nguyên thạch bên trên không ngừng đảo qua, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, hắn ánh mắt dừng ở một khối toàn thân phiếm hồng nguyên thạch bên trên, kia là một khối huyết ngọc thủy, ra hiện ra nhàn nhạt huyết sắc bừng sáng, tại đông đảo nguyên thạch bên trong cũng không tính thu hút, lại vừa vặn bị hắn tự động bắt được. Ngay tại hắn nhìn về phía huyết ngọc thủy trong mắt, một đạo chướng mắt ánh sáng màu đỏ theo tự động bên trong hiện lên, kia ánh sáng màu đỏ chi thịnh, cơ hồ muốn xông ra đáy mắt của hắn. Sang đến hắn đều vô ý thức híp híp mắt. Trong lòng của hắn khẽ động, cái này huyết ngọc thủy bên trong năng lượng ẩn chứa, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nồng đậm, nhất định phải cầm xuống. Hắn lúc này đi đến huyết ngọc thủy bên cạnh, gọi tới hỏa kế thanh toán linh tinh, sau đó quay người tìm tới Bạch Chỉ Nhu, đơn giản bàn giao vài câu, nhường nàng hỗ trợ xử lý đến tiếp sau thủ tục, liền vội vội vàng hướng lấy phố đánh cược đá đại môn đi đến. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi Cẩm Y nam tử sát ý cũng không phải là nhất thời hứng khởi, tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Cẩm Y nam tử nhìn xem Diệp Bất Phàm rời đi bóng lưng, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn cắn răng móc ra một cái túi trữ vật, từ bên trong đổ ra mấy vạn mai cực phẩm linh tinh, nặng nề mà ngã tại trên quầy, thanh âm băng lãnh, đây là mua sắm nguyên thạch tốn hao. Nói xong, hắn cũng không đợi hỏa kế kịp kê, liền đối với Mục Lao trầm giọng nói, "Mục Lao, đi, đuổi theo tiểu tử kia." Mục Lao gật gật đầu, hai người bước nhanh hướng phía phố đánh cược đá đi ra ngoài, bước chân gấp rút, hiển nhiên là hướng phía Diệp Bất Phàm rời đi phương hướng đuổi theo. Cẩm Y nam tử vừa đi, một bên ở trong lòng cười lạnh, hắn nhưng là Ly Hỏa Thành Hạo Nguyệt gia tộc tam công tử, từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Hôm nay Diệp Bất Phàm không chỉ có nhường hắn ném đi mặt mũi, còn được đi hắn long phách, món nợ này, hắn nhất định phải tính. Hắn muốn để Diệp Bất Phàm biết, đắc tội Hạo Nguyệt gia tộc kết quả có bao thê thảm. Chương 131, ai là thợ săn, ai là con mồi. Chương 131, ai là thợ săn, ai là con mồi. Rời đi phố đánh cược đá đại môn, Diệp Bất Phàm không có hướng phía phồn hoa đường lớn đi, ngược lại ngoặt vào một đầu hai bên tất cả đều là tường cao vắng vẻ đường đi. Lộ diện phủ lên bàn đá xanh, trong khe hở mọc ra chút khô héo cỏ dại, gió đêm thổi, mang theo chân tường hạ mùi nấm mốc gió xoáy qua, thổi đến hai bên treo tàn phá đèn lồng nhẹ nhàng lắc lư. Bước chân hắn không vui, lại mỗi một bước đều giẫm đến bước vô cùng, lỗ tai hơi nhúc nhích, rõ ràng bắt được sau lưng cách đó không xa truyền đến hai đạo tiếng bước chân, Hạ Nguyệt Minh Tâm cùng Mục lão, quả nhiên theo tới. Diệp Bất Phàm nhếch miệng lên một vẻ lạnh ý, hắn vốn không muốn sinh thêm sự cố, nhưng đối phương đã chủ động đụng lên đến tìm cái chết, vậy hắn cũng không để ý thuận tay giải quyết. Con đường này hắn vừa rồi lúc đi vào liền nhìn qua, hướng phía trước lại đi hơn trăm bước, chính là một chỗ ngõ cụt, vừa vặn dùng để xử lý hai cái này phiền toái. Sau lưng Hạo Nguyệt Minh Tâm nhìn xem Diệp Bất Phàm bóng lưng, chỉ coi hắn là sợ, bước chân đều thả chậm chút, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, rốt cuộc biết sợ. Chạy nhanh như vậy, là muốn tìm chỗ trốn lên sao? Hắn lung lay trên cổ tay ngọc xuyên, phát ra tiếng va chạm giòn giã, tiếng cười đắc ý tại yên tĩnh trong đường phố phá lệ chói tai, ngươi cho rằng mở ra khối hỗn độn thạch liền lợi hại? Kết quả là, còn không phải cho ta Hạo Nguyệt công tử làm đồ cưới. Ha ha ha. Đi theo bên cạnh hắn Mục lão cũng cười theo, tiếng cười trầm thấp, mang theo vài phần xem thường. Hắn sống hơn nửa đời người, thấy nhiều không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, cái này áo trắng tiểu tử liền Hạo Nguyệt gia tộc tên tuổi đều chưa từng nghe qua, còn dám đang đánh cược trong phố đá chống đối nhà mình công tử. Bây giờ rơi xuống tình trạng này, đơn thuần tự tìm, hắn nửa phần đồng tình đều không sinh ra đến. Hai người tăng tốc bước chân, theo thật sát Diệp Bất Phàm sau lưng, mắt thấy đối phương mặc vào phía trước hồ đồng cầu, Hạo Nguyệt Minh Tâm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, kia là Ly Hỏa Thành nổi danh đoạn đầu hạng trước sau liền cái này một cái nhược cầu, từ nhỏ ở trong thành lớn lên hắn, nhắm mắt lại đều có thể thăm dò bên trong đường. Lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Hạ Nguyệt Minh Tâm khẽ quát một tiếng, mang theo Mục Lao bước nhanh xông vào hẻm. Trong ngõ hẻm càng ám, chỉ có cuối cùng trên đầu tường treo một chiếc sắp dập tắt đèn đường, mờ nhạt kia sáng hạ, bàn đá xanh đường hiện ra ánh sáng lạnh. Có thể trong ngõ hẻm trống rỗng, nơi nào còn có Diệp Bất Phàm thân ảnh. Hạ Nguyệt Minh Tâm sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, cũng là có chút thủ đoạn, sẽ còn ẩn nặc thuật. Hắn quay đầu nhìn về phía Mục lão, trong ánh mắt tràn đầy chắc chắn, "Mục lão, tiểu tử này khẳng định núp trong bóng tối, lão nhân gia ngài ra tay, đem hắn tìm ra. Nhớ kỹ, đừng tổn thương tính mạng hắn, ta còn muốn thật tốt hỏi một chút hắn, vừa rồi tại phố đánh cược đá bên trong phách lối sức lực đi đâu?" Hắn nói chuyện lúc, giọng nói mang vẻ mười phần tự tin, Mục lão thật là trúc cơ đỉnh phong tu vi, cách kim đan cảnh còn kém lâm môn một cước, cảm giác lực viễn siêu thường nhân. Một cái liền tu vi đều nhìn không rõ ràng tiểu tử, coi như sẽ ẩn nấp, cũng tuyệt không có khả năng trốn qua Mục lão dò xét. Mục lão gật gật đầu, xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một cây toàn thân đen nhánh hình rắn gậy trống đỉnh điêu khắc sinh động như thật đầu rắn, xà nhãn chỗ khảm nạm lấy hai viên hạt châu màu đỏ sẫm, tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra quỷ dị quang. Hắn cầm gậy trống, bước chân chậm rãi hướng phía hẻm hai bên chỗ bóng tối đi đến, mỗi đi một bước đều dừng lại cẩn thận cảm giác chung quanh khí tức, cả mặt đất bên trên mỗi một khối bàn đá xanh, chân tường dưới mỗi một chỗ lõm đều không bỏ qua. Có thể một vòng tra xuống tới, Mục lão sắc mặt dần dần thay đổi, toàn bộ trong ngõ hẻm, ngoại trừ hắn cùng Hạo Nguyệt Minh Tâm khí tức, không còn có người thứ ba khí tức. Cái này sao có thể? Mục lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cỗ bất an dự cảm xông lên đầu. Hắn vừa định mở miệng nhắc nhở Hạo Nguyệt Minh Tâm, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ không gian ba động. Cẩn thận. Mục lão đột nhiên quay đầu, có thể đã chậm. Một đạo màu đỏ xanh kiếm mang đột nhiên theo phía sau hắn trong hư không chém ra, kiếm mang nhanh đến mức cơ hồ liên thành một đạo quang mang, mang theo xé liệt không khí rồi bàng, bá một chút bổ vào trên gáy của hắn. Phốc phốc, đỏ trắng giao nhau góc trong nháy mắt bắn ra đến, ở tại trước người bàn đá xanh bên trên, phát ra rinh rinh tiếng vang. Mục lão liền kêu thảm đều chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng, thân thể liền giống gãy mất tuyến con rối như thế, thẳng tắp ngã xuống đất, co quắp hai lần, liền không có động tĩnh. Màu đỏ xanh kiếm mang còn không có tiêu tán, chiếu sáng lên toàn bộ hẻm. Hạ Nguyệt Minh Tâm đứng tại cách đó không xa, trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi đột nhiên co vào, sắc mặt bám một chút biến trắng bệnh. Nguyên bản mang theo ánh mắt hài hước, giờ phút này bị cực hạn sợ hãi lấp đầy, ngay cả thân thể đều khống chế không nổi phát run lên. Diệp Bất Phàm thân ảnh theo Mục lão sau lưng trong bóng tối chậm rãi đi ra, trong tay nắm lấy một thanh màu xanh biếc trường kiếm, trên thân kiếm còn lưu lại mấy giọt chưa khô vết máu, chính là thanh Lân kiếm. Hắn từng bước một hướng phía Hạo Nguyệt Minh Tâm đi đến, bước chân giẫm tại bàn đá xanh bên trên, phát ra cạch cạch tiếng vang, tại yên tĩnh trong ngõ hẻm, giống như là đập vào Hạo Nguyệt Minh Tâm đáy lòng bên trên. Ta và ngươi không oán không cừu, Diệp Bất Phàm thanh âm rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương, bất quá là phố đánh cược đá bên trong một chút chuyện nhỏ, ngươi liền phải đuổi theo giết ta, hiện tại, ngươi nhưng có cảm thấy hối hận? Hạ Nguyệt Minh tâm răng run lên, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, liền lùi lại hai bước, phía sau lưng trùng điệp đâm vào băng lánh trên vách tường, hắn mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, âm thanh run rẩy nói, "Sao? Hối hận? Ta biết sai, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi cực phẩm linh tinh, nhiều ít đều có thể." Diệp Bất Phàm nghe vậy, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, "Ngươi cũng là ngây thơ. Mới vừa rồi là ngươi mang theo người tới giết ta, hiện tại đánh không lại, liền muốn cầu xin tha thứ. Thế gian này, làm gì có chuyện ngon ăn như thế?" Nghe nói như thế, Hạ Nguyệt Minh tâm trên mặt cầu khẩn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi dữ tợn. Hắn đột nhiên theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một thanh trường kiếm màu xanh, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là kiện pháp khí không tồi. "Ta thật là Hạ Nguyệt gia tộc Tam công tử." Hạ Nguyệt Minh tâm gào thét, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, "Ngươi nếu là dám giết ta, cha ta tuyệt sẽ không dung tha ngươi. Toàn bộ Ly Hoàn Thành, không có ngươi đất dung thân." Diệp Bất Phàm hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, "Đầu này hẻm vắng vẻ thật sự, ngoại trừ ba người chúng ta, không ai sẽ đến. Ngươi cảm thấy, ai sẽ biết ngươi Hạ Nguyệt gia tộc Tam công tử chết ở chỗ này?" Lời này giống như là một cây châm, hoàn toàn đâm rách Hạ Nguyệt Minh tâm sau cùng may mắn. Hắn biết, hôm nay việc này, căn bản không có thiện khả năng. Đã như vậy, vậy thì đồng quy vu tận. Hạ Nguyệt Minh tâm gào thét một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, thân hình như là ra khỏi nòng như đạn pháo hướng phía Diệp Bất Phàm đánh tới, trong tay trường kiếm màu xanh mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng Diệp Bất Phàm cái cổ, trong không khí chỉ để lại một đạo tàn ảnh, đây là hắn áp đáy hòm chiêu thức tàn ảnh kiếm, tốc độ cực nhanh, bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ căn bản trốn không thoát. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, cổ tay nhẹ nhàng khẽ đảo, thanh lân kiếm theo một cái quỷ dị góc độ chém ra, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bá, một đạo so vừa rồi càng tăng lên liệt không kiếm mang chống rồng xuất hiện, trực tiếp chém vỡ Hạo Nguyệt Minh tâm kiếm khí, sau đó tinh chuẩn rơi vào hắn trên cổ. Không gian kiếm kỹ, liệt không kiếm. Máu tươi phun ra ngoài, một quả mang theo hoàng sợ biểu lộ đầu lâu bay lên cao cao, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã tại bàn đá xanh bên trên, lăn vài vòng mới dừng lại. Hạo Nguyệt Minh tâm ánh mắt còn trợn trừng lên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình làm sao lại thua như thế hoàn toàn. Diệp Bất Phàm mặt không thay đổi đi đến hai cỗ bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, trước theo mục lao trên ngón tay lấy xuống viên kia màu đen chữ vật giới chỉ, lại từ Hạo Nguyệt Minh tâm trên thi thể gỡ xuống hắn chữ vật giới chỉ, tiện tay ném vào chính mình trong túi chữ vật. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra hai cái rộng lượng túi chữ vật, phân biệt đem mục lao cùng Hạo Nguyệt Minh tâm thi thể đặt đi vào, kéo lên miệng túi, cùng nhau nhét vào nhẫn chữ vật của mình. Làm xong đây hết thảy, hắn ngẩng đầu nhìn một cái hồ đồng khẩu phương hướng, xác nhận không có động tĩnh sau, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại hắc ám hẻm chỗ sâu, chỉ để lại đầy đất vết máu, tại dưới ánh đèn lờ mờ, dần dần ngưng kết. Chương 132, Vũ ẩn cư chương 132, Vũ ẩn cư Diệp Bất Phàm bước vào quán rượu lúc, mái hiên trung đồng bị xuyên đường gió đâm đến nhẹ vang lên, cả sảnh đường huyên náo trong nháy mắt khắp đi qua. Hắn tìm gần cửa sổ không bị ngồi xuống, vừa gọi điếm tiểu nhị điểm ấm linh chạy bút, ánh mắt liền đảo qua bàn bên mấy cái tu sĩ, xem bọn hắn bên hông pháp khí linh quang, giống như là lâu dài bên ngoài lịch luyện tán tu. Có lẽ có thể nghe ngóng chút tin tức. Chờ trà nóng lên bàn, Diệp Bất Phàm đầu ngón tay kẹp lấy khối hạ phẩm linh tinh đẩy qua, thanh âm ép tới vừa đúng, "Tiểu ca, hỏi thăm một việc. Cây bên này có hay không có thể đánh tạo linh giai trở lên pháp bảo luyện khí đại sư? Nếu là có thể luyện đạo cấp pháp bảo, vậy liền tốt nhất." Điếm tiểu nhị nhãn tình sáng lên, tiếp nhận linh tinh ôm vào trong lòng, xích lại gần chút hạ giọng, "Khách quan ngài hỏi đúng người. Bình thường luyện khí sư nhiều lắm là luyện huyền giai cực phẩm, muốn luyện linh giai thậm chí nói cấp, toàn bộ phiến khu cũng liền Lý Hỏa Thành Lý Hỏa gia tộc có bản lĩnh này. Đây chính là truyền thừa ngàn năm luyện khí thế gia." Nghe nói trong tộc cất dấu thượng cổ luyện khí đồ phổ, đạo cấp pháp bảo tuy ít, nhưng thật muốn hạ đơn, chỉ cần vật liệu đủ, bọn hắn thật đúng là có thể luyện ra. Ly Hỏa gia tộc. Diệp Bất Phàm bưng chén trà tay dừng một chút, nhẹ giọng nỉ non, Ly Hỏa Thành lấy Ly Hỏa làm tên, gia tộc này lại thế hệ ở nơi này, nghĩ đến cả hai nguồn gốc không cạn, có lẽ bản thân gia tộc liền cùng thành trì địa mạch hỏa chủng có quan hệ. Trong lòng của hắn ghi lại danh tự này, đang muốn truy vấn gia tộc vị trí cụ thể, lại không lưu ý tới chết đối diện bản hai đạo ánh mắt, kia là hai cái tướng mạo cực kỳ phát triển nam tử, đang có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đó nam tử mặc áo xanh khuôn mặt lạnh lùng, đầu ngón tay kẹp lấy một quyển tơ chất họa chụp, nhẹ nhàng mở ra tại mặt bàn. Trên họa chụp dùng mực thiên phát họa ra một đạo áo trắng thân ảnh, mặt mày tuấn lãng, sống mũi thẳng, chính là Diệp Bất Phàm bộ dáng, liền hắn ống tay áo thêu ám văn đều không sai chút nào. Hai người này lai lịch không nhỏ, áo xanh người là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử Lam Huyền, cầm y người là Thanh Vũ cốc nội môn đệ tử Mạc Viễn, tại Linh Võ Vương triều thế hệ trẻ tuổi bên trong, hai người đều là nổi tiếng thiên tài, lâu dài tại thiên điều trên bảng tranh đến người chết ta sống. Bây giờ lại lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ uống rượu, trên bàn linh nướng đều nhanh lạnh. Hai người ánh mắt lại không rời đi Diệp Bất Phàm. Lăng Huyền dùng đầu ngón tay gõ gõ hoa trụ, thanh âm mang theo điểm nghiền ngẫm, "Mạc huynh, ngươi thấy rõ ràng, phía trước nam tử áo trắng kia chính là vừa xâm nhập trăm lớn tiên kiêu bảng, chiếm thứ 100 vị Diệp Bất Phàm. Ta bây giờ xếp tại 101, ngươi tại 102, chúng ta tranh giành mấy năm, không có nghĩ rằng cuối cùng lại đều bị như thế bỗng nhiên xuất hiện giá hỏa để ép một đầu, nói đến thật đúng là để cho người ta dở khóc dở cười." Mạc Viễn bưng chén rượu keo kiệt gấp, dương mắt quét Lăng Huyền một cái, thanh âm lạnh đến giống tôi băng, "Lăng huynh không cần tại cái này thăm dò ta. Đã qua mấy năm, ta chưa hề phục qua ngươi, chớ nói chi là như thế tu vi chỉ có chút cơ tam giai sâu kiến. Trong lớn tiên tiêu bảng mặc dù nghiêm, nhưng người nào biết trong này có hay không ngầm thao tác. hắn đến cùng có mấy phần bản sự, không bằng chúng ta tự mình đi thử một chút, chẳng phải rõ ràng. Lăng Huyền nghe vậy, lúc này cười ha ha, đốt ngón tay gõ bàn một cái, Mạc huynh lời này, có thể nói tới tâm ta khảm bên trong. Vừa vặn, ta cũng nghĩ cân nhắc một chút, cái này Tân Tấn Thiên Kiêu đến cùng là thật có năng lực, vẫn là có tiếng không có miếng. Hai người đang khi nói chuyện, Diệp Bất Phàm đã theo điếm tiểu nhị trong miệng hỏi rõ Ly Hỏa gia tộc đại khái phương vị, ngay tại Ly Hỏa thành phủ thành chủ phía tây phường thị chỗ sâu, cũng có hai tôn hỏa văn đồng sư là nhớ. Hắn buông xuống tiền trà nước, đứng dậy sửa sang lại vào áo, quay người đi ra quán rượu. Lăng Huyền cùng Mạc Viễn liếc nhau, cũng không cần phải nhiều lời nữa, vút xuống mấy khối linh tinh liền đi theo, hai người bước chân nhẹ nhàng, không xa không gần suýt tại Diệp Bất Phàm sau lưng, không có gây nên nửa phần chú ý Diệp Bất Phàm ra quán rượu, cũng không có trực tiếp đi Ly Hỏa gia tộc. Hắn theo điếm tiểu nhị trong miệng còn dò thăm, Ly Hỏa thành phía bắc có chỗ dưới mặt đất thị trường giao dịch, cất giấu không ít đồ tốt. Gần nhất hắn tại bí cảnh cùng tông môn trong tranh đấu thu hoạch không ít tài nguyên, vừa vặn đến đó bán tháo chút không dùng được, đổi chút linh tinh cùng tu luyện vật liệu, thuận tiện thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đãi tới thích hợp luyện khí bà bối. Một đường hướng bắc, càng chạy càng là vắng vẻ, theo náo nhiệt phường thị dần dần đi đến cỏ hoang mọc thành bụi vùng ngoại ô ước chừng đi 2 cách giờ, Diệp Bất Phàm rốt cục tại một mảnh bãi tha ma trước dừng bước, nơi này âm phong chợt chợt, mộ bia nghiêng lệch, nhìn xem lộ ra cố làm người ta sợ hãi sức lực, nhưng theo điếm tiểu nhị nói tới, chợ đen lối vào ngay ở chỗ này. Hắn lần theo trong trí nhớ miêu tả, tại một gốc lão hoè thụ hạ tìm tới một chỗ ẩn nấp địa huyệt, cửa hang bị dây leo che lấp, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Vừa tới gần, hai đạo bóng đen liền từ địa huyệt hai bên thoát ra, là hai cái toàn thân bọc lấy hắc bào âm khôi vệ sĩ, trong hốc mắt nhảy lên u lam quỷ hỏa, thanh âm khàn khàn giống giấy giáp ma sát, ám hiệu đêm đổi thiên kim. Diệp Bất Phàm trầm giọng đáp, đồng thời theo trong túi trữ vật lấy ra 100 khối thượng phẩm linh tinh đưa tới, đây là tiến vào chợ đen nhập môn phí, so với hắn trước đó đi tiểu hắc thị đắt mấy lần, cũng khía cạnh giải thích rõ nơi này quy mô cùng tài nguyên càng hơn một bậc. Âm khôi vệ sĩ niệm qua linh tinh, nghiêng người tránh ra con đường, đi vào đi, quy củ hiểu. Trong chàng cấm chỉ mang đấu, người vi phạm phế tu vi. Diệp Bất Phàm gật đầu, xoay người đi vào địa huyệt. Xuyên qua một đoạn u ám thông đạo sau, trước mắt rộng mở trong sáng, đây là một chỗ to lớn không gian dưới đất, trong không khí tràn ngập linh tài mùi thơm ngát cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, đan vào một chỗ, ngược thành chợ đen đặc lưu hương vị. Trong chàng khắp nơi là tạm thời dựng quầy hàng, chủ quán nhóm hoặc là mang theo mặt nạ, hoặc là bọc lấy áo choàng, chỉ lộ ra từng đôi tinh minh ánh mắt, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, ngẫu nhiên còn có thể thấy có người dùng túi chứa vật giao dịch, linh quang thời gian lập lòe, không biết lưu chuyển lên nhiều ít bà bối. Nơi này chính là Ly Hỏa thành nổi danh nhất chợ đen, Vũ ẩn cư. Diệp Bất Phàm từ trong ngực lấy ra một cái mặt nạ đồng xanh đeo lên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cằm đường cong. Hắn không có vội vã giao dịch, mà là trước tiên ở trong chợ đen quay vòng lên, ánh mắt đảo qua từng cái quầy hàng bên trên hàng hóa, có hiện ra linh quang đang lượn, có khắc lấy phù văn pháp khí, còn có chút không biết tên xương thú cùng linh thảo, chủ loại phong phú, để cho người ta hoa mắt. Chuyển ước chừng thời gian một nén nhang, Diệp Bất Phàm rốt cục tại một cái góc trước gian hàng dừng bước. Chủ quán là mặt mũi tràn đầy đao ba trắng hán, hai tay để trần, lộ ra bắp thịt rắn chắc, quầy hàng bên trên bày biện không ít pháp khí cấp thấp cùng linh tài, nhìn xem giống như là lâu dài thù bán tang vật tay chuyên nghiệp. Diệp Bất Phàm ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay tại quầy hàng bên trên một khối quặng sắt bên trên gõ gõ, thanh âm ép tới rất thấp, "Lão bản, ta chỗ này có một nhóm hàng, các loại bắt nguồn đều có, ngươi dám thu sao?" Đao ba mặt nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, thanh âm to đến chấn động đến người chung quanh đều nhìn lại, "Tiểu ca, lời này của ngươi nói đến liền mọi nghề." Tại Đao ba quầy hàng bên trên, đừng nói bình thường hàng hóa, liền xem như các đại thế gia, tông môn đệ tử chữ vật giới chỉ, pháp bảo, chỉ cần ngươi có thể cầm ra được, liền không có ta không dám thu. Diệp Bất Phàm nghe vậy, cũng nhếch miệng cười, từ trong lực sờ mó, trực tiếp ném qua đi một thanh chữ vật giới chỉ, chừng mười mấy mai, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào quầy hàng bên trên, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Đao ba mặt nguyên bản còn mang theo ý cười mặt, khi nhìn đến những cái kia chữ vật giới chỉ trong mấy mắt, nụ cười cứng đờ, sắc mặt biến vô cùng đặc sắc. Hắn cầm lấy một chiếc nhẫn nhìn kỹ, phía trên khắc lấy Phong Linh Thành thành chủ phụ đặc hữu vân văn tiêu chí. Lấy thêm lên một cái, trong giới chỉ bên cạnh có Âu Dương Thế Gia hỏa điệu ấn ký. Còn có một cái, phía trên lại treo Phật Ma Tông hòa thượng thường dùng niệm châu toái phiến. Nhất làm cho tâm hắn kinh hãi là, trong đó một chiếc nhẫn bên trong còn cất giấu nửa mặt Quỷ Tông đặc hữu trấn hồn thiên, cờ trên mặt quỷ văn còn tại mơ hồ lưu động. Đao ba mặt trong tay nắm lướt chiếc nhẫn, tay đều có chút phát run, hắn tại chợ đen lăn lộn vài chục năm, dạng gì hàng chưa thấy qua. Có thể một lần nhìn thấy nhiều như vậy đến từ khác biệt thế lực tang vật vẫn là đầu một lần. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào? Dám đồng thời trêu chọc Phong Linh Thành thành chủ phụ, Âu Dương Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, thậm chí Phật Ma Tông cùng Quỷ Tông những này đại tông môn, liền không sợ bị truy sát sao? Hắn dương mắt nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, cũng nhiều mấy phần kiêng kỵ, dám chọc nhiều như vậy đại nhân vật, hoặc là tiên điên, hoặc là có bản lĩnh thật sự nhân vật hung ác, cái sau hiển nhiên càng đáng sợ. Diệp Bất Phàm gặp hắn nửa ngày không có động tĩnh, lông mày nhướng lên, ngữ khí mang theo điểm trêu chọc, "Thế nào, Đao Ba lão bản, đây là không dám thu?" Đao Ba mặt hít sâu một hơi, đem chiếc nhẫn hướng trong ngực một thăm dò, ngữ khí quả quyết giống là hạ một loại nào đó quyết tâm, "Thu." Đưa tới cửa bà bối, nào có không thu đạo lý. Cùng lắm thì làm xong cái này một khoản, ta thì rời đi Ly Hỏa Thành, đi địa phương khác tránh đầu gió, chạy trốn đến tận đầu tận đâu mà thôi. Hắn dừng một chút, theo trong túi chứa vật móc ra một cái chiếu nặng túi, đưa cho Diệp Bất Phàm, "Những hàng này ta thô sơ giản lược nhìn xuống, bên trong có không ít cao giai linh tài cùng pháp khí, ta cho ngươi 10 vạn cực phẩm linh tinh. Ngươi đừng ngại ít, đây đã là ta tất cả tích xúc, phải xử lý những hàng này, ta còn phải tìm phương pháp, phong hiểm không nhỏ. Diệp Bất Phàm tiếp nhận túi, dùng thần thức nhìn lướt qua, bên trong quả nhiên là 10 vạn khối cực phẩm linh tinh, khỏa khỏa sung mãn, linh quang nồng đậm, chất lượng cực dai. Hắn cũng không giả mồm, gật đầu nói, thành giao. Đao Ba mặt gặp hắn bằng lòng, nhẹ nhàng thở ra, lúc này thu hồi quầy hàng bên trên đồ vật, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, quay người liền hướng chợ đen chỗ sâu đi đến, hiển nhiên là sợ đêm dài lắm mộng, muốn mau chóng rời đi đây là không phải. Diệp Bất Phàm thu hồi chứa linh tinh túi, nhét vào trong chứa vật giới chỉ. Hắn không có vội vã rời đi, ngược lại tiếp tục tại chợ đen bên trong đi dạo, hắn nhớ kỹ chợ đen có cái quy củ, chỉ cần tại trong chợ, liền có chợ đen bảo hộ người nhìn chằm chằm, không ai dám tùy tiện động thủ, ngược lại là chỗ an toàn nhất. Đã tới, tự nhiên muốn nhìn nhiều nhìn, nói không chừng có thể đãi tới ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn vòng rồi lại vòng, cuối cùng đi đến một chỗ không người hỏi thăm nơi hẻo lánh trước gian hàng. Chủ quán là mắt mù lao hầu, mặc vải xám y phục, ngồi một trường trên băng ghế nhỏ, trong tay nắm luốt một chuôi Phật châu, miệng lẩm bẩm. Nàng quay hàng bên trên không có gì đồ vật ra hồn, tất cả đều là chút đồng nát sắt vụn, có bị rỉ binh khí, có thiếu miệng đỉnh lô, còn có chút nhìn không ra công dụng mảnh vỡ, bày ở trên mặt đất, rơi xuống tầng mỏng xám, liền hỏi giá người đều không có. Diệp Bất Phàm vốn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, lại tại nhìn thấy quầy hàng nơi hẻo lánh một cây màu đỏ lông vũ lúc, bước chân dừng lại. Kia lông vũ ước chừng dài nửa xích, nhan sắc giống đốt đến đang vượng hỏa diễm, mặt ngoài lại che một tầng xám, nhìn xem cùng bình thường loài chim lông vũ không có gì khác biệt. Nhưng ở Diệp Bất Phàm tử ma đồng nhìn soi mói, chiếc lông chim này lại hoàn toàn là một cái khác bộ dáng. Vũ kia ở giữa nhảy lên nhỏ xíu nóng bỏng hỏa diễm bên trong còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt hồng mông tử khí, mặc dù yếu ớt, lại vô cùng tinh thuần, hiển nhiên không phải là phàm vật. Diệp Bất Phàm trong lòng hơi động, dừng bước lại, chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng tử ma đồng quan sát tỉ mỉ lấy cây kia màu đỏ lông vũ, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng phất qua lông vũ mặt ngoài, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một hồi ấm áp, lại so bình thường hỏa diễm còn muốn nóng rực mấy phần. Chương 133, dị bảo hiện, xung đột lên chương 133, dị bảo hiện, xung đột lên. Diệp Bất Phàm đầu ngón tay tại quầy hàng bên trên tùy ý sẽ qua, cuối cùng rơi vào cây kia toàn thân phiếm hồng lông vũ bên trên. Vào tay trong nháy mắt, tinh tế tỉ mỉ mềm mại xúc cảm liền theo đầu ngón tay lan tràn ra, cùng bình thường chim vũ hoàn toàn khác biệt. Hắn bất động thanh sắc vân vê lông vũ biên giới, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn vũ thân tầng ngoài có cực kỳ nhạt phù văn màu vàng đang lưu chuyển, lúc gần lúc hiện, hiển nhiên không phải là phàm vật. Đây là phượng hoàng chi vũ. Thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên, quay hàng giật lấy áo đỏ lao hầu chậm rãi ngẩng đầu. Nàng mặt mũi nhăn nheo xếp, bên tóc mai tóc trắng khô héo, đốt ngón tay thô to tay thật chặt nắm chặt góc áo, hiển nhiên thứ này đối nàng ý nghĩa phi phàm. Một giá, một vạn khối cực phẩm linh tinh, không trả giá. Lời này nói ra, chung quanh mấy cái thăm dò tu sĩ lập tức cười nhạo lên tiếng. Ai cũng biết Phượng Hoàng chính là thượng cổ thần thú, lông vũ chân quý bực nào, như thế nào xuất hiện tại quỷ thị phường trong quán. Lao hầu bờ môi giật giật, lại không lại nhiều giải thích, trong nhà tôn nhi trở lấy linh tinh cứu mạng, cái này bảo vật gia truyền nàng không thể không bán, có thể liên tiếp 3 ngày, ngoại trừ vây xem và chào phúng, liền chân tâm hỏi giá người đều không có. Diệp Bất Phàm đầu ngón tay động tác dừng một chút, trong lòng đã có phán đoán. Hắn không nhiều nói nhảm, trực tiếp theo trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy một vạn khối cực phẩm linh tinh, linh lực ba động thuần hậu. Cái này lông vũ, ta muốn. Lao hầu nhìn thấy linh tinh trong ngáy mắt, đục ngầu trong mắt đỗng nhiên sáng lên quang, hai tay tiếp nhận hộp ngọc lúc đều tại run nhẹ nhẹ. Nàng đội vàng đem Phượng Hoàng Chi Vũ đưa tới, nhìn xem Diệp Bất Phàm đem lông vũ cẩn thận thu vào chứa vật đại, trên mặt rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng vấn, tay chân lênh lẹ bắt đầu thu thập quầy hàng, chỉ muốn tranh thủ thời gian cầm linh tinh đi cứu Tôn Nhi. Có thể vừa đem khăn vải gói kỹ lưỡng, một hồi tiếng bước chân dồn dập liền chuyển tới. Nhường một chút, đều cho lão tử tránh ra. Ba cái thân ảnh đâm đầu đi tới, cầm đầu thanh niên người mặc xích hồng pháp bào, và áo bên trên thêu lên liệt diễm đường vân, chính là liệt hỏa môn hạch tâm đệ tử Triệu Liệt. Phía sau hắn đi theo hai cái tùy tùng, đều là trúc cơ trùng kỳ tu vi, giờ phút này đang thôi táng trùng quanh tu sĩ, thái độ phách lối đến cực điểm. Triệu Liệt nguyên bản không để ý ven đường có nhỏ, có thể khỏe mắt liếc qua lại đột nhiên thoáng nhìn Diệp Bất Phàm thu túi chứa vật động tác, kia miệng túi khép mở trong nháy mắt, một vệt chói mắt ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, mang theo cực kỳ dày đặc hỏa thuộc tính linh khí. Bước chân hắn đột nhiên dừng lại, trong lòng trong nháy mắt dâng lên cảm giác khác thường, linh khí này chấn động, lại giống như là cực phẩm hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Hắn gần nhất đang bận chế tạo một thanh liệt hỏa thương, thiếu chính là loại này đỉnh tiêm vật liệu. Tham niệm trong nháy mắt xông lên đầu, Triệu Liệt trực tiếp cất bước ngăn lại Diệp Bất Phàm, cái cằm khẽ nâng, ngự khí mang theo bố thí giống như ngạ mạn, "Tiểu tử, vừa mua đồ vật, lấy ra nhường bản công tử nhìn xem." Diệp Bất Phàm nhíu mày, bước chân không ngừng, "Ta tự mua bà bối, vì sao phải cho ngươi nhìn?" "Hắc, ngươi còn dám mạnh miệng." Triệu Liệt sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, phất tay ra hiệu sau lưng hai cái cùng lớp học trước, trực tiếp đem Diệp Bất Phàm vây vào giữa. Bất quá là trúc cơ tam giai sâu kiến, cũng dám cùng bản công tử tự cao tự đại. Tại Ly Hỏa thành đất này giới, bản công tử mong muốn độ bận, còn không có không có được. Triệu Liệt âm thanh lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, Triệu Liệt tay liền hướng phía Diệp Bất Phàm túi chứa vật bắt tới. Hắn tu vi so Diệp Bất Phàm cao, lại là liệt hỏa môn hạch tâm đệ tử, ngày bình thường hoành hành đã quen, căn bản không có đem trước mắt cái này sâu kiến để vào mắt. Có thể Diệp Bất Phàm sớm có phòng bị. Triệu Liệt động thủ trong nháy mắt, hắn thủ đoạn khẽ đảo, một thanh thanh lân kiếm đã ra khỏi vỏ. Linh lực theo cánh tay quán chú thân kiếm, màu xanh nhạt linh quang bên trong mơ hồ lộ ra xích hồng, thân kiếm vụ vụ rung động, trực tiếp ngăn khuất Triệu Liệt trước người. Chợ quỷ có quy củ, cấm chỉ ép mua ép bán. Diệp Bất Phàm thanh âm lạnh xuống, ánh mắt đảo qua trung quanh, ngươi muốn hỏng quy củ của nơi này. Trung quanh tiểu thương cùng tu sĩ vốn là bị động tĩnh bên này hấp dẫn, giờ phút này nghe được quy củ hai chữ, nhao nhao nghị luận lên. áo đỏ lão hầu cũng đội vàng lại gần, lôi kéo Triệu Liệt góc áo, thấp giọng khuyên nhủ, vị công tử này, quên đi thôi, chợ quỷ không thể so với bên ngoài, không đáng lao giả, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Triệu Liệt không kiên nhẫn vất tay, lực đạo cực lớn, trực tiếp đem lão hầu đẩy ngã trên mặt đất. Hán tử trên cao nhìn xuống trừng mắt lão hầu, ánh mắt hung ác, lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, liền ngươi cùng một chỗ đánh. Lão hầu quẳng xuống đất, cổ tay đập đến đau nhức, nhìn xem Triệu Liệt ánh mắt tràn đầy e ngại, há to miệng, cuối cùng vẫn không dám lại nói tiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Diệp Bất Phàm thấy thế, ngữ khí hòa hoãn chút, đối với lão hầu nói, lão nãi nãi, nơi này không có việc gì. Tây kia Long Vũ đã bán cho ta, chính là ta đồ vật, cùng ngài không quan hệ rồi. Ngài nhanh đi làm mình sự tình, nơi này ta có thể làm được. Lão hầu nhìn xem Diệp Bất Phàm ánh mắt kiên định, lại liếc mắt mặt mũi tràn đầy hung tướng Triệu Liệt, cuối cùng vẫn thở dài, vị bên cạnh quầy hàng chậm rãi đứng lên, run run rẩy rẩy xoay người rời đi quỷ thị phường. Chờ lão hầu thân ảnh biến mất trong đám người, Diệp Bất Phàm thu hồi cái nhìn, nhìn về phía Triệu Liệt ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống, vụ ẩn khư bên trong cấm chỉ ẩu đả, ngươi ở chỗ này, dám đụng đến ta a. Triệu Liệt con ngươi hơi co lại, hắn xác thực không dám ở vụ ẩn khư bên trong động thủ, nơi này về Thiên La tổ chức quản hạt, Thiên La tổ chức là Ly Hỏa thành lớn nhất tổ chức ngầm, liền xem như Liệt Hỏa môn, cũng không dám công nhiên trái với quy củ. Nhưng hắn rất nhanh lại nhe răng cười lên, nơi này không thể động tới ngươi, chờ ngươi ra vụ ẩn khư, bản đại gia có là biện pháp đùa trời chết ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cả một đời trốn ở bên trong không thành? Diệp Bất Phàm nghe vậy, nên miệng lên một vệt cười nhạt, lưỡi khí lạnh nhạt, không cần thiết chờ ra ngoài. Không bằng dạng này, ta cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta đi vụ ẩn khư sân quyết đấu, quyết nhất tử chiến. Hắn dừng một chút, nhìn xem Triệu Liệt trong nháy mắt sáng lên ánh mắt, tiếp tục nói, ngươi nếu là thắng, ta trong túi chứa vật Phượng Hoàng Chi Vũ về ngươi, mặt khác, trong túi còn có 10 vạn khối cực phẩm linh tinh, cũng cùng nhau cho ngươi. Lời này vừa ra, Triệu Liệt trong lòng trong nháy mắt hoảng loạn. Hắn hôm nay đến chợ quỷ, vốn là bởi vì nhãn tuyến báo tin, nói nơi này tới phỉ ngư cố ý gây chuyện là vì đằng sau chặn đường tìm cớ. Có thể hắn không nghĩ tới, Diệp Bất Phàm vậy mà chủ động đưa tới cửa, trả lại hắn một cái quang minh chính đại đoạt bảo cơ hội. 10 vạn khối cực phẩm linh tinh, lại thêm cây kia hư hư thực thực Phượng Hoàng Vũ vật liệu, cuộc mua bán này kiếm bộn không lỗ. Triệu Liệt nhịn không được cười lên ha ha, thanh âm to, "Tốt, đã ngươi như thế tức thời, vậy chúng ta liền đi quyết đấu đài. Chuyện xấu nói trước, tới trên đài, người thắng cần phải chiếm hữu đối phương tất cả tài sản, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận." Diệp Bất Phàm vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, quay người hướng phía sân quyết đấu phương hướng đi đến. Triệu Liệt theo sát phía sau, khắp khuôn mặt là nhất định phải được nụ cười. Trung quanh quần chúng vây xem chỗ nào chịu bỏ lỡ loại này náo nhiệt, nhao nhao đi theo ồn ào, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng lấy sân quyết đấu tụ lại đã qua. Nguyên bản quận khu é chợ quỷ đường đi, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Chương 134, đánh bại Triệu Liệt chương 134, đánh bại Triệu Liệt Ly Hỏa thành quyết đấu đài, bàn đá xanh mặt đất bị liệt nhật phơi nóng lên, biên giới chỗ chật ních vây xem tu sĩ, châu đầu ghé hai tiếng nghị luận giống ông bảy ong, lại tại Triệu Liệt cùng Diệp Bất Phàm đứng đối mặt nhau trong nháy mắt, đương nhiên yên tĩnh hơn phân nửa. Triệu Liệt đứng tại đài trái, một thân Liệt Hỏa Tông mang tính tiêu chí xích hồng trang phục, và áo hạ mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bắp sôi sục được cong. Hắn là Liệt Hỏa Tông nội môn xếp hàng đầu thiên tiêu, trúc cơ đỉnh phong tu vi sớm đã vững chắc, quanh thân thậm chí quanh quẩn lấy như có như không hòa thuộc tính năng lượng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để không khí xung quanh đều ấm mấy phần. Mà đài phải Diệp Bất Phàm, một thân tắm đến trắng bệnh màu trắng trường bào, dáng người thẳng tắp lại không hiện trưng dương, khí tức thu liễm đến như là phổ thông tu sĩ, ai cũng biết, hắn vừa mới nhập trúc cơ tầng dài, cùng Triệu Liệt so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cái này tỉ thí còn có đáng xem. Triệu sư minh thật là có thể vượt cấp đánh trúc cơ đỉnh phong chủ, kia áo trắng tiểu tử sợ là sống không qua một chiêu. Dưới đài, có Liệt Hỏa Tông ngoại môn đệ tử thấp giọng cục, trong giọng nói tràn đầy đối Triệu Liệt tin phục. Khác một bên, mấy cái tán tu bộ dáng người cũng lắc đầu, đáng tiếc, nghe nói cái này Diệp Bất Phàm vài ngày trước tại phường thị lộ ra một tay, vốn cho rằng có chút bản sự, không nghĩ tới đụng vào Triệu Liệt tiếng nghị luận truyền vào Triệu Liệt trong tai, khóe miệng của hắn câu lên một vẻ trêu tức cười, ánh mắt đảo qua Diệp Bất Phàm, giống đang nhìn một cái tùy thời có thể bóp chết sâu kiến, tiểu tử, có cái gì di ngôn ngươi có thể nói? Chờ ta ra tay về sau, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội để nói. Hắn tận lực chậm lại ngữ tốc, mỗi một chữ đều mang ở trên cao nhìn xuống ngạ mạn, hiển nhiên là muốn trước khi động thủ, trước hoàn toàn nghiền nát đối phương tôn nghiêm. Có thể Diệp Bất Phàm lại không cho hắn tiếp tục giả vờ ép cơ hội, hơi nhíu mày, thanh âm không cao lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh ngươi liền ra tay đi, ta ngược lại muốn xem Liệt Hỏa môn hạch tâm đệ tử, đến cùng có cái gì bản lĩnh thật sự. Lời này vừa rơi xuống, Triệu Liệt trên mặt trêu tức trong nháy mắt cứng đờ, lập tức bị âm trầm thay thế. Hắn hận nhất chính là có người dám đánh gây hắn, càng hận hơn loại này sâu kiến dám đối với mình bất kính. Muốn chết. Tiếng hừ lạnh chưa rơi, Triệu Liệt toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra bá đạo khí tức nóng bỏng, sinh hồng sắc hỏa diễm theo quanh người hắn trong lỗ chân lông thoát ra, trong nháy mắt liền đem hắn bao thành một người hỏa nhân. Không khí chung quanh nhiệt độ kịch liệt kéo lên, liền quyết đấu đài biên giới bản đá xanh cũng bắt đầu nổi lên nhỏ xíu vết cháy. Một giây sau, Triệu Liệt đột nhiên giẫm đạp sàn nhà. Phanh. Bàn đá xanh bị hắn giẫm ra một đạo hố cạn, thân hình của hắn như là ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo tiếng gió gào thét nhào về phía Diệp Bất Phàm. Hữu quyền nắm chặt, trên nắm tay cuốn quanh hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất, một quyền đánh phía Diệp Bất Phàm lồng ngực. Nắm đấm lướt qua, không gian đều nổi lên nhỏ xíu bằng mèo, nóng bỏng hỏa khí đập vào mặt, nhường dưới đài không ít cấp thấp tu sĩ đều vô ý thức lui về sau nửa bước, uy lực của một quyền này, bình thường trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tất cả mọi người coi là Diệp Bất Phàm hoặc là chật vật trốn tránh, hoặc là đón đỡ sau trọng thương ngã xuống đất. Có thể Diệp Bất Phàm vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, thậm chí liền cũng không ngẩng đầu một chút, chỉ là giống nhau nắm chặt hữu quyền, cánh tay có hơi hơi nặng, sau đó thường thường không có gì lạ đánh ra. Hai quyền chạm vào nhau. Oeng! Trầm muộn tiếng vang như là kinh lôi tại quyết đấu đài bên trên nổ tung, một cỗ vô hình khí lãng hướng bốn phía quét tán, đem bên bàn bụi đất đều thổi đến mạn thiên phi vũ. Một giây sau, trong mắt mọi người xuất hiện khó có thể tin một màn, Triệu Liệt kia thân hình cao lớn, vậy mà như bị cự truy đập trúng giống như, cả người bay rất ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Đông một tiếng rơi ầm ầm ngoài mấy trượng bàn đá xanh bên trên, sau khi hạ xuống còn lảo đảo lui ba bước mới đứng vững thân hình, khóe miệng mơ hồ tràn ra một vệt máu, tóc hai rối bời, nguyên bản ngọn lửa nóng bỏng cũng ảm đạm không ít, bộ dáng không nói ra được chật vật. Mà Diệp Bất Phàm vẫn đứng tại chỗ, áo bào đều không có lắc lư một chút, dường như vừa rồi chỉ là phất phất tay, mà không phải đón đỡ trúc cơ đỉnh phong thiên tiêu toàn lực một quyền. T. Dưới đài trong nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi linh khí thanh âm, vừa rồi nói thầm liệt hỏa môn ngoại môn đệ tử há to miệng, nửa ngày không có khép lại, cái này, nam tử mặc áo trắng này đến cùng là ai? Vậy mà có thể một quyền đẩy lui Triệu sư mình. Cái này sao có thể? Triệu Liệt thật là liệt hỏa môn nội môn thiên kiêu à, vượt cấp tác chiến là chuyện thường, làm sao lại bị một cái trúc cơ tam giai tu sĩ đẩy lui? Ta không nhìn lầm a. Hắn vừa rồi giống như không vận dụng bất kỳ pháp khí, chính là thuần nhục thân đó nữa. Tiếng nghị luận lần nữa bộc phát, so trước đó càng kịch liệt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Bất Phàm trên thân, mang theo chấn kinh cùng nghi hoặc. Diệp Bất Phàm khẽ miệng có chút nhếch lên một vệt cười nhạt, không ai biết, từ khi hắn tại Vẫn Thần Nguyên thôn vệ thanh liên điệu tâm hỏa sau, thể nội nguyên lực liền bị dị hỏa rèn luyện đến vô cùng bá đạo, lực công kích sớm đã viễn siêu cùng giai tu sĩ. Lại thêm hắn đoạn thời gian trước đột phá long tượng đoán thể quyết đệ nhất trọng, nhục thân cường độ càng là có thể so với chúng phẩm pháp khí, Triệu Liệt một quyền này, với hắn mà nói thật đúng là không tính là gì. Triệu Liệt ổn định thân hình sau, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Liên Hỏa môn tại Ly Hỏa thành là hạng nhất đỉnh cấp tông môn, mặc dù không sánh bằng Linh Võ Vương Triệu thất đại siêu cấp thế lực, nhưng cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc. Hắn xem như Liên Hỏa môn nội môn tiên kiêu, đi tới chỗ nào không phải bị người bưng lấy. Bây giờ lại tại trước mắt bao người, bị một cái hắn coi là sâu kiến trúc cơ tam giai tu sĩ đẩy lui, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi muốn chết? Triệu Liệt gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hai tay bỗng nhiên biến đỏ bừng, quanh thân hỏa diễm lần nữa tăng gọn, so trước đó càng tăng lên. Tay phải hắn rũ ra, một đạo hào quang màu đỏ thắm tại lòng bàn tay ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu dài ba thước lửa roi, roi trên thân quấn quanh lấy tinh mịn hỏa diễm, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ, chính là liệt hỏa môn thiên giai đỉnh phong võ kỹ, Ly Dương Tiên. Là Ly Dương Tiên. Dưới đài, một người mặc áo xanh trung niên tu sĩ ánh mắt đột nhiên chừng một cái, là Thất Thanh, không nghĩ tới Triệu Liệt lại đem Ly Dương Tiên đã luyện thành. Đây chính là liệt hỏa môn thành danh võ kỹ một trong, uy lực cực mạnh, tu sĩ tầm thường bị rút chúng một chút, liền phải cốt nhục tách rời. Kết thúc, lần này nam tử áo trắng muốn hãm Ly Dương Tiên cũng không phải vừa rồi nắm đấm có thể so sánh. Triệu Liệt đây là động chân nộ, sợ là muốn hạ sát thủ. Triệu Liệt cầm Ly Dương Tiên, cổ tay rung lên, roi thân ở không trung xẹt qua một đạo xích hồng đường vòng cung, phát ra hưu bén nhọn tiếng xé gió, mang theo lửa cháy gừng hực cực tốc băng về phía Diệp Bất Phàm đầu lâu. Cái này mở roi, hắn dùng 10 phần lực đạo, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Diệp Bất Phàm trọng thương. Roi thân chưa đến, ngọn lửa nóng bỏng liền đã dồn đến Diệp Bất Phàm trước mặt, liền hắn trên trán sợi tóc đều bị nướng đến có chút quằn quại. Có thể Diệp Bất Phàm vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí liền tránh né ý tứ đều không có. Tại Ly Dương Tiên sắp rút đến đầu của hắn trong nháy mắt, hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, vậy mà hướng thẳng đến nóng hổi roi thân bắt tới. Hắn điên rồi. Dưới đài tất cả mọi người cả kinh đứng lên, hồng y nữ tử che miệng, thanh âm đều đang phát run, Ly Dương Tiên nhiệt độ có thể hòa tan tinh thiết, hắn cũng dám tay không đi đón. Cái này nếu như bị cuốn lấy, cánh tay cũng phải bị đốt thành cho bụi. Liệt Hỏa môn đệ tử càng là muốn rách cả mí mắt, ngu xuẩn, cũng dám dùng tay tiếp Ly Dương Tiên, muốn chết. Triệu Liệt cũng coi là Diệp Bất Phàm muốn tự tìm đường chết, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn. Hắn dường như đã thấy Diệp Bất Phàm cánh tay bị tiêu hủy, tiêu thảm ngã xuống đất hình tượng. Có thể một giây sau, tất cả mọi người cứng đờ. Không có cốt nhục vỡ vụn thanh âm, không có máu me tung tóe, càng không có hỏa diễm đốt cháy ra thịt mùi cháy khét. Diệp Bất Phàm tay vững vàng bắt lấy Ly Dương Tiên roi thần, xích hồng hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay nảy lên, lại ngay cả da của hắn đều không có đốt bị thương mảy may, thậm chí liền ống tay áo của hắn đều chỉ hơi hơi lắc lư một cái. Yên tĩnh như chết. Quyết đấu đài trung quanh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem trên đài kia cảnh tượng khó tin, liền hô hấp đều quên. Triệu Liệt trên mặt tàn nhẫn nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, con người đột nhiên co lại, cả người đều mộng, Liệt Hỏa Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo Ly Dương Tiên, hắn khổ luyện 3 năm mới luyện thành Thiên giai đỉnh phong võ kỹ, lại bị một cái trúc cơ tam giai tu sĩ dùng tay mạnh mẽ bắt lấy. Cái này sao có thể? Ngay tại Triệu Liệt tâm thần thất thủ, sững sờ tại nguyên chỗ trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thể nội thanh liên điệu tâm hỏa đột nhiên bộc phát. Ông, một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm theo hắn lòng bàn tay thoát ra, trong nháy mắt bao trùm Ly Dương Tiên giỏi thân. Nguyên bản nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ thắm, tại ngọn lửa màu xanh trước mặt như là gặp khắc tinh, trong nháy mắt tạm đạm đi. Ngay sau đó, Diệp Bất Phàm cổ tay đột nhiên vặn một cái, cánh tay phát lực, răng rắc. Thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, thiên giai đỉnh phong Ly Dương Tiên lại bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy. Không chờ Triệu Liệt kịp phản ứng, Diệp Bất Phàm chân phải đột nhiên nâng lên, nhanh như thiểm điện giống như đá ra, trùng điệp đá vào Triệu Liệt hạ bộ. A da. Triệu Liệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, thân thể cong thành con tôm, hai mắt trợn lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như diều đứt dây lần nữa bay rất ra ngoài, phu phu một tiếng rơi trên mặt đất, co do thân thể, toàn thân co quắp, liên động một ngón tay khí lực cũng bị mất. Kết quả này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Dưới đài các tu sĩ đứng chết chân tại chỗ, miệng há đến có thể nhét vào nắm đấm, mới vừa rồi còn đang nói Diệp Bất Phàm muốn thẳng người, giờ phút này liền một câu đều nói không nên lời. Ai có thể nghĩ tới, trúc cơ đỉnh phong liệt hỏa môn tiên tiêu, lại bị một cái trúc cơ tam giai tu sĩ đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Diệp Bất Phàm buông tay ra gián đoạn nước ly dương tiên, lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh lặng yên biến mất. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh màu đỏ xanh trường kiếm, thân kiếm ra khỏi vỏ lúc phát ra một tiếng ngâm khẽ, băng lãnh kiếm quang tỏa ra khuôn mặt của hắn. Hắn cầm trường kiếm, bước chân bình ổn hướng lấy nằm dưới đất Triệu Liệt đi đến, mũi kiếm có chút rủ xuống, mắt thấy là phải chém xuống Triệu Liệt đầu người, đã đối phương ngay từ đầu liền không có lưu thủ, hắn tự nhiên cũng không tất yếu khách khí. Cuộc tỉ thí này dừng ở đây a. Ngay tại trường kiếm sắp rơi xuống trong mấy mắt, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ giữa không trung truyền đến, như là kinh lôi nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng từ đằng xa gào thét mà đến, khí tức kia mạnh, làm cho cả quyết đấu đài cũng hơi rung động, dưới đài các tu sĩ tức thì bị ép tới thở không nổi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Diệp Bất Phàm bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, quyết đấu đài bên trên bỗng nhiên nhiều một người trung niên nam tử thân ảnh. Hắn thân hình cao lớn, mặc một thân thêu lên hỏa diễm đường vân áo bào tím, mái tóc màu đỏ không gió mà bay, huyệt thái dương cao cao nổi lên, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân quanh quẩn lấy sâu không lường được khí tức, hiển nhiên là tu luyện có thành tựu đại cao thủ, hơn nữa nhìn trang phục ấy, rõ ràng là Liệt Hỏa Tông cao tầng. Chương 135, chém giết Triệu Liệt. Chương 135, chém giết Triệu Liệt. Quyết đấu đài bên trên, nam tử trung niên vừa đứng vững, dưới đài liền bộc phát ra một hồi hít một hơi linh khí kinh hô. Là Liệt Hỏa môn đại trưởng lão Triệu Dương. Một cái thanh y nam tử chỉ vào trên đài, thanh âm đều đang phát run, trên mặt viết đầy khó có thể tin, hắn nhưng là Kim Đan tam giai siêu cấp cường giả. Toàn bộ Linh Võ Vương triều bên trong đều tính cả mặt bản cường giả, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Lời này vừa ra, dưới đài trong nháy mắt sôi trào. Kim Đan tam giai, ông trời của ta, loại này cấp bậc đại nhân vật, bình thường liền gặp một lần cũng khó khăn, hôm nay vậy mà vì Triệu Liệt hiện thân. Có Triệu Dương ra mặt, Diệp Bất Phàm khẳng định không dám động thủ, Triệu Liệt cái mạng này xem như bảo vệ. Đó còn cần phải nói, Kim Đan tu sĩ muốn người bảo lãnh, một cái trúc cơ tam giai tiểu tử, cho dù là có thể đánh cũng vô dụng, cũng không thể cùng Kim Đan cường giả đối nghịch chứ. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Bất Phàm cầm trường kiếm tay dừng một chút, nghe được Triệu Dương cùng Kim Đan tam giai lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Dương, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thanh âm rõ ràng truyền khắp bằng trường, coi như ta thắng. Đại trưởng lão cũng là hào phóng. Bất quá, ngươi muốn bằng một câu liền bảo trụ Triệu Liệt tính mệnh. Hắn bước về phía trước một bước, mũi kiếm chỉ vào trên đất Triệu Liệt, ngự khí mang theo không che giấu chút nào cứng ngạnh, ta không có ý định buông tha hắn. Đây là quyết đấu đài, sinh tử nghe theo mệnh trời, ta muốn chém giết Triệu Liệt, liền xem như Kim Đan tu sĩ, cũng không tư cách vi phạm quy củ a. Ta cũng không tin, Vu ẩn cư liền điểm này quy củ đều không có. Còn chúng đây xem nghe vậy hít sâu một hơi. Triệu Dương vốn là bởi vì Triệu Liệt ném đi Liệt Hỏa môn mặt mà tức giận trong lòng, nghe được Diệp Bất Phàm lời nói này, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo hàn mang, quanh thân khí tức đều lạnh mấy phần, cuồng vọng. Chỉ là một cái trúc cơ tam giai sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ngươi thật sự cho rằng có Vu ẩn cư quy củ che chở, liền có thể không biết trời cao đất rộng? Giết ta Liệt Hỏa môn đệ tử, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Thanh âm của hắn mang theo Kim Đan tu sĩ uy áp, rơi vào Diệp Bất Phàm trong tai, như là trọng truy gõ, nhường dưới đài không ít cấp thấp tu sĩ đều vô ý thức nín thở. Đúng lúc này, trên đất Triệu Liệt rốt cục thông thả lại sức. Hắn mới vừa rồi bị đạp cơ hồng ngất, giờ phút này nhìn thấy Triệu Dương, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Triệu Liệt liều mạng bên trên kịch liệt đau nhức, lộn nhào bổ nhào vào Triệu Dương bên chân, hai tay gắt gao bắt lấy Triệu Dương ống quần, nước mắt chảy ngang kêu khóc, "Sư tôn, cứu ta, nhanh cứu ta a." Tiểu tử này muốn giết ta, hắn thật dám giết ta. Bộ dáng kia, nơi nào còn có nửa điểm Liệt Hỏa môn nội môn thiên kiêu ngạo khí, hiển nhiên như cái bị ủy khuất hài đồng, cùng lúc trước tại quyết đấu đài bên trên phách lối tưởng như hai người. Triệu Dương nhìn thấy hắn bộ này sợ dạng, càng là giận không chỗ phát tiết, cao mày, một cước đem hắn đá văng, tức giận nói, cút sang một bên. Thứ mất mặt xấu hổ. Liên trúc cơ tam giai tu sĩ đều đánh không lại, còn không biết xấu hổ khóc cầu. Triệu Liệt bị đạp ngã ngồi trên mặt đất, không dám nói nữa, chỉ có thể núp ở một bên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, cũng rốt cuộc không dám lộ ra nửa điểm khiêu khích vẻ mặt. Giải quyết Triệu Liệt, Triệu Dương xoay người, ánh mắt một lần nữa rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân, ánh mắt che lấp đến có thể chảy ra nước, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, ta cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Hiện tại, vung kiếm, cút cho ta ra quyết đấu đài, chuyện này ta có thể tạm thời không truy cứu. Nếu không, cho dù có Vu ẩn cư quy củ tại, ta cũng có biện pháp để ngươi trả giá đắt. Hắn thấy, một cái trúc cơ tu sĩ, đối mặt Kim Đan cường giả uy hiếp, tất nhiên sẽ sinh lòng e ngại, ngoan ngoãn chịu thua. Có thể Diệp Bất Phàm lại không chút nào làm mà thay đổi, ngược lại đem trường kiếm nâng đến cao hơn, mũi kiếm hàn quang càng tăng lên, cười lạnh nói, ta nói, cái này Triệu Liệt, hôm nay ta giết định rồi. Tốt, tốt một cái giết định rồi. Triệu Dương khó thở mà cười, trên mặt âm trầm hoàn toàn bộc phát, đã ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta không tuân theo quy củ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng theo Triệu Dương trên thân bỗng nhiên tràn ngập ra. Kia là Kim Đan tam giai tu sĩ đặc hữu uy áp, như là vô hình đại sơn, mạnh mẽ trấn áp tại Diệp Bất Phàm trên thân. Không khí dường như đều bị đọng lại, dưới đài các tu sĩ bị cỗ uy áp này tác động đến, nhao nhao sắc mặt trắng bệnh, lui về sau mấy bước, liền hô hấp đều biến khó khăn. Diệp Bất Phàm đứng tại uy áp chính trung tâm, thân hình lập tức một đắc chế, đầu gối có chút uốn lượn, giống như là muốn bị ép tới quỳ đi xuống. Hắn cắn răng, trên trán nổi gân xanh, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi vết dịch, nhưng ánh mắt như cũ vô cùng kiên định, nhìn chằm chằm Triệu Dương, không có chút nào lùi bước. Ngay tại Diệp Bất Phàm sắp chống đỡ không nổi thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo quyết đấu đài biên giới truyền đến, phá vỡ trên trận căng thẳng, "Triệu Dương, ngươi qua." Âm thanh này không lớn, lại mang theo một loại đặc thù lực xuyên thấu, trong nháy mắt xua tán đi Triệu Dương bộ phận uy áp, nhường Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thải y nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đứng đài biên giới. Nàng xem ra cực kỳ tuổi trẻ, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo đến như là trong tranh đi ra, một thân ngũ thải ban lan váy dài nổi bật lên nàng dáng người cao gầy, khí chất thanh lãnh lại dẫn mấy phần thần bí, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Triệu Dương nghe được thanh âm này, sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thải y nữ tử. Khi hắn thấy do nữ tử dung mạo lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt phách lối cùng cảm giác gáp bách trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là khó có thể tin chấn kinh. Hắn thậm chí vô ý thức lui về sau nửa bước, thất thanh nói, Khư chủ, Vũ Ẩn Khư chủ. Cái tên này tại tất cả mọi người trong lòng nổ tung. Ai cũng biết Vũ Ẩn Khư có Khư chủ, lại rất ít có người từng thấy chân dung, chỉ biết là vị này Khư chủ thực lực sâu không lường được, là Vũ Ẩn Khư tuyệt đối trưởng công giả. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà vì cuộc quyết đấu này hiện thân. Thải y Khư chủ không để ý đến Triệu Dương chấn kinh, ánh mắt đảo qua hắn, sau đó chuyển hướng Diệp Bất Phàm, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Quyết đấu đài bên trên quy củ vốn là sinh tử tự phụ, ngươi muốn giết hắn liền có thể giết, ta có thể cam đoan chỉ cần ngươi tại Vũ Ẩn Khư bên trong, không ai có thể thương ngươi mảy may. Nhưng ngươi cũng nên tin tưởng, ra Vũ Ẩn Khư, Liệt Hỏa Môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại ngươi xác định còn muốn giết ta? Nàng đã chỉ ra Vũ Ẩn Khư quy củ, cũng nhắc nhở Diệp Bất Phàm đến tiếp sau phong hiểm, xem như cho Diệp Bất Phàm lựa chọn cuối cùng. Diệp Bất Phàm nghe vậy, khoe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một vệt đường cong. Hắn muốn, xưa nay cũng không phải là thỏa hiệp. Không chút do dự, Diệp Bất Phàm cổ tay giương lên, trong tay thanh hồng sắc trường kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp xẹt qua không khí, trong nháy mắt rơi vào con rúc trên mặt đất Triệu Liệt trên cổ. Phốc phốc, máu tươi phun ra ngoài, một cái đầu lâu bay lên cao cao, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Triệu Liệt ánh mắt trừng đến căng tròn, trên mặt còn lưu lại thần sắc khó có thể tin, hắn đến chết đều không nghĩ ra, vì cái gì sư tôn đều đã hiện thân, Diệp Bất Phàm lại còn dám động thủ giết hắn. Quyết đấu đài trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn xem trên mặt đất Triệu Liệt thi thể cùng cái đầu kia, liền hô hấp đều quên. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Bất Phàm vậy mà thật dám ở Vũ Ẩn Khư chủ trước mặt, ngay trước Kim Đan trưởng lão mặt, chém giết Triệu Liệt. Triệu Dương sắc mặt biến vô cùng âm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong mắt sát ý cơ hồ yếu dần xuất lai, nhưng ở cảm nhận được thải ý Khư chủ kia như có như không ánh mắt sau, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn biết, ở chỗ này độc thủ, chỉ có thể làm tức giận Khư chủ, đến lúc đó đừng nói báo thủ, liền chính hắn đều có thể đi không ra Vũ Ẩn Khư. Cuối cùng, Triệu Dương nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm một cái, ánh mắt kia bên trong oán độc cùng sát ý, nhường dưới đài không ít người đều cảm thấy kinh hãi. Hắn không tiếp tục nói thêm lời thừa thãi, quay người hướng phía Vũ Ẩn Khư cửa ra vào đi đến. Đi đến quyết đấu đài biên giới lúc, Triệu Dương dừng bước lại, thanh âm lạnh như băng để lại một câu nói, Vũ Ẩn Khư chỉ có thể dừng lại 10 ngày. 10 ngày sau, ta tại Ly Hỏa Thành chờ ngươi, đến lúc đó, ta sẽ đích thân lấy ngươi đầu người, là đệ tử ta báo thủ. Vừa dứt tiếng, hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thải Y Khư chủ nhìn xem Triệu Dương rời đi phương hướng, lại quét Diệp Bất Phàm một cái, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, cái này trúc cơ tu sĩ cũng là so với nàng trong tưởng tượng càng có đảm lượng, nhưng cũng vẹn vẹn một tia khen ngợi mà thôi, thân làm Vũ Ẩn Khư chủ, nàng ra mặt chỉ là vì giữ gìn Vũ Ẩn Khư quý củ, về phần Diệp Bất Phàm chết sống, cùng hắn cùng Liệt Hỏa môn ân đoán, không có quan hệ gì với nàng. Không nói thêm gì nữa, Thải Y Khư chủ thân ảnh dần dần biến trong suốt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán trong không khí, dường như chưa hề xuất hiện qua. Diệp Bất Phàm thu hồi thanh hồng sắc trường kiếm, lau đi khóe miệng vết máu, không nhìn mọi người dưới đài ánh mắt khiếp sợ, đi thẳng tới Triệu Liệt thi thể trước. Hắn túi người, theo Triệu Liệt bên hông gỡ xuống chiếc nhẫn chứa vật kia, sau đó đứng dậy, tại mọi người sợ hãi thán phục, kính sợ, thậm chí còn có chút e ngại trong ánh mắt, từng bước một hướng phía Vũ Ẩn Khư chỗ sâu đi đến, bóng lưng thẳng tắp, không có chút nào dừng lại. Các minh đệ, Nam Chính có phải hay không có chút sát phạt quả đoán a, xem ở Nam Chính sát phạt quả đoán phân thượng, điểm là yêu phát điện cùng thúc canh a, tạ ơn. Chương 136, Luyện Hóa Long Phách chương 136, Luyện Hóa Long Phách Diệp Bất Phàm bước chân không nhanh không chậm theo huyên náo trong đám người xuyên qua, ánh mắt nhìn dường như tùy ý đảo qua quanh mình. Lại tại dọc đường hai cái đứng sóng vai nam tử thanh niên lúc, không để lại dấu vết dừng một chút. Hai người này chính là trăm lớn tiên kiêu trên bảng trước 101 cùng 102 vị Lăng Huyền cùng Mạc Viễn. Lăng Huyền thân mang màu nâu xanh trang phục, bên hông treo lấy một thanh hẹp dài cổ kiếm, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiệt ngạo nhuệ khí. Mạc Viễn thì là một bộ màu mực trường bào, ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, ánh mắt thâm thúy khó dò. Diệp Bất Phàm ánh mắt tại hai người trên mặt dừng lại bất quá nửa hơi thở, liền cấp tốc thu hồi, nhưng lại tại kia ngắn ngủi đối mặt ở giữa, hắn rõ ràng bắt được hai người đấy mắt chợt lóe lên ý. Kia là cùng là thiền kiêu cảnh giác, cũng là đối người xa lạ bỗng nhiên xâm nhập tầm mắt bài xích. Bất quá, Diệp Bất Phàm trong lòng không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Lăng Huyền bất quá kim đan nhất giai, Mạc Viễn cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong, tu vi như vậy, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu là mình nhạy cảm, vậy liền mà thôi. Nhưng nếu là hai người này thực có can đảm không tức thời, đụng lên tới tìm hắn phiền toái, hắn cũng không để ý ra tay, nhường hai vị này thiên tiêu kiến thức hạ, cái gì gọi là thực lực chân chính. Chờ Diệp Bất Phàm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đám người cuối cùng, Mạc Viễn mới nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Lăng Huyền, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái, cái này Diệp Bất Phàm, tính tình quả thật đủ phách lối, đi đường đều mang cố không đem người bên ngoài để ở trong mắt sức lực. Bất quá, lúc trước nhìn hắn cùng Triệu Liệt tỷ thí, không thể không nói, hắn xác thực có vốn để tiêu ngạo, Triệu Liệt tên kia, thực lực cùng ta tương xứng, lại bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Lăng Huyền nghe vậy, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, Triệu Liệt, bất quá là Liệt Hỏa môn một cái đệ tử bình thường mà thôi, Liệt Hỏa môn mạnh hơn, lại có thể nào cùng chúng ta Trô Thất Đại siêu cấp thế lực so sánh? Hắn có thể thắng Triệu Liệt, tính không được cái gì. Nếu là cái này Diệp Bất Phàm không có ẩn giấu thực lực, lấy hắn trúc cơ tam giai tu vi, chưa chắc là đối thủ của ngươi. Về phần ta nói đến đây, Lăng Huyền đưa tay đè lên bên hông chuôi kiếm, ánh mắt càng thêm kiêu căng, mặc kệ hắn có hay không giấu giốt, trong mắt ta đều không đáng nhắc lên. Mạc Viễn nghe xong lời này, nhếch miệng lên một vẻ ý vị sâu xa nụ cười, không có đón thêm lời nói. Trong lòng của hắn tin tưởng, giống bọn hắn dạng này có thể đưa thân trăm lớn tiên tiêu bằng người, ai lại sẽ thật cảm thấy mình so người khác chênh lệch. Lăng Huyền ngoài miệng nói đến chẳng hề để ý, nhưng trong lòng chưa hẳn liền không có đem Diệp Bất Phàm xem như tiềm ẩn đối thủ. Một bên khác, Diệp Bất Phàm đã tìm tới vụ ẩn khư bên trong cao cấp tu luyện động phủ khu vực. Hắn đi đến động phủ quản lý chỗ, theo trong chứa vật giới chỉ lấy ra 1000 khỏa cực phẩm linh tinh, đưa cho phòng thủ tu sĩ, mở một gian cao cấp động phủ ở 10 ngày. Phòng thủ tu sĩ kiểm kê xong linh tinh, đưa qua một cái có khắc động phủ số hiệu ngọc bài, nhắc nhở: "Lão hữu, cao cấp động phủ mỗi ngày cần tiêu hao 100 khỏa cực phẩm linh tinh, 1000 khỏa vừa vặn ở 10 ngày. Sau 10 ngày, chính là vụ ẩn khư quan bế, tất cả tu sĩ nhất định phải rời đi thời gian, còn mời đạo hữu lưu ý thời gian." Diệp Bất Phàm tiếp nhận ngọc bài, nhẹ gật đầu, quay người hướng phía đối ứng động phủ đi đến. Hắn sở dĩ dùng nhiều tiền ở cao cấp động phủ, cũng là bởi vì nơi này nồng độ linh khí hơn sang ngoại giới, có thể khiến cho hắn càng nhanh mà tăng lên thực lực, hắn nhất định phải tại này 10 ngày bên trong, đem tu vi lại hướng lên nói lại, tận khả năng tăng cường thực lực, là chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Đẩy ra động phủ cửa đá, Diệp Bất Phàm tiện tay bố trí xuống một đạo ngăn cách cấm chế, bảo đảm sẽ không có người quấy rầy. Sau đó, hắn đi đến trong động phủ bồ đoàn bên trên ngồi xuống, hít sâu một hơi, đem tâm thần lắng đọng xuống. Ngay sau đó, hắn đưa tay vung lên, chứa vật giới chỉ quang mang lấp lóe, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện lên màu hổ phách tinh thạch, liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tinh thạch này đúng là hắn theo nhất đao càn khôn độ thạch phường mở ra long phách. Giờ phút này, long phách mặt ngoài còn rõ ràng in một đạo sinh động như thật hình rồng ấn ký, mơ hồ có thể nhìn thấy có kim quang nhàn nhạt tại ấn ký nội bộ lưu chuyển. Diệp Bất Phàm nhìn chăm chú lòng bàn tay long phách, ánh mắt biến vô cùng trịnh trọng, trong miệng nhẹ nói: "Long phách, trong truyền thuyết có thể giúp người nhanh chóng tăng thực lực lên tối bảo, kế tiếp, liền dựa vào ngươi giúp ta một chút sức lực." Vừa dứt tiếng, hắn không chút do dự, hé miệng, đem long phách toàn bộ nuốt xuống. Long phách vừa mới vào cổ họng, liền trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một cô nóng hổi kim sắc dòng nước ấm, theo yết hầu của hắn một đường hướng phía dưới, trực tiếp rơi vào trong đan điền. Kia dòng nước ấm vừa tiến vào đan điền, liền giống như là ngủ say vạn năm cự long đống nhiên thức tỉnh, bộc phát ra lực lượng kinh người, điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Bất Phàm kinh mạch trong cơ thể. Nguyên bản ở trong kinh mạch chậm chạp lưu chuyển, thậm chí có chút ngưng trệ linh lực, bị cỗ này dòng nước ấm trong nháy mắt quấy, giống như là bị cuốn vào phong bạo nước biển, theo kinh mạch điên cuồng lao nhanh lên. Dòng nước ấm những nơi đi qua, những cái kia ngày bình thường khó mà đả thông ngăn chặn khiếu huyệt, nguyên một đám bị cưỡng ép xung mở, phát ra nhỏ xíu đôm đốp tiếng vang. Nguyên bản có chút yếu ớt thành kinh mạch, tại dòng nước ấm tầm bổ hạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến cứng cỏi, rộng lớn, có thể chứa đựng càng nhiều linh lực thông hành. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy thể nội giống như là có một đám lửa đang thiêu đốt, nhưng lại không có chút nào phòng cảm giác, ngược lại là có một loại trước nay chưa từng có thư sướng, tựa như là hạn hán đã lâu thổ địa gặp cam lâm, mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một cái khiếu huyệt đều tại tham lam hấp thu long phách mang tới lực lượng. Trong đan điền, kim sắc dòng nước ấm còn đang không ngừng áp xúc, ngưng tụ, thời gian dần qua, lại tạo thành một cái lớn chừng bàn tay rồng tí hơn ảnh. Cái này long ảnh lơ lửng trong đan điền, xoay quanh bay múa, mỗi đi một vòng, liền sẽ tản mát ra một sợi kim sắc khí tức, dung nhập Diệp Bất Phàm linh lực bên trong. Tại long ảnh gia trì hạ, Diệp Bất Phàm nguyên bản dừng lại tại trúc cơ ngũ giai đỉnh phong linh lực, bắt đầu nhanh chóng chiết xuất, cất cao, linh lực nhan sắc, theo lúc đầu màu lam nhạt, dần dần biến càng thêm nồng đậm, cuối cùng lại mơ hồ lộ ra một tia kim sắc. Linh lực cảm nhận, cũng theo nguyên bản mỏng manh, biến nặng nề cô đọng, mỗi một sợi đều ẩn chứa viễn siêu trước đó lực lượng. Theo linh lực không ngừng tăng lên, Diệp Bất Phàm quanh thân bắt đầu nổi lên kim quang nhàn nhạt, kim sắc vầng sáng bao phủ thân thể của hắn, nhường cả người hắn thoạt nhìn như là bị một tầng vàng rực bao khỏa. Trên người hắn áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Trên trán, dịn ra mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại bồ đoàn bên trên, lại không chút nào ảnh hưởng tinh thần của hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng sinh sôi, lớn mạnh, trong đan điền linh lực càng ngày càng hùng hậu, kinh mạch cũng biến thành càng ngày càng rộng lớn, chúc cơ lục giai bình chứng đã gần ngay trước mắt. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một chỗ kinh mạch bị bế tắc bị kim sắc dòng nước ấm hoàn toàn quán thúc lúc, trong đan điền linh lực đột nhiên nổ tung, hình thành một cỗ cường đại xung kích, hướng phía trúc cơ lục giai bình chướng mạnh mẽ đánh tới. Oeng! Phản phất có một tiếng vô hình tiếng vang tại thể nội vang lên, cái kia đạo bối rối Diệp Bất Phàm thật lâu trúc cơ lục giai bình chướng, ứng thanh mà phá. Bình chướng vỡ vụn trong nháy mắt, trung quanh thiên địa linh khí giống như là nhận lấy dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy trong động phủ vào tới, xuyên thấu qua Diệp Bất Phàm quanh thân lỗ chân lông, tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng trong đan điền linh lực dung hợp lại cùng nhau. Mà viên kia rồng tí hơn ảnh, tại hoàn thành sau khi đột phá, hóa thành điểm điểm kim quang, hoàn toàn dung nhập hắn linh lực bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tu vi tấn thăng sát na, Diệp Bất Phàm quanh thân kim quang chậm rãi tán đi, thể nội lao nhanh linh lực cũng dần dần quy về bình ổn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi đầu tiên là hiện lên một tia mê mang, lập tức bị nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, giờ phút này linh lực trong cơ thể so trước đó cường thịnh mấy lần không ngừng, kinh mạch cũng biến thành cứng cáp hơn rộng lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Diệp Bất Phàm vô ý thức nắm chặt hai tay, cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, trên mặt trong nháy mắt tràn ra vô cùng nụ cười mừng rỡ. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, xương cốt phát ra ken két nhẹ vang lên, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng. Trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang, quang mang kia bên trong đã có đột phá tu vi vui sướng, càng có bị đè nén thật lâu chiến ý cùng lạnh lùng. Hắn chờ đợi một ngày này, đã chờ lâu rồi. Diệp Bất Phàm giơ tay lên, đầu ngón tay có màu vàng kim nhàn nhạt linh lực quấn quẩn, theo ý niệm của hắn lưu chuyển, linh lực khi thì ngưng tụ thành kiếm, khi thì hóa thành hộ thuẫn, điều khiển tự nhiên. Hắn nhìn xem đầu ngón tay linh lực, ngữ khí chậm rãi trầm xuống, trong thanh âm mang theo một tia không cho sai phân biệt phong mang, phảng phất tại tự nhủ, lại phảng phất tại đối phương xa người nào đó tuyên cáo, liệt hỏa môn đại trưởng lão Triệu Dương đúng không? Lần này, ta cũng phải tự mình đi chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi vị này cái gọi là liệt hỏa môn đại trưởng lão, đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Chương 137 Diệp Bất Phàm xuất quan. Chương 137, Diệp Bất Phàm xuất quan. Vụ ẩn khư tòa kia quanh năm quanh quẩn lấy nhàn nhạt sương mù đá xanh ngoài cửa lớn, bầu không khí sớm đã ngưng trệ dòng dã 10 ngày. Một lão giả như tuyên cổ như tảng đá đứng ở trước cửa, rộng lớn trên sống lưng đeo nghiêng lấy một thanh tạo hình giữ tợn khoát bối lại đao, trên vỏ đao khắc họa liệt diễm đường vân dưới ánh mặt trời như ẩn ẩn lưu động. Thân hình hắn thẳng tắp như tùng, cho dù tuổi quá một giáp, vẫn như cũ lộ ra một cỗ bức nhân uy áp, nhất là kia một đầu như liệt hỏa giống như trương dương tóc đỏ tùy ý rối tung ở đầu vai, theo gió khẽ nhúc nhích ở giữa, tăng thêm mấy phần hung hãn cháy mạnh khí tức. Người này chính là liệt hỏa môn địa vị tôn sùng đại trưởng lão Triệu Dương. Hắn biết rõ vụ ẩn khư vị kia thần bí khó lường thải y khư chủ không được trêu chọc, không dám ở khư bên trong động nửa phần tay chân, chỉ có thể dùng loại này ngăn cửa phương thức phát tiết lấy trong lòng cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ lửa giận. Người bên ngoài chỉ coi hắn là vì chết thảm đệ tử Triệu Liệt ra mặt, lại không người biết được Triệu Liệt không chỉ có là hắn coi trọng nhất truyền nhân, càng là hắn cùng trưởng môn phu nhân ám thông xã giao sinh hạ con riêng. Ngày ấy nhìn tận mắt Triệu Liệt chết tại Diệp Bất Phàm trong tay, kia cố quét tâm thống khổ, sớm đã nhường hắn đem Diệp Bất Phàm hận thấu xương, biển máu này thâm cứu. Hắn vô luận như thế nào đều muốn báo. Cái này 10 ngày nay, Triệu Dương như là như pho tượng không nhúc nhích tí nào, ngăn khuất vụ ẩn khư duy nhất cửa ra vào. Cái này không chỉ có nhường ra vào đệ tử rất cảm thấy không tiện, càng làm cho khư bên trong không ít tự kiểm chế thân phận cường giả tức sôi ruột khí, chỉ là trở ngại hắn kim đan cường giả thân phận, mới tạm thời không có phát tác. Sáng sớm ngày thứ 10, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu sương mù vẩy vào trên quang trường lúc, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi theo vụ ẩn khư bên trong đi ra. Người tới thân mang một bộ không nhiễm trần thế áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng lại lộ ra mấy phần cự người ngàn dặm lạnh lùng. Chính là bế quan nhiều ngày Diệp Bất Phàm. Từ lần trước tại khư bên trong triển lộ thực lực sau, Diệp Bất Phàm danh tự sớm đã tại vụ ẩn khư có chút danh tiếng. Bây giờ nghe nói hắn rốt cục xuất quan, khư bên trong không ít chuyện tốt cường giả, đệ tử nhao nhao bừng lên, lít nha lít nhít tụ lại tại cửa ra vào trên quảng trường. Ba tầng trong ba tầng ngoài, cơ hồ đem toàn bộ quảng trường vây chật như nêm cối, đều muốn nhìn một chút trận này rằng có 10 ngày rằng co, cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc. Triệu Dương nguyên bản hơi khép hai mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt lợi hại như chim ưng gắt gao khóa chặt tại Diệp Bất Phàm trên thân, nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào âm tàn nụ cười. Khàn khàn tiếng nói mang theo lạnh lẽo thấu xương, ngươi rốt cục đi ra chịu chết. Hắn lâu dài chìm đắm tu vi, ánh mắt gắt, chỉ một cái liền bén nhạy phát ra được, ngắn ngủi 10 ngày không thấy, Diệp Bất Phàm khí tức trên thân so trước đó hùng hậu không ít, hiển nhiên tu vi lại có tiến tiến. Nhưng dù vậy, trong mắt hắn vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, kim đan cùng trúc cơ ở giữa, cách một đạo danh trời, tại hắn cái này kim đan tam giai trong mắt cường giả, kim đan phía dưới đều là run rế. Diệp Bất Phàm đón ánh mắt của hắn, khóe miệng có chút nhếch lên một vệt đường cong, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức, Triệu Liệt trước khi chết cũng đã nói với ta giống nhau như lúc lời nói, không biết rõ hiện tại hắn mộ phần có phải hay không đã mọc ra cỏ. Câu nói này như là tôi động kim châm, mạnh mẽ đâm vào Triệu Dương chỗ đau, nhường hắn lồng ngực đột nhiên co rụt lại, một câu ngang ngược chi khí trong nháy mắt theo quanh thân lan ra, không khí chung quanh dường như đều nóng rực lên. Muốn chết. Triệu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải đột nhiên hướng về phía trước giơ ra, trên lưng khoát bối đại đao phảng phất có linh tính tự động ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay của hắn. Thân đao toàn thân xích hồng, phía trên khắc đầy phức tạp hỏa diễm phù văn, vừa mới vào tay, liền có hừng hực sóng nhiệt đập vào mặt. Không có chút gì do dự, Triệu Dương cánh tay giương lên, đại đao trong tay mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía Diệp Bất Phàm cách không chém tới. Một đạo dài chừng 10 trượng màu đỏ hỏa diễm đao mang chống rồng xuất hiện, như là một đầu thiêu đốt hỏa long, lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng, lao thẳng tới Diệp Bất Phàm mà đi. Trông thấy Triệu Dương rốt cục ra tay, trong đám người vây xem lập tức vang lên trở nên kích động tiếng hoan hô. Ở đây phần lớn là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy kim đan cường giả ra tay, giờ phút này tận mắt nhìn thấy Triệu Dương triển lộ thực lực, cả đám đều hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Rũi cổ gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Là kim đan tam giai. Thực lực thế này, phóng nhãn toàn bộ linh võ vương triều, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp độ tồn tại. Ngươi nhìn ngọn lửa kia lao mang, chỉ là cái này thanh thế, chỉ sợ chút cơ đỉnh phong tu sĩ chúng vào một chút, liền phải tại chỗ hóa thành cho bụi. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt mọi người đều lộ ra vô cùng ước ao và kính ý vẻ mặt, con mắt chăm chú đi theo cái kia đạo màu đỏ hỏa diễm lao mang, trong lòng đều cảm thấy Diệp Bất Phàm lần này chỉ sợ hại kiếp khó thoát. Màu đỏ hỏa diễm đao mang mang theo tiếng gió gào thét, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như quét ngang mà ra, mục tiêu trực chỉ Diệp Bất Phàm cái cổ, ra tay chính là tuyệt sát. Đối mặt thanh thế như vậy dọa người một đao, Diệp Bất Phàm trên mặt vẻ mặt không chút nào chừa biến, đã không có kinh hoàng, cũng không có lùi bước. Chỉ thấy trong cơ thể hắn linh lực đột nhiên vận chuyển, quanh thân trong nháy mắt luồn lên một cỗ xanh thẳm hỏa diễm bên trong mang theo một tia như có như không có cây khí tức, cùng Triệu Dương màu đỏ hỏa diễm hình thành so sánh rõ ràng. Ngay sau đó, Diệp Bất Phàm trở tay nắm chặt phía sau thanh lân kiếm, cổ tay rung lên, một đạo kiếm mang màu xanh trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, đón màu đỏ hỏa diễm đao mang chém ra ngoài. Oeng! Ngọn lửa màu xanh cùng màu đỏ hỏa diễm ở giữa không trung ầm vang va chạm, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Kinh khủng sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, trên quảng trường nền đá mặt vỡ ra từng đạo giống mạng nhện khe hở, ngay cả không gian xung quanh đều dường như bị cỗ lực lượng này xé rách, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết nứt màu đen. Một cỗ khó mà kháng cự kinh khủng lực đạo theo thanh lân kiếm mũi kiếm truyền đến, Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, xương cốt phát ra khanh khách giòn vàng, cả người như là bị trọng truy đánh trúng giống như, không bị khống chế hướng về sau cuốn ngược mà đi. Trọn vẹn bay ra hơn 10 trượng xa, Diệp Bất Phàm mới miễn cưỡng ổn định thân hình, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, một cỗ dòng máu đỏ sẫm theo khóe miệng tràn ra, theo cái cằm nhỏ xuống tại trắng nõn trên quần áo, phá lệ trước mắt. Đám người vây xem trong nháy mắt phát ra một hồi tiếng ồ lên, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng tận mắt thấy Diệp Bất Phàm bị một kích đánh lui, vẫn là bị Triệu Dương cường đại rung động thật sâu. Bất quá cũng không có người dám tới ngoài ý muốn, dù sao hai người một cái là Kim Đan tầng giai, một cái là trúc cơ cảnh giới, thực lực sai biệt như là khác nhau một trời một vực, vốn cũng không phải là một cái cấp độ đối thủ. Trong đám người Lăng Huyền cùng Mạc Viễn liếc nhau, trên mặt đều lộ ra quả là thế vẻ mặt. Lăng Huyền có chút hất cằm lên, trong giọng nói mang theo vài phần ngạo nghễ, Diệp Bất Phàm có thể đón lấy Triệu Dương trưởng lão một đao mà bất tử, cũng coi là có chút bản sự. Bất quá so với ta đến, vẫn là kém quá xa, xem ra trước đó hắn tại Thiên Kiêu trên bảng xếp hạng tại phía trên, quả nhiên là chỉ là hư danh. Mạc Viễn nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, thực lực của hắn nhìn cùng ta tại sẵn sàng với nhau, có thể Thiên Kiêu bảng xếp hạng lại so với chúng ta cao hơn không ít, trong này chỉ sợ có chuyện ẩn ở bên trong. Chờ chuyện này kết thúc, nếu như hắn còn có thể sống được, chúng ta nhất định phải tìm hắn đòi một lời giải thích, không thể để cho hắn hỏng Thiên Kiêu bảng quý củ. Diệp Bất Phàm đưa tay lau một cái máu trên khóe miệng ấn, ánh mắt rơi vào trong tay run nhẹ nhẹ thanh lân kiếm bên trên. Thấp giọng tự lẩm bẩm, quả nhiên, chỉ bằng tu vi hiện tại, không sử dụng bản lĩnh thật sự, thật đúng là không phải Kim Đan cường giả đối thủ đâu. Lời vừa nói ra, mọi người vây xem đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức bộc phát ra một hồi cười vang. Ha ha ha, đều bị đánh thành dạng này, còn tại mạnh miệng. Chính là, đều nhanh sắp chết đến nơi, còn nói cái gì không có sử xuất bản lĩnh thật sự là cười đến rụng răng. Ta nhìn hắn là sợ, cố ý nói loại lời này tìm cho mình bậc thang xuống đi. Tiếng cười nhạo liên tục không ngừng, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Bất Phàm là đang dối gạt mình cái người. Dù sao vừa rồi một đao kia chênh lệch bày ở trước mắt, cho dù ai đều có thể nhìn ra giữa hai người thực lực hơn câu. Triệu Dương cầm trong tay chuôi này tên là Bá Dương đao khoát bối lại đao, chậm rãi hướng phía Diệp Bất Phàm đi đến, mỗi một bước rơi xuống đều để mặt đất khẽ chấn động. Hắn nhìn xem Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt trêu tức càng đậm, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Hôm nay, ta liền tự tay chém ngươi, là liệt nhi báo thủ. Chương 138, bước lui Triệu Dương chương 138, bước lui Triệu Dương. Triệu Dương quanh thân màu đỏ hỏa diễm bỗng nhiên tăng gọn, như là đốt hết cửu thiên liệt diễm chiến thần. Bàn chân tại mặt đất trùng điệp đập mạnh, cả người lôi cuốn lấy nóng dục khí lãng đằng không mà lên. Trong tay Bá Dương đao vụ vụ rung động, thân đao hồng mang đại thịnh, theo hắn cánh tay đột nhiên chạm xuống trong nháy mắt, đao phong xé liệt không khí, lại nhường quanh mình không gian hiện ra giống mạng nhện vết rách. Một đạo dài chừng 10 trượng hỏa xà gào thét mà ra, mang theo thiêu hủy vạn vật uy thế, trực tiếp bao phủ hướng giữa sân cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Bên sân vây xem tu sĩ đều nín hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị hỏa xà tỏa định Diệp Bất Phàm, tại trúc cơ lục giai cùng kim đan cường giả chênh lệch trước mặt, một kích này dường như đã thành tử cục. Nhưng lại tại hỏa xà sắp phệ thể sát na, Diệp Bất Phàm thân hình lại như bị gió thổi tán xương mù giống như dần dần mơ hồ, một giây sau liền biến mất không còn tăm hơi tại nguyên chỗ. Bá Dương đao thế đại lực trầm chẳng không, đao khí dư uy trực tiếp xé mở giữa không trung hư không, một đạo đen nhánh tĩnh mịch vết nứt không gian chậm rãi nhúc nhích, tản mát ra làm người sợ hãi hấp lực. Bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, Diệp Bất Phàm thân ảnh bỗng nhiên ngưng thực. Hắn cắn chặt hàm răng, thái dương gân xanh có chút nổ lên, quanh thân bỗng nhiên tràn ngập lên màu ngà sữa hương hỏa chi lực, lực lượng kia như là như thực chất quấn quanh ở quanh người hắn, nhường hắn nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn. Không chỉ có như thế, Diệp Bất Phàm hai tay cấp tốc kết ấn, toàn lực vận chuyển Hoàng Vu chân kinh. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong đại địa có chút rung động, vô số năng lượng màu vàng đất sợi tơ theo dưới mặt đất tuôn ra, như là trăm sông đổ về một biển giống như tràn vào trong cơ thể của hắn. Theo đại địa chi lực gia trì, trên người hắn khí tức lần nữa kéo lên, lại mơ hồ có cùng kim đan tu sĩ chống lại dấu hiệu. Triệu Dương lão cẩu. Diệp Bất Phàm thanh âm băng lãnh, mang theo không để nén được lửa giận, ngươi nhiều lần bức bách lấn ta quá đáng, chẳng lẽ lại các ngươi liệt hỏa môn tất cả đều là như vậy không thèm nói đạo lý mà hàng? Đã đạo lý giảng không thông, hôm nay ta liền dùng vũ lực, trấn áp các ngươi bọn này cùng đồ. Triệu Dương lơ lửng giữa không trung, nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bất quá ngắn ngủi mấy tức, tiểu tử này khí tức mà ngay cả chướng hai lần, dù chưa đột phá cảnh giới, có thể kia cố uy thế lại làm cho đáy lòng của hắn sinh ra một tia kiêng kỵ. Nhưng kiêng kỵ về kiêng kỵ, Triệu Dương rất nhanh đè xuống tạp niệm, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, chỉ là chút cơ lục giai phế vật, cũng dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, tại Kim Đan cường giả trước mặt, chút cơ cảnh giới sâu kiến, đến tuột cùng không có nhiều có thể một kích. Tiếng nói rơi, Triệu Dương thân ảnh như điện, trong tay bá dương đao lần nữa chém ra. Lần này, thân đao không còn là đơn thuần hỏa xạ, mà là hóa thành một đầu toàn thân xích hồng hỏa long, đầu rồng dữ tợn, long trảo sắc bén, lôi cuốn lấy thiêu hủy thiên địa sóng nhiệt, thẳng đến Diệp Bất Phàm lực yếu hại. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, thể nội huyền lực điên cuồng vận chuyển, tay phải nắm chặt thanh lân kiếm, thân kiếm nổi lên một tầng nhàn nhạt mơn mang. Hắn không lùi mà tiến tới, cổ tay xoay chuyển ở giữa, trường kiếm đột nhiên chém ra, một đạo cao vài trượng ngân bạch kiếm mang gào thét mà ra, kiếm mang những nơi đi qua, không gian lần nữa bị xé nứt, đúng là hắn áp đáy hòm không gian kiếm, kỹ liệt không kiếm. Oeng! Liệt không kiếm mang cùng hỏa long ầm vang chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, nguyên bản kiên cố mặt đất trong nháy mắt nứt toác ra mấy đạo rãnh sâu, không gian xung quanh như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, lại tại trong chớp mắt gây dựng lại. Ánh lửa cùng ngân quang xen lẫn trong nháy mắt, hai thân ảnh đồng thời bị đánh bay. Diệp Bất Phàm trên không trung lảo đảo một chút, há mồm phun ra một chùm huyết vụ rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bị dư ôn bốc hơi thành khói trắng. Nhưng hắn khẽ miệng lại làm giấy lên một vẻ âm tàn nụ cười, vừa rồi va chạm trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, Triệu Dương cũng thụ xung kích, lần này, đối phương không có chiếm được tiện nghi. Triệu Dương thì chọn bện bay ra xa 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu mắt nhìn run nhẹ nhẹ tay phải, lại dương mắt nhìn về phía Diệp Bất Phàm, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Vừa rồi một kiếm kia uy lực, viễn siêu dự liệu của hắn, thậm chí nhường trong cơ thể hắn huyền lực đều xuất hiện hỗn loạn, mơ hồ có nội thương phát tác dấu hiệu. Tiểu tử này Triệu Dương đáy lòng lần thứ nhất sinh ra cảm giác nguy cơ, hắn biết rõ, hôm nay nếu không hoàn toàn chém giết Diệp Bất Phàm, chờ tiểu tử này trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành liệt hỏa môn họa lớn trong lòng. Nghĩ đến đây, Triệu Dương không còn lưu thủ, đột nhiên thu hồi bá dương đao, hai tay kết xuất phức tạp tấn quyết. Ngọn lửa quanh người hắn bỗng nhiên tăng vọt, nhan sắc theo xích hồng chuyển thành tím đậm, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao hướng bốn phía quét tán, nhường nơi xa vây xem tu sĩ nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Triệu Dương hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên vung về phía trước một cái. Theo động tác của hắn, vô số đạo lớn bằng cánh tay tử sắc hỏa liên theo hỏa diễm bên trong gào thét mà ra, như là từng đầu rắn độc, trên không trung sen lẫn thành một trường to lớn lưới lửa, hướng phía Diệp Bất Phàm quét sạch mà đi. Hỏa liên những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến phát ra tư tư thành vàng, mặt đất tức thì bị nướng đến cháy đen. Linh giai sơ cấp võ kỹ, luyện ngục hỏa hải. Vây xem trong đám người, trong nháy mắt buộc phát ra một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm, tiếng kinh hô liên tục không ngừng, linh giai võ kỹ, lại là trong truyền thuyết linh giai võ kỹ. Ông trời của ta, cái này áo trắng tiểu ca chết chắc a. Linh giai võ kỹ a, liền xem như bình thường kim đan tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đỡ được. Đúng vậy à, trước đó còn tưởng rằng hắn có thể chống đỡ mấy chiêu, hiện tại xem ra, căn bản không có cơ hội. Triệu Dương quanh thân bị ngọn lửa màu tím hoàn toàn bao khỏa, cuồn cuộn sóng lửa trực trùng mất tiêu, đem lửa bầu trời đều nhuộm thành đỏ bừng, giữa cả thiên địa dường như hóa thành một mảnh luyện ngục, uy thế kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng e ngại. Có thể đối mặt công kích kinh khủng như thế, Diệp Bất Phàm sắc mặt không chút nào chưa biến. Hắn ánh mắt lạnh lùng, thể nội huyền lực cùng hương hỏa chi lực, đại địa chi lực đồng thời vận chuyển, quanh thân đột nhiên nổi lên một tầng ánh sáng màu hoàng kim. Một giây sau, thân hình của hắn bắt đầu biến hóa, xương cốt phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh, cả người lại hóa thành một cái dương cánh mấy trượng kim sắc đại điểu, đằng không mà lên. Nhìn kỹ lại, cái này đại điểu cũng không phải là bình thường phi cầm, mà là nắm giữ ba chân, cánh chim như ngọn lửa kim ô. Kim ô dương cánh trong nháy mắt, một cỗ khí tức nóng bỏng từ trên người nó phát ra, cùng Triệu Dương ngọn lửa màu tím địa vị ngang nhau. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, theo kim ô hấp bang, trên bầu trời lại chậm rãi hiện ra tám kim sắc hỏa cầu, tăng thêm kim ô bản thân biến thành quang mang, thình lình tạo thành chín cái mặt trời dị tượng. Chín cái mặt trời lơ lửng tại thiên không, tản ra nhiệt độ cao để mặt đất cục đá cũng bắt đầu hòa tan, không khí vặn vẹo như là sóng nước. Triệu Dương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chín cái mặt trời, con người bỗng nhiên co bảo, ánh mắt hoàn toàn biến ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Diệp Bất Phàm một kích này như thế, đã viễn siêu bình thường trúc cơ tu sĩ, thậm chí nhường hắn đều sinh ra một tia nguy hiểm dự cảm. Hừ, giả thần giả quỷ. Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, thể nội kim đan chi lực điên cuồng bật chuyển, trên người ngọn lửa màu tím lần nữa tăng vọt, lại cũng bao trùm toàn bộ quảng trường. Hai cánh tay hắn chấn động, chín đầu so trước đó tráng kiện mấy lần tự sắc hỏa liên theo hỏa diễm bên trong tuôn ra, hóa thành chín đầu giữ tợn hỏa long, phóng lên tận trời, lao thẳng tới trên bầu trời chín cái mặt trời. Cùng lúc đó, Diệp Bất Phàm biến thành kim ô phát ra một tiếng bén nhọn hót vang, trên bầu trời chín cái mặt trời đồng thời động. Bọn chúng như là vẫn lạc sao chổi, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng xuống đất bên trên Triệu Dương đập tới, phần thiên, kỳ chi cửu dương thiên nộ. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng nổ tại trong sân rộng vang lên, năng lượng kinh khủng sóng xung kích đem chúng quanh kiến trúc trong nháy mắt san thành bình địa, một cỗ to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, bụi mù tràn ngập, che đậy nửa bầu trời. Trong bụi mù, đầy trời biển lửa bị cửu dương thiên nộ uy thế xé nát, trong đó một cái mặt trời đột phá hỏa long ngăn cản, như là thiên thạch giống như mạnh mẽ vọt tới Triệu Dương. Triệu Dương sắc mặt kỳ biến, rốt cuộc không lo được giữ lại thực lực, hai tay toàn lực đánh ra, thể nội kim đan chi lực không giữ lại chút nào bộc phát, ý đồ ngăn cản viên này ẩn chứa lực lượng kinh khủng mặt trời. Nhưng dù cho như thế, hắn còn đánh giá thấp Cửu Dương Thiên Nộ uy lực. Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên lần nữa, Triệu Dương kia thân hình cao lớn như là giống như diều đứt dây bị đánh bay mấy trượng, trung điệp quẳng xuống đất, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ dưới thân mặt đất. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn về phía trong bụi mù chậm rãi hiện lộ ra Diệp Bất Phàm thân ảnh, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng kiêng kỵ. Hắn biết rõ, giờ phút này mình đã trọng thương, hôm nay tiếp tục đấu nữa, chính mình chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt, thậm chí khả năng ngõm tại đây. Không chút do dự, Triệu Dương dãy rủa lấy đứng dậy, nhìn cũng không nhìn xung quanh vây xem tu sĩ, quay người hướng phía nơi xa bay đi. Thân hình hắn lấp lóe, nhảy mấy cái về sau, liền biến mất ở mênh mông trong hoàng hôn, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Bụi mù dần dần tan đi, Diệp Bất Phàm thân ảnh hiện hiện ở trong sân. Hắn đã khôi phục hình người, chỉ là thân hình có chút lắc lư, không thể không đem thanh lân kiếm chống trên mặt đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt che lấp nhìn lướt qua Triệu Dương rời đi phương hướng, đáy mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia chưa tán sát ý. Chương 139, Ly Dương Tiên cùng luyện ngục hỏa hải. Chương 139, Ly Dương Tiên cùng luyện ngục hỏa hải. Diệp Bất Phàm từ biệt vụ ẩn khư quen biết cũ, thân ảnh rất nhanh biến mất tại thông hướng Ly Hỏa Thành quan đạo cuối cùng. Hắn không có ở trong thành dừng lại thêm, mà là trực tiếp hướng phía thành bắc phương hướng tiến lên, dựa theo trước đây dò thăm tin tức, kia truyền thừa ngàn năm, tay cầm đạo cấp pháp bảo rèn đúc bí thuật Ly Hỏa gia tộc, liền ẩn cư tại thành bắc quần sơn trong. Ra Ly Hỏa Thành, chợ búa ồn ào náo động dần dần bị để qua sau lưng, cảnh tượng trước mắt càng thêm hoang vu. Quan đạo biến thành ốn lượn đường đất, hai bên đồng ruộng dần dần thưa thớt, thay vào đó là cao cỡ nửa người của hoang cùng trần trụi nham thạch. Lại đi ước chừng nửa canh giờ, một tòa không tính dốc đứng sườn núi nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt, sườn núi bên trên bao trùm lấy một mảnh xanh tươi rừng trúc, cành lá giao thoa ở giữa lộ ra mấy phần thanh lưu, chính là thích hợp tạm thời chỉnh đốn địa phương. Diệp Bất Phàm dừng bước lại, một chút dò xét liền cất bước đi vào rừng trúc, tuyển khối cản gió đá xanh ngồi xuống. Hắn đưa tay sờ về phía bên hông, một cái cổ pháp chứa vật giới chỉ hiện ra nhàn nhạt linh quang. Đầu ngón tay rót vào một tia tinh thần lực, giới chỉ nội bộ không gian trong nháy mắt tại trong đầu hắn trải rộng ra, các loại tạp vật bên trong, một bản trang bìa đỏ sẫm, sấy lấy kim sắc ly hỏa hai chữ cổ tịch phá lệ dễ thấy, chính là trước đây theo Triệu Liệt trong tay tịch thu được ly hỏa chân kinh. Nhìn thấy quyển bí tịch này, Diệp Bất Phàm khẽ miệng không tự giác câu lên một vệt đường cong, trong mắt lóe lên mấy phần chờ mong. Trước đây cùng Triệu Liệt, Triệu Dương lúc giao thủ, đối phương thi triển Ly Dương Tiên cùng luyện ngục hỏa hải để lại cho hắn không cạn ấn tượng. Kia Ly Dương Tiên lôi cuốn lấy nóng bỏng hỏa diễm, cương mãnh bá đạo. Luyện ngục hỏa hải càng là có thể trong nháy mắt bao phủ mấy trượng phạm vi, thiêu đốt lực kinh người. Bây giờ được ghi chép hai loại võ kỹ ly hỏa chân kinh cũng là bất đi không ít công phu. Đầu ngón tay hắn khẽ động, ly hỏa chân kinh liền từ trong nhẫn chứa đồ bay ra, vững vàng rơi vào lòng bàn tay. Lật ra ố vàng trang sách, nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí đập vào mặt, trang sách bên trên dùng chu sa vẽ công pháp bản đồ có thể thấy rõ ràng. Cẩn thận nghiên cứu một lát, Diệp Bất Phàm liền thăm dò bản này chân kinh mạch lạc, chủ thể là một bộ huynh hướng cương mãnh hỏa hệ tu luyện công pháp, mà tại quyển mạt phụ thiên bên trong, quả nhiên kỹ càng ghi chép ly dương tiên, luyện ngục hỏa hải mấy loại nguyên bộ võ kỹ. Trong đó luyện ngục hỏa hải càng là đánh dấu là linh giai sơ cấp võ kỹ, so thiên giai võ kỹ còn phải cao hơn dòng dã một cái cấp bậc. Bất quá rất nhanh, Diệp Bất Phàm liền nhíu nhíu mày. Dựa theo chân kinh ghi chép, tu luyện ly dương tiên cùng luyện ngục hỏa hải, nhất định phải lấy ly hỏa chân kinh nội tức làm căn cơ. Có thể hắn sớm đã tu luyện phần tiên quyết, bộ này có thể thôn vệ dị hỏa không ngừng tiến giai công pháp, xa so với ly hỏa chân kinh càng có tiềm lực, tự nhiên không thể là vì hai loại võ kỹ cải tu công pháp. Nếu là lấy phần tiên quyết huyền lực mô phỏng ly hỏa nội tức, không biết rõ có thể thành hay không. Diệp Bất Phàm bước cẩm, trong mắt lóe lên một tia kích động. Hắn từ trước đến nay không bảo thủ không chịu thay đổi, đã có ý nghĩ, liền không do dự đạo lý. Lập tức khép lại ly hỏa chân kinh đem nó thu vào nhận chữ vật, lập tức quanh chân ngồi thẳng, hai tay kết xuất phần thiên quyết tu luyện ấn quyết. Trong đan điền huyền lực cấp tốc vận chuyển lại, bởi vì từng thôn phệ qua thanh liên điệu tâm hỏa, hắn huyền lực vốn là mang theo một tia bản nguyên hỏa diễm nóng bỏng, giờ phút này dựa theo ly dương tiên hành công lộ tuyến dẫn đạo, kia cô nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt tan gọn. Không bao lâu, Diệp Bất Phàm cánh tay phải liền nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, dưới làn da phảng phất có hỏa diễm đang lưu chuyển, một cô nóng dực khí tức theo trên cánh tay phát ra, đem không khí chung quanh đều nướng đến có chút bặm mẻo. Hắn đột nhiên mở mắt ra, tay phải hướng về phía trước tìm đòi, thể nội nguyên lực theo cánh tay tuôn ra, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đầu rước trường dài hơn một trượng xích hồng sắc trường tiên, roi thân quanh quẩn lấy khiêu động hỏa diễm, còn chưa vung lên liền chuyển đến đôn đốt tiêu đốt âm thanh. Đúng. Diệp Bất Phàm khẽ quát một tiếng, cánh tay đột nhiên hất lên, xích hồng sắc trường tiên như rắn ra khỏi hang, mang theo tiếng gió gào thét quất hướng cách đó không xa một khối cao cỡ nửa người màu xanh cự thạch. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, trường tiên mạnh mẽ quất vào trên đá lớn, hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, đá vụn vẩy ra ở giữa. Khối kia cứng rắn đá xanh lại trực tiếp bị quất đến chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. Nhìn xem trên đất đá vụn, Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra mấy phần thích thú, thật đúng là có thể thực hiện. Hơn nữa có thanh liên điệu tâm hỏa bản nguyên gia trì, cái này ly dương tiên uy lực so Triệu Liệt thi triển lúc còn phải mạnh hơn một đoạn. Hắn hoạt động một chút cánh tay phải, vừa rồi thôi động võ kỹ lúc cũng không cảm thấy mảy may bừng nhíu, hiển nhiên phần tiên quyết huyền lực cùng ly dương tiên công pháp kiêm dung tính viễn siêu hắn mong muốn. Ngắn ngủi thích thú qua đi, Diệp Bất Phàm rất nhanh tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một mảnh rừng cây rậm rạp bên trên, kế tiếp nên nếm thử tu luyện luyện ngục hỏa hải. So với Ly Dương Tiên, xem như linh giai võ kỹ luyện ngục hỏa hải hiển nhiên càng khó nắm giữ, cho dù là tại liệt hỏa môn, cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện, đệ tử tầm thường liền quan sát cơ hội đều không có. Nhưng Diệp Bất Phàm lại không có mảy may e ngại, ngược lại trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn nắm giữ Tử Ma Đồng, bất luận là loại nào võ kỹ, chỉ cần thấy rõ hành công lộ tuyến cùng huyền lực vận chuyển quy luật, liền có thể nhẹ nhõm linh ngộ, chưa từng bình cảnh có thể nói. Lần nữa quanh chân ngồi xuống, Diệp Bất Phàm nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại Ly Hỏa Chân Kinh bên trong liên quan tới luyện ngục hỏa hải đi chép, đồng thời chậm rãi vận chuyển huyền lực. Lần này, hắn không có chỉ thôi động cục bộ huyền lực, mà là dẫn đạo toàn thân huyền lực dựa theo luyện ngục hỏa hải lộ tuyến lưu chuyển. Theo huyền lực vận chuyển, quanh người hắn nhiệt độ càng ngày càng cao, làn da dần dần bị một tầng ánh sáng màu đỏ bao trùm, trên người quần áo cũng theo đó nổi lên nhàn nhạt thiêu đốt vết tích, xung quanh rừng trúc phiến lá thậm chí bắt đầu có chút quấn xoắn, hiển nhiên là bị nhiệt độ cao thiêu đốt bố trí. Thời gian từng giờ trôi qua, theo lúc đầu nửa canh giờ, tới một canh giờ, lại đến hai canh giờ. Diệp Bất Phàm ngọn lửa trên người khí tức càng lúc càng nồng đậm, tới cuối cùng, cả người hắn đều dường như bị một đoàn ngọn lửa vô hình bao khỏa. Sinh hồng sắc hỏa diễm từ trên người hắn bay lên, đem chung quanh mấy trượng phạm vi đều bao phủ tại nóng dục khí tức bên trong, trên mặt đất có khô thậm chí bắt đầu bốc khói. Rốt cục, Diệp Bất Phàm đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên hai đạo hào quang màu đỏ thắm, hai tay cùng lúc vung về phía trước một cái, trong miệng quát khẽ, "Luyện ngục hỏa hải." Theo tiếng quát của hắn, quanh thân quanh quần hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn, vô số sinh hồng sắc hỏa liên theo hỏa diễm bên trong gào thét mà ra, như là vô số đầu thiêu đốt trường xạ, hướng phía trước rừng cây quét sạch mà đi. Những cái kia hỏa liên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến rừng cây biên giới, mạnh mẽ xuyên thủng nhất cạnh ngoài một gốc ba người ôm hết đại thụ. Giang rắc, vành. Thân cây bị hỏa liên xuyên thủng trong nháy mắt, hỏa diễm liền theo thân cây lan tràn ra, chỉ nghe một tiếng vang dọn, cây kia tráng kiện đại thụ lại trực tiếp từ giữa đó vỡ nát. Mảnh gỗ vụn nương theo lấy hỏa diễm bay ra, bụi đất tung bay ở giữa, chung quanh vài cây nhỏ cũng bị tác động đến, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành một cái biển lửa. Diệp Bất Phàm chậm rãi đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, nhìn về phía trước tiêu đốt rừng cây, trên mặt lộ ra khó mà che giấu thích thú. Linh giai sơ cấp võ kỹ luyện ngục hỏa hải, thành. Có Ly Dương Tiên cùng luyện ngục hỏa hải, lại nhiều hai loại cường đại thủ đoạn công kích. Diệp Bất Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ trong lòng, nói đến, cái này liệt hỏa môn cũng coi là giúp ta một đại ân, nếu không phải bọn hắn phái Triệu Liệt huynh đệ đến trêu chọc ta, ta cũng không chiếm được bản này Ly Hỏa Chân Kinh. Làm sơ chỉnh đốn, chờ ngọn lửa trên người khí tức hoàn toàn thu liễm, Diệp Bất Phàm liền thu thập xong đồ vật, tiếp tục hướng phía thành Bắc dãy núi đi đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa liên miên dãy núi, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, xuyên qua dãy núi kia, chính là Ly Hỏa gia tộc địa bàn, đến lúc đó, hắn liền có thể đem trong tay vạn năm lôi kích một, chế tạo thành một thanh đạo thuộc về mình cấp bảo kiếm. Vừa nghĩ tới sắp nắm giữ một thanh nói cấp bảo kiếm, Diệp Bất Phàm liền mừng rỡ. Đạo cấp pháp bảo uy lực viễn siêu bình thường binh khí, nếu là có thể thành công chế tạo ra bảo kiếm, không chỉ có thể tăng lên cực lớn chiến lực của hắn, càng có thể ở sắp đến Linh Võ Vương triều thi đấu bên trong gia tăng phần thắng. Đến lúc đó, cho dù đối mặt những cái kia đến từ các thế lực lớn thiên tài đứng đầu, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Chương 140, Ly Hỏa gia tộc chương 140, Ly Hỏa gia tộc Diệp Bất Phàm dưới chân huyền lực nhẹ xuất, thân hình như nhẹ vũ giống như lướt qua cuối cùng một đạo lưng núi. Ánh mắt rộng mở trong sáng lúc, một tòa nguy nga cung điện đã thỉnh lình đứng sừng sững ở phía trước bình nguyên phía trên. Cung điện kia toàn thân lấy xích hồng nham thạch xây tường, mái hiên bay vểnh lên chỗ che tầng tầng lớp lớp phỉ thúy ngói xanh, dương quang vẩy vào trên mái ngói, chiết xạ ra như lưu ly quang trạch. Xa xa nhìn lại, cả tòa khu kiến trúc đã lộ ra ngàn năm thế gia nặng nề nội tình, lại dẫn mấy phần thường nhân khó đạt đến khí phái uy nghiêm. Truyền thừa ngàn năm luyện khí thế gia, Ly Hỏa gia tộc, cuối cùng là tới. Diệp Bất Phàm dừng bước lại, ánh mắt rơi vào cung điện cửa chính phương hướng, trong miệng thấp giọng thì thào, đầu ngón tay vô ý thức đốt nhẹ một chút bên hông túi chứa vật. Hắn dương mắt nhìn kỹ, chỉ thấy phía trên cửa chính cái kia đạo màu son trên sàng ngang, treo một khối kim ti nam một bảng hiệu. Bảng hiệu biên giới điêu khắc phức tạp hỏa diễm đường vân, trung ương Ly Hỏa thế gia bốn chữ lớn lấy huyền thiết đúc thành. Tiểu chữ cứng cáp hữu lực, mơ hồ còn có thể nhìn thấy chữ hở ra lưu lại yếu ớt hỏa thuộc tính năng lượng ba động, hiển nhiên là kiện trải qua tuế nguyện pháp khí. Chờ Diệp Bất Phàm đi đến Ly Hỏa thế gia trước cửa chính, hai tôn cao đến hơn một trượng sư tử đá bên cạnh, lập tức có một gã người mặc màu đỏ huyền phục gác cổng bước nhanh tiến lên đón. Môn kia vệ ước chừng 27-28 tuổi, huyền phục cổ áo cùng ống tay áo thêu lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt huy hiệu, bên hông bội kiếm, khuôn mặt căng cứng, ánh mắt sắc bén đảo qua Diệp Bất Phàm toàn thân, mang theo vài phần con em thế gia đặc hữu kiêu căng. Nơi này là Ly Hỏa thế gia cấm địa, không phải thành viên gia tộc hoặc hẹn trước khách quý, người rảnh rỗi miễn tiến. Gác cổng dừng bước lại, ngữ khí băng lãnh, không có chút nào giản xếp chỗ trống, ánh mắt còn tại Diệp Bất Phàm kia thân nhìn như bình thường trường sam màu xanh bên trên dừng lại thêm chỉ chốc lát, hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt. Diệp Bất Phàm thấy thế, trên mặt không có chút nào bất mãn, ngược lại có chút chắc tay, dáng vẻ khiêm tốn, vị tiểu ca này khách khí, ta hôm nay đến đây là muốn mời Ly Hỏa thế gia hỗ trợ chế tạo một thanh bảo kiếm. Hồ nháo. Gác cổng nghe nói như thế, lúc này nghiêm nghị trách móc, thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần, ngươi có biết Ly Hỏa thế gia là địa phương nào? Liền xem như những cái kia đại tông môn nội môn đệ tử, muốn nhờ chúng ta gia tộc chế tạo vũ khí, đều phải sớm hẹn trước, xếp hàng chờ bên trên 10 ngày nửa tháng. Ngươi một cái người lai lịch không rõ, cũng dám mở miệng nhường Ly Hỏa thế gia vì ngươi lợi khí. Ngươi có tư cách gì? Gác cổng lời nói còn chưa nói xong, liền giống bị người giữ lại yết hầu giống như im bặt mà dừng. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm đưa tới chiếc nhẫn chứa vật kia. Kia chiếc nhẫn toàn thân đen nhánh, chất liệu không rõ, mặt ngoài chỉ khắc lấy một đạo đơn giản chứa vật phù văn, nhìn như bình thường. Nhưng khi chiếc nhẫn đưa tới trước mặt lúc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong truyền đến linh khí nồng nặc chấn động, kia chấn động tinh thuần đến cực điểm, tuyệt không phải bình thường linh tinh có thể so sánh. Trong này có 100 mai cực phẩm linh tinh, là cho tiểu ca người nước trả tiền. Diệp Bất Phàm thanh âm cũng cao, nhưng từng chữ rõ ràng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem các cổng, ngoài ra còn có 2000 mai cực phẩm linh tinh, là cho Ly Hỏa gia tộc tiền đặt cọc, chỉ mời quý gia tộc giúp ta chế tạo một thanh bảo kiếm. Sau khi chuyện thành công, ta có khắc trọng thủ cảm tạ. Mỗi một chữ cũng giống như một quả trọng truy giống như đện ở gác cổng trong trái tim. Hắn hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên, hai tay thậm chí có chút hơi run, 100 mai cực phẩm linh tinh, đây chính là hắn không ăn không uống tích lũy một năm trước đều chưa hẳn có thể tích lũy đến số lượng. Mà kia 2000 mai cực phẩm linh tinh tiền đặt cọc, càng là đủ để cho gia tộc cao tầng động dung mức. Gác cổng đội vàng hai tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đầu ngón tay chạm đến chiếc nhận trong nháy mắt, hắn lần nữa xác nhận bên trong linh tinh số lượng cùng phẩm chất, trên mặt kiêu căng sớm đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm một cái, ngữ khí cũng biến thành cung kính, đã công tử như thế hào phóng, chắc hẳn gia tộc sẽ phá lệ một lần, là công tử rèn đúc pháp khí. Công tử, ngài đi theo ta. Nói xong, gác cổng bước nhanh đi đến bên cạnh, đem trong chữ vật giới chỉ linh tinh phân ra một phần nhỏ, đưa cho hai gã khác thủ vệ đồng bạn, thấp giọng bàn giao vài câu. Kia hai tên đồng bạn nghe được 2000 mai cực phẩm linh tinh lúc, cũng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Bất Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Giao phó xong sau, gác cổng liền vội vàng xoay người, thân người cong lại làm mời thủ thế, dẫn Diệp Bất Phàm hướng phía Ly Hỏa gia tộc nội bộ đi đến. Diệp Bất Phàm đi theo gác cổng sau lưng, xuyên qua từng đạo giường cột chạm trổ liền hành lang. Liền hành lang hai bên trồng cao lớn của một cành lá u tùm, đem dương quang cắt chém thành pha tạp điểm sáng vẩy vào trên mặt đất. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy tên người mặc huyền phục gia tộc tử đệ đi qua, bọn hắn nhìn thấy Diệp Bất Phàm cái này gương mặt lạ lúc, tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, hiển nhiên, gác cổng sớm đã dùng phương thức nào đó ám hiệu Diệp Bất Phàm thân phận đặc thù. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, hai người tới Ly Hỏa gia tộc phía đông một tòa độc lập viện lạc trước. Tòa này viện lạc so ven đường nhìn thấy kiến trúc càng thêm lịch sự tao nhã, cửa sân trước không có thủ vệ, chỉ có hai gốc mợ đang thịnh hải đường cây, màu hồng cánh hoa theo gió bay xuống, bay khắp trước cửa bản đá xanh đường. Trong nội viện mơ hồ truyền đến trận trận có cây mùi thơm ngát, xen lẫn một tia cực kỳ nhạt hỏa diễm khí tức, hiển nhiên chủ nhân nơi này ngày thường thường xuyên luyện chế pháp khí. Ly Hỏa Mạn Hàn trưởng lão, có khách đến đây bái phòng. Gác cổng đứng tại ngoài cửa viện, có chút không lời, đối với trong nội viện cao giọng hô. Trên mặt hắn mang theo rõ ràng có gấp, thanh âm cũng so vừa rồi thấp mấy phần, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trong nội viện, hiển nhiên đối vị trưởng lão này có chút kính sợ, sợ mình tùy tiện dẫn người đến đây sẽ chọc cho đối phương sinh khí. Trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn yên lặng năm cái thời gian hô hấp, trong nội viện mới truyền đến một đạo nữ tử tiếng hừ lạnh. Thanh âm kia thanh lãnh như băng, mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng uy nghiêm, hiện tại hạ nhân càng ngày càng không hiểu quy củ, ai cho ngươi là gan, tùy tiện liền đem người ngoài mang vào Ly Hỏa gia tộc nội viện. Gác cổng thân thể đột nhiên cứng đờ, vội vàng túi lầu xuống, thanh âm mang theo vài phần nơm nớp lo sợ, trưởng lao thứ tội. Vị khách nhân này ra tay cực kỳ xa xỉ, mới mở miệng liền bằng lòng đưa 2000 mai cực phẩm linh tinh cho gia tộc làm tiền đặt cọc, chỉ cầu gia tộc giúp hắn chế tạo một thanh bảo kiếm, sau khi chuyện thành công còn có trọng thủ. Tiểu nhân cả gan, mới đem hắn mang tới. Vừa dứt lời, trong nội viện truyền đến một đạo nhẹ kêu thanh âm. Thanh âm kia bên trong không kiên nhẫn tiêu tán mấy phần, nhiều một tia rõ ràng kinh ngạc, hiển nhiên, cho dù là thân làm trưởng lão Ly Hỏa Mạn Hàn, cũng không nghĩ đến một ngoại nhân sẽ như thế xa xỉ, bằng lòng xuất ra 2000 mai cực phẩm linh tinh làm tiền đặt cọc. Lại qua một lát, trong nội viện lần nữa truyền đến Ly Hỏa Mạn Hàn thanh thúy nhưng như cũng mang theo vài phần thanh lãnh thanh âm, đã như vậy, vậy thì dẫn hắn vào đi. Gác cổng nghe nói như thế, như được đại xá, vội vàng lau một cái trán xuất ra mồ hôi lạnh, xoay người lúc, trên mặt đã chất lên cung kính nụ cười, đối với Diệp Bất Phàm không người nói, khách nhân tôn quý, mời vào bên trong. Chúng ta Ly Hỏa gia tộc Tam trưởng lão, nguyện ý gặp ngài. Diệp Bất Phàm khẽ gật đầu, đưa tay sửa sang lại một chút trên người trường sam, bảo đảm quần áo chỉnh tề sau, mới đi theo gác cổng cất bước đi vào trong nội viện. Vừa mới tiến sân nhỏ, liền thấy phòng chính cửa khép hờ lấy. Gác cổng dẫn Diệp Bất Phàm đi tới cửa trước, đối với trong phòng cung kính thi lễ một cái, thấp giọng nói, trưởng lão, khách nhân đã đưa đến. Trong phòng không có trả lời, gác cổng cũng không dám chờ lâu, lần nữa đối với Diệp Bất Phàm không người ra hiệu sau, liền rón rén lui ra ngoài, còn thuận tay đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng lập tức chỉ còn lại Diệp Bất Phàm cùng bị kia Ly Hỏa Mạn Hàn trưởng lão hai người. Diệp Bất Phàm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phòng chính chính giữa vị trí, đặt vào một trường tử gỗ tử đàn chế tạo ghế bành. Trên ghế ngồi một nữ tử, nàng người mặc một bộ màu đỏ da mỏng váy dài, váy chỗ thêu lên ngọn lửa màu vàng sẫm ám văn, theo hô hấp của nàng có chút chập trùng, phảng phất có chân thực hỏa diễm tại dưới làn váy lưu chuyển. Nữ tử tóc dài xõa bay, sợi tóc đen nhánh như thác nước, da thịt trắng non đến gần như trong suốt, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, nhất là một đôi trong mắt, dường như ngậm lấy hai đoàn hàn tinh. Lộ ra một cỗ người sống chớ gần lãnh ý, trên người nàng không có đeo bất kỳ đồ trang sức, lại chỉ dựa vào kia một thân khí chất, cũng đủ để cho người không dám nhìn thẳng, chính là Ly Hỏa gia tộc Tam trưởng lão, Ly Hỏa Mạn Hàn. Ly Hỏa Mạn Hàn không có đứng dậy, chỉ là dương mắt nhàn nhạt quét Diệp Bất Phàm một cái, ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, ngươi muốn tạo pháp bảo gì? Ta phải nhắc nhở ngươi, mời chúng ta Ly Hỏa gia tộc chế tạo pháp bảo, cần thiết một cái giá lớn cũng không phải số lượng nhỏ, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt. Diệp Bất Phàm thần sắc bình tĩnh, không có bởi vì đối phương lãnh đạm mà có chút khó chịu, chỉ là khẽ bước cằm, rõ ràng nói rằng ta muốn tạo một thanh nói cấp bảo kiếm. Ngươi nói cái gì? Ly Hỏa Mạn Hàn nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt hiện đầy sương lạnh. Một cỗ lạnh thấu xương lãnh ý từ trên người nàng bộc phát ra, trong phòng nhiệt độ dường như trong nháy mắt giảm xuống mấy độ, liền không khí đều biến ngưng trệ. Nàng đột nhiên đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, ngữ khí băng lãnh đến có thể chảy ra nước, ngươi chẳng lẽ đến tiêu khiển bản trưởng lão? Ngươi có biết như thế nào đạo cấp pháp bảo? Lại có biết chế tạo đạo cấp pháp bảo, cần dùng tới dạng gì thiên tài địa bảo, phải hao phí bao lớn nhân lực vật lực. Nếu ngươi hôm nay không cho ta một hợp lý giải thích, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cũng khó trách Ly Hỏa Mạn Hàn tức giận như vậy, đạo cấp pháp bảo, đây chính là áp đảo địa cấp, thiên cấp, linh giai pháp bảo phía trên tồn tại, uy lực vô tận, liền xem như tại toàn bộ tu chân giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy chí bảo. Ly Hỏa gia tộc tuy là truyền thừa ngàn năm luyện khí thế gia, có thể 10 năm gần đây đến, đừng nói chế tạo đạo cấp pháp bảo, ngay cả gom góp chế tạo đạo cấp pháp bảo cơ sở vật liệu đều làm không được. Bây giờ một cái không biết lai lịch người trẻ tuổi, vậy mà mở miệng liền muốn đánh tạo nói cấp bảo kiếm, cái này dưới cái nhìn của nàng, cùng cố ý tới cửa tiêu khiển không có gì khác biệt. Đổi lại bất cứ người nào, bị người như thế chơi bừa, chỉ sợ đều sẽ nổi trận lôi đình. Chương 141, Ly Hỏa Mạn Hàn chấn kinh. Chương 141, Ly Hỏa Mạn Hàn chấn kinh. Ly Hỏa Mạn Hàn quanh thân hàn khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, tay phải đã vô ý thức đặt tại bên hông pháp kiếm trên chuôi kiếm, hiển nhiên sau một khắc liền phải phát tác. Còn không chờ nàng đầu ngón tay linh lực ngưng tụ hoàn tất, Diệp Bất Phàm đã giơ tay lên một cái, lòng bàn tay quang hoa lóe lên, một cái chữ vật giới chỉ lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, từng kiện tản ra kinh người khí tức vật liệu, theo trong giới chỉ chậm rãi bay ra, vững vàng rơi vào trong phòng trên bàn đá. Xuất hiện trước nhất chính là một đoạn lớn bằng cánh tay gỗ, đầu gỗ kia toàn thân hiện lên màu tím sậm, mặt ngoài hiện đầy màu bạc lôi văn. Dù chỉ là lặng lặng đặt ở chỗ đó, cũng có thể làm cho người cảm nhận được gần chứa trong đó cuồng bạo lôi điện chi lực, chính là vạn năm lôi kích mục. Theo sát phía sau là ba cây lớn chừng bàn tay lông vũ. Lông vũ màu sắc như liệt diễm giống như đỏ tươi, biên giới hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, lông vũ bay xuống lúc, trong không khí tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác nóng rực, chính là cực kỳ hiếm thấy vượng hoàng chi vũ. Lại về sau, một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá màu đen trống rỗng xuất hiện, hòn đá kia mặt ngoài hỗn độn một mảnh, thấy không rõ cụ thể đường vân, lại lộ ra một cỗ cổ pháp nặng nề khí tức, dường như ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi lực, chính là hỗn độn thạch. Cuối cùng rơi vào trên bàn, là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay yêu đan toàn thân kim hoàng, mặt ngoài chảy xuôi như kim loại quang trạch, mơ hồ có thể nhìn thấy trong nội đan có hư ảnh lưu chuyển, chính là thôn kim thú đích yêu đan. Ly Hỏa Mạn Hàn nguyên bản căng cứng thân thể, khi nhìn đến những tài liệu này lúc, con người bỗng nhiên co bảo, đặt tại trên chuôi kiếm tay cũng không tự giác nới lỏng mấy phần. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn đá vật liệu, hô hấp đều biến có chút gấp rút, cái này mỗi một kiện đều là luyện khí giới tha thiết ước mơ đỉnh cấp vật liệu, đơn độc xuất ra một cái đều đủ để nhường các thế lực lớn tranh đoạt, bây giờ lại bị Diệp Bất Phàm duy nhất một lần đem ra. Không đợi Ly Hỏa Mạn Hàn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Diệp Bất Phàm lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối to bằng đầu người màu xám tảng đá. Hòn đá kia mặt ngoài mấp mô, nhìn như bình thường, nhưng khi Diệp Bất Phàm đầu ngón tay một đạo màu đỏ xanh kiếm quang hiện lên, kiếm quang rơi vào trên tảng đá lúc, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, màu xám tảng đá đột nhiên vỡ ra. Đá vụn chốc ra, lộ ra bên trong bao quanh đồ vật, kia là một khối to bằng năm đấm trẻ con kim loại, toàn thân hiện lên ám kim sắc, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Dù chỉ là bại lộ trong không khí, đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng phong duệ chi khí, chính là cực kỳ hi hữu hắc kim. Diệp Bất Phàm đưa tay thu hồi thanh lân kiếm, ánh mắt rơi vào Ly Hỏa Mạn Hàn trên thân, không có dư thừa nói nhảm, lần nữa thôi động chữ vật giới chỉ. Lần này, không có tài liệu chất quý, chỉ có từng mai tản ra tinh thuần linh khí cực phẩm linh tinh. Linh tinh theo trong giới chỉ liên tục không ngừng mà tuôn ra, đầu tiên là trên mặt đất chất thành một đống nhỏ, sau đó chồng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, cả phòng trên mặt đất đã chất đầy cực phẩm linh tinh. Những cái kia linh tinh tầng tầng lớp lớp, cơ hồ muốn không có qua mắt cá chân, dương quang theo ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào linh tinh bên trên. Chiết xạ ra hào quang sáng chói, cả phòng đều bị linh khí bao phủ, liền không khí đều biến mát mẻ mấy phần. Ly Hỏa Mạn Hàn thô sơ giản lược đánh giá một chút, những này linh tinh số lượng khoảng chừng 20 vạn mai nhiều. Diệp Bất Phàm nhìn xem đầy đất linh tinh, trên mặt không có chút nào đau lòng, chỉ là ngữ khí nghiêm nghị mở miệng, những tài liệu này cùng linh tinh, có đủ hay không chế tạo một thanh nói cấp bảo kiếm? Nếu là không đủ, ta liền thu hồi đi. Hắn trên miệng nói đến bình tĩnh, trong lòng lại sớm đã chuẩn bị kỹ càng, những tài liệu này cùng linh tinh, là hắn những năm này bốn phía sống sáo, liều sống liều chết mới tích lũy được toàn bộ gia sản. Lần này toàn bộ lấy ra, hắn lại về tới một nghèo hai trăng tình trạng. Hơn nữa những vật này giá trị quá cao, hắn sợ Ly Hỏa Mạn Hàn thấy hơi tiền nổi máu tham, sớm đã dùng thần niệm trao đổi thể nội Chu Tiên kiếm khí linh, một khi đối phương có dị động, khí linh liền sẽ lập tức ra tay. Ly Hỏa Mạn Hàn đứng tại chỗ, nhìn xem đầy đất linh tinh cùng trên bàn đá đỉnh cấp vật liệu, trên mặt chấn kinh chi sắc cũng không còn cách nào che giấu. Nàng há to miệng, lại phát hiện chính mình trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Qua thật lâu, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở dài một cái, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp. Sắp đủ. Cũng được, hôm nay ta liền lập tức thông chi Ly Hỏa gia tộc trưởng lão hội, nhường trong tộc tất cả am hiểu luyện khí trưởng lão cùng đệ tử tập hợp, nâng toàn tộc chi lực, nếm thử vì ngươi chế tạo một thanh đạo cấp pháp bảo. Nói đến đây, nàng dừng một chút, ánh mắt biến chỉnh trọng lên, bất quá, ta nhất định phải nói rõ với ngươi, mặc dù có những tài liệu này cùng linh tinh, chúng ta cũng không cách nào hứa hẹn cái này đạo cấp pháp bảo nhất định có thể chế tạo thành công. Đạo cấp pháp bảo luyện chế, không chỉ cần phải vật liệu cùng kỹ thuật, còn cần cơ duyên, hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại trong gang tấc. Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt không có chút nào bất mãn, ngược lại lộ ra vẻ đã hiểu, ta minh bạch, đạo cấp pháp bảo vốn cũng không phải là phàm vật, mong muốn chế tạo ra đến, vốn cũng không phải là có vật liệu liền có thể làm được, ta có thể tiếp nhận kết quả thất bại. Ly Hỏa Mạn Hàn nhìn xem Diệp Bất Phàm bình tĩnh bên mặt, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hân hưởng. Nàng âm thầm suy đoán, nam tử mặc áo trắng này đến tột cùng là lai lịch gì? Nhìn hắn khí độ cùng thu bút, hoặc là cái nào đó siêu cấp tông môn thánh tử, hoặc là cái nào đó ngàn năm ẩn thế gia tộc thế tử. Người bình thường nghe được đạo cấp pháp bảo khả năng luyện chế thất bại, đã sớm hoảng hồn, có thể hắn nhưng như cũ sắc mặt kiên nghị, không nhúc nhích chút nào, phần này tâm tính, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, tương lai nhất định là có thể làm to sự tình người. Đã như vậy, công tử ngay tại trong phủ tạm thời nghỉ ngơi đi, ta sẽ an bài người thật tốt hầu hạ ngươi. Ly Hỏa Mạn Hàn thu hồi quanh thân hàn khí, ngựa khí cũng ôn hòa mấy phần, đối với ngoài cửa cao giọng hô, "Tiểu Đào." Vừa dứt lời, một người mặc màu xanh quần áo thiếu nữ bước nhanh đến. Thiếu nữ kia ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ, trải lấy song nha búi tóc, mang trên mặt mấy phần mây mô, nhìn thấy Ly Hỏa Mạn Hàn, lập tức nhẹ nhàng túi đầu gật đầu, cung kính nói rằng, "Trưởng lão, ngài gọi ta. Ngươi mang vị công tử này đi Đông Khoa viện Lũ Tính Đình viện ở lại." Ly Hỏa Mạn Hàn chỉ vào Diệp Bất Phàm, đối với Tiểu Đào dặn dò nói, "Trong thời gian này, công tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều từ ngươi phụ trách, như công tử có cái gì tố cầu, chỉ cần không vi phạm gia tộc quy củ, ngươi chỉ quản bằng lòng là được, không cần lại đến xin chỉ thị ta." "Là, trưởng lão." Tiểu Đào cung kính đáp ứng, quay người nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, "Công tử, mời đi theo ta." Diệp Bất Phàm đối với Ly Hỏa Mạn Hàn khẽ bước cằm, xem như cáo biệt, sau đó liền đi theo Tiểu Đào đi ra khỏi phòng. Hai người xuyên qua mấy đầu phủ lên bàn đá xanh ngõ nhỏ, ngõ nhỏ hai bên trồng cao lớn cây cối, cành lá um tùm, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, trên mặt đất hình thành pha tạp quang ảnh. Ven đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái quét dọn đình viện người hầu, bọn hắn nhìn thấy Diệp Bất Phàm lúc, đều chỉ là cung kính cúi đầu hành lễ, không có hỏi nhiều một câu. Đi ước chừng nửa nén hương thời gian, Tiểu Đào mang theo Diệp Bất Phàm đi tới một tòa độc lập đình viện trước. Tòa này đình viện bốn phía bị rừng trúc vây quanh, cổng treo một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết tính trúc viện ba chữ. Đẩy ra cửa sân, trong nội viện trồng vài cọng hoa lan, nhàn nhạt hương hoa tràn ngập trong không khí, trong nội viện còn có một ngụm ao nước nhỏ. Trong hồ nước trồng hoa sen, mấy cái cá chép ở trong nước nhàn nhã du động, toàn bộ đình viện lộ ra một cô yên tĩnh lịch sự tao nhã khí tức. Tiểu Đào đẩy ra phòng chính cửa, đối với Diệp Bất Phàm khẽ cười nói, "Công tử, ngài tạm thời ở chỗ này ở lại a, nơi này hoàn cảnh yên tĩnh, thích hợp nghỉ ngơi, các gia tộc bên kia chuẩn bị thỏa đáng, muốn khai lò luyện khí thời điểm, ta lại tới mang công tử tiến về luyện khí phòng xem lễ." Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Trong thời gian này, ngài ở chỗ này ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều từ ta hầu hạ, ta sẽ hết sức chiếu cố tốt công tử, tuyệt đối sẽ để công tử có xem như ở nhà cảm giác. Hiện tại thời gian cũng không sớm, ta đi trước cho công tử chuẩn bị cơm tối, ngài trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi một lát." Diệp Bất Phàm nhìn quanh căn phòng một chút, chỉ thấy gian phòng bên trong bày biện đơn giản lại sạch sẽ, cái bàn giường chiếu đầy đủ mọi thứ, còn mang theo nhàn nhạt một hương, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Làm phiền cô nương." Tiểu Đào cười lên tiếng, quay người rời khỏi phòng. Tiểu Đào sau khi rời đi, Diệp Bất Phàm không có lập tức nghỉ ngơi, mà là theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối bồ đoàn, đặt ở trong phòng trên đất trống. Hắn khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù hắn hiện tại đã đem tất cả linh tinh đều đem ra, nhưng linh lực trong cơ thể còn cần không ngừng củng cố, không thể có mảy may buông lỏng. Cũng không lâu lắm, Tiểu Đào bưng một cái hộp cơm đi đến. Nàng nhìn thấy Diệp Bất Phàm khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên tu luyện, trên mặt biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút, bước chân cũng vô ý thức thả nhẹ mấy phần. Trong hộp cơm chứa ba món ăn một món canh, thức ăn tinh xảo, còn bốc hơi nóng, tản ra mê người mùi thơm. Tiểu Đào đem hộp cơm đặt lên bàn, không có quấy rầy Diệp Bất Phàm, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Nàng biết tu luyện người kiêng kỵ nhất bị quấy rầy, chỉ có thể chờ Diệp Bất Phàm tự mình tu luyện hoàn tất. Lại qua ước chừng một canh giờ, Diệp Bất Phàm mới chậm rãi mở to mắt, linh lực trong cơ thể vận chuyển đến càng thêm thông thuận. Hắn nhìn thấy đứng ở một bên Tiểu Đào, còn có thức ăn trên bàn, không khỏi có chút áy náy, nhường cô nương đợi lâu. "Công tử khách khí, tu luyện quan trọng." Tiểu Đào liền vội vàng cười nói rằng, "Đi lên trước đem đồ ăn từng cái dọn xong, công tử mau thừa dịp ăn nóng à, lạnh liền ăn không ngon." Diệp Bất Phàm cũng không khách khí, cầm chén đũa lên bắt đầu ăn. Đồ ăn hương vị rất không tệ, hiển nhiên là tỉ mỉ xào nấu. Ăn uống no đủ sau, Tiểu Đào thu thập xong bát đũa, lại cẩn thận nghiêm túc mà nhìn xem Diệp Bất Phàm, nhẹ giọng hỏi, "Công tử, một đường chạy đến chắc hẳn cũng mệt mỏi, có muốn hay không ta đi chuẩn bị nước nóng, hầu hạ ngài tắm rửa?" Hào hào buông lòng một chút. Nghe nói như thế, Diệp Bất Phàm gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Hắn từ nhỏ đã xông xáo bên ngoài, phần lớn thời gian đều là chính mình chiếu cố chính mình, còn chưa hề có người dạng này hầu hạ qua, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hắn vội vàng khoát tay áo, ngữ khí có chút co quắp nói rằng, "Không cần, cô nương có lòng, ta tự mình tới liền tốt." Tiểu Đào nhìn thấy hắn đỏ mặt dáng vẻ, nhịn không được hé miệng cười cười, cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Cứ như vậy, Diệp Bất Phàm tại Ly Hỏa gia tộc Tĩnh Trúc viện ở đây 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tiểu Đào đem hắn chiếu cố cẩn thận, ẩm thực sinh hoạt thường ngày an bài đến thỏa đáng, mà Diệp Bất Phàm thì trừ ăn cơm ra đi ngủ, thời gian còn lại đều trong phòng tu luyện, ngẫu nhiên cũng biết tại trong đình viện đi lại một lát, làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh. 3 ngày sau đó sáng sớm, Tiểu Đào còn chưa kịp đưa tới điểm tâm, một người mặc màu xám nô bộ phục sức gia đình cũng nhanh bước đi tới Tĩnh Trúc viện. Hắn đối với Diệp Bất Phàm cung kính thi lễ một cái, ngữ khí mang theo vài phần kích động nói rằng, "Diệp công tử, gia tộc bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, các trưởng lão nói có thể vì ngài luyện chế nói cấp bảo kiếm, xin ngài hiện tại theo ta tiến về luyện khí phòng xem lễ." Diệp Bất Phàm nghe vậy, thân thể khẽ run lên, nguyên bản bình tĩnh trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút cảm xúc trong đáy lòng, đối với gia đình nhẹ gật đầu, "Tốt, ta cái này đi theo ngươi." Nói xong, hắn sửa sang lại một chút trên người trường sam, liền đi theo gia đình sau lưng, hướng phía Ly Hỏa gia tộc luyện khí phòng đi đến. Càng đến gần luyện khí phòng, trong không khí cảm giác nóng rực liền càng rõ ràng, mơ hồ còn có thể nghe được nơi xa truyền đến gọi âm thanh cùng hỏa diễm thiêu đốt đôm đốt âm thanh, hiển nhiên Ly Hỏa gia tộc luyện khí sư nhóm đã làm tốt chuẩn bị. Chương 142, Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm Hiện Thế, 1, chương 142, Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm Hiện Thế, 1, Diệp Bất Phàm đi theo gia đình bước vào Ly Hỏa gia tộc luyện khí phòng, vừa vượt qua cánh cửa, mấy đạo hoặc xem kỹ, hoặc hiếu kỳ, hoặc mang theo vài phần xem kỹ ánh mắt liền đồng loạt quét tới. Những ánh mắt này đến từ Ly Hỏa gia tộc trưởng lão cùng hạch tâm tử đệ, rơi vào trên người hắn lúc, mang theo vài phần đối người ngoài tìm tòi nghiên cứu, cũng cất dấu đối với lần này luyện khí chú ý Ly Hỏa Mạn Hàn an vị tại luyện khí phòng phía đông trên bàn tiệc, thấy Diệp Bất Phàm tiến đến, nàng đầu tiên là không để lại dấu vết quét mắt chung quanh trưởng lão vẻ mặt, mới quay về Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn tới bên cạnh mình không vị ngồi xuống. Diệp Bất Phàm hiểu ý, đối với Ly Hỏa Mạn Hàn có chút chắp tay thăm hỏi, động tác không kiêu ngạo không tự ti, sau đó liền ở đằng kia chỗ trống ngồi xuống. Mới vừa ngồi vững, hắn liền cảm giác được bên cạnh mấy vị trưởng lão ánh mắt lại nhiều mấy phần dò xét, hiển nhiên là tại phòng đoán hắn cùng Lý Hỏa gia tộc quan hệ, cùng hắn vì sao có thể đứng ngoài quan sát trận này đạo giai pháp bảo luyện chế. Đúng lúc này, luyện khí phòng trung ương địa hỏa lò luyện bỗng nhiên oanh một tiếng, liệt diễm luồn lên trượng cao, màu vỏ quýt ngọn lửa liếm láp lấy vách lò, đem toàn bộ luyện khí phòng chiếu rọi đến một mảnh nóng rực. Một người mặc xích hồng pháp bảo lão giả chậm rãi đi hướng lò luyện, hắn tóc trắng phơ như sương tuyết, lại không chút nào trông có vẻ giàn mua, ngược lại lộ ra một cỗ sắc bén khí thế, chính là Lý Hỏa gia tộc thứ nhất luyện khí sư, Lý Hỏa Hải Vân. Lý Hỏa Hải Vân đi đến lò luyện dừng đứng lại, ánh mắt rơi vào lô tâm lơ lửng vạn năm lôi kích một bên trên, lông mày cau lại, sắc mặt nghiêm túc đến gần như trang nghiêm. Mọi người tại đây đều hiểu, đạo giai pháp bảo luyện chế vốn là cựu tử nhất sinh, lần này lại dùng vạn năm lôi kích một, phượng hoàng chi vũ nhiều loại đỉnh cấp vật liệu, có chút sai lầm chính là mất cả trí lẫn trải, cũng khó trách hắn coi trọng như thế. Sau một khắc, Lý Hỏa Hải Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng dẫn Lý Hỏa bản nguyên chỉ thấy hắn lòng bàn tay dọn dâng lên một đoàn xích kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm vừa mới tiếp xúc địa hỏa lò luyện, trong lò liệt diễm trong nháy mắt tăng vọt, nhan sắc cũng theo vỏ quýt chuyển thành chói mắt xích kim, liền không khí đều dường như bị thiêu đến bắt đầu và mèo. Lơ lửng tại lô tâm vạn năm lôi kích một, tại xích kim ly hỏa thiêu đốt hạ, một thân mặt ngoài những cái kia còn sót lại tím nhạt lôi văn bắt đầu chậm rãi sáng tắt, giống như là ngủ say cự thú dần dần thức tỉnh. Ly Hỏa Hải Vân ánh mắt ngưng tụ, đầu ngón tay bỗng nhiên ngưng ra ba đạo dài nhỏ từ điện lôi hồ, cổ tay khẽ run, ba đạo lôi hồ như linh xà giống như tinh chuẩn đâm vào sét đánh một một tùy bên trong. Giang giáp một tiếng vang nhỏ, và năm lôi kích một tại lôi hồ cùng ly hỏa song trọng tác dụng dưới, lại trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số sợi tơ vàng giống như một linh lực. Những này tơ vàng tại xích kim ly hỏa cùng tím nhạt lôi hồ sen lẫn quấn quanh bên trong, chậm rãi hội tụ thành hình, đầu tiên là chuôi kiếm hình dáng, lại là thân kiếm độ cong. Bất quá nửa nén nhang thời gian, một thanh hơi có vẻ hư ảo trường kiếm hình dáng liền tại lô tâm ngưng hiện, kiếm vôi sơ thành. Dẫn vật liệu. Ly Hỏa Hải Vân thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, nhưng như cũ trùng khí mười phần. Vừa dứt lời, đã sớm chuẩn bị gia tộc tử đệ lập tức đem chuẩn bị tốt vật liệu theo thứ tự đưa lên. Phần thứ nhất là Phượng Hoàng chi vũ, kia lông vũ toàn thân đỏ chót, phần đuôi mang theo một sợi kim mang, vừa tới gần lò luyện, liền tự động hóa làm một đạo lưu hỏa bay vào trong lò. Hỏa vũ dung nhập kiếm phôi trong ngay mắt, kiếm phôi bên trên tím nhạt lôi văn giống như là bị kích hoạt giống như, lại nhiều hơn mấy phần linh động, ngẫu nhiên sẽ còn theo hỏa vũ kim văn lưu chuyển, dường như lôi cùng hỏa tại kiếm phôi bên trong đặt thành cộng minh nào đó. Ngay sau đó là hỗn độn thạch, hòn đá kia toàn thân đen như mực, mặt ngoài không cái gì quan trạch, lại lộ ra một cỗ nặng nề hỗn độn khí tức. Ly Hỏa Hải Vân tự thân lên trước, đem hỗn độn thạch đầu nhập lò luyện, đồng thời tăng lớn ly hỏa chuyển vận, xích kim hỏa diễm bao vây lấy hỗn độn thạch, một chút xíu đem luyện hóa. Một lát sau, hỗn độn thạch hóa thành một đạo màu mực lưu quang, theo kiếm phôi sống lưng tuyến chậm rãi uốn lượn mà xuống, như là cho thân kiếm dắt lên một tầng như mặc ngọc hằng rào. Nguyên bản hơi có vẻ hư ảo kiếm phôi trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần kiên cố cảm giác, liền lôi hỏa chi lực đều thu liễm không ít, lộ ra càng thêm trầm ổn. Thứ ba phần tài liệu là thôn kim thu yêu đan, kia yêu đan trình biên hình, toàn thân kim hoàng, còn chưa tới gần lò luyện liền tản ra nồng đậm yêu lực. Ly Hỏa Hải Vân đầu ngón tay lần nữa ngưng ra lôi hồ, đối với yêu đan nhẹ nhàng điểm một cái, lôi hồ trong nháy mắt cuốn lên yêu đan, đem nó kéo vào trong lò. Tại lôi hồ lặp đi lặp lại rèn luyện hạ, yêu đan phanh vỡ bụng ra, hóa thành điểm điểm kim sắc đan lực, toàn bộ rót vào lưỡi kiếm bên trong. Đan lực dung nhập trong nháy mắt, lưỡi kiếm biên giới lại mơ hồ hiện ra mấy sợi răng nanh chạm lôi mang, lộ ra một cỗ phệ nhân khí thế hung ác, hiển nhiên là thuần kim thú yêu lực cùng lôi thuộc tính hoàn mỹ dung hợp dấu hiệu. Một phần tài liệu cuối cùng là hắc kim, kia là một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu đen như mực kim loại, mặt ngoài hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Ly Hỏa Hải Vân đem hắc kim đầu nhập lò luyện, xích kim ly hỏa trong nháy mắt đem nó nóng chảy làm mực sắc dung dịch, hắn lập tức kết ấn dẫn động dung dịch, chỉ thấy màu mực dung dịch như là thác nước chút xuống, tinh chuẩn tưới vào kiếm phôi phía trên. Dung dịch cùng kiếm phôi tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra tư tư tiếng vang, nguyên bản hơi có vẻ lỏng lẻo kiếm phôi trong nháy mắt biến cô động căng đầy, thân kiếm hình dáng cũng càng thêm rõ ràng, liền lôi văn cùng hỏa văn lưu chuyển đều biến càng thêm thông thuận. Mắt thấy bảo kiếm liền phải hoàn toàn thành hình, mọi người tại đây đều nín thở, liền đại trưởng lão Ly Hỏa pháp vận cũng hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm lô tâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, kiếm tích chỗ đống nhiên vỡ ra một đạo nhỏ xíu đường vân. Đường vân mới vừa xuất hiện, kiếm phôi bên trên lôi lực liền bắt đầu bất ổn, tím nhạt lôi văn sáng tắt biến lộn xộn, thậm chí có bộ phận lôi lực theo vết dạng hướng ra phía ngoài tiêu tán, rất có tán loạn hiện ra. Ai luyện khí phòng bên trong lập tức vang lên một mảnh thở dài, mấy vị tóc trắng trưởng lão cao mày, trên mặt lộ ra vẻ tức hận. Ly Hỏa Mạn Hàn cũng có chút nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới tối hậu quan đầu xảy ra loại này chỗ sơ suất. Ly Hỏa Hải Vân biến sắc, trong mắt lại không có mảy may bối rối, ngược lại hiện lên một tia quyết tuyệt. Chương 142, Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm Hiện Thế 2, chương 142, Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm Hiện Thế 2, hắn đột nhiên ngửa đầu, há mồm phun ra một ngụm đỏ tươi tinh huyết, huyết châu trên không trùng cũng không tản mát, ngược lại tại ý niệm của hắn điều khiển hạ, trong nháy mắt hóa thành từng đạo nhỏ bé huyết sắc lôi văn. Những này huyết sắc lôi văn giống như là có sinh mệnh, trực tiếp bay về phía Lô Tâm, tinh chuẩn chui vào kiếm tích vết rạn bên trong. Bèn, huyết sắc lôi văn bổ nhập vết rạn sát na, lò luyện bên trong lôi quang đống nhiên tăng gọn, tím nhạt lôi lực cùng huyết sắc lôi văn đan vào một chỗ, hình thành một đạo cao vạn trượng lôi trụ, thẳng tắp xông phá luyện khí phòng mái vòm, trực trùng bất tiêu. Toàn bộ luyện khí phòng đều đang rung động kịch liệt, mặt đất vỡ ra nhỏ bé khe hở, liền xa xa dãy núi đều có thể nhìn thấy đạo này trùng thiên lôi trụ. Kinh người hơn chính là, ngoài điện bầu trời trong nháy mắt mây đen hội tụ, vô số tử điện tại tầng mây bên trong lan lộn, lại dẫn động giữa thiên địa lôi khí, cùng trong lò lôi lực hô ứng lẫn nhau. Thành, Ly Hỏa Hải Vân trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, khẽ quát một tiếng, đưa tay đối với lôi chột giả nắm. Chỉ thấy cái kia đạo vạn trượng lôi trụ bên trong, một thanh trường kiếm chậm rãi bay ra, trực tiếp rơi vào Ly Hỏa Hải Vân trong tay. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy thân kiếm toàn thân đen như mực, chính là hắc kim cùng hỗn độn thạch dung hợp sau nhan sắc. Kiếm tích chỗ, hỗn độn thạch ngưng tụ thành ám văn mơ hồ lưu động, đem cái kia đạo từng vỡ ra khe hở hoàn toàn che giấu. Chôi kiếm cuối cùng, xuyên lấy một sợi hỏa hồng lông vũ, chính là Phượng Hoàng Chi Vũ biến thành, kia lông vũ bên trên kim văn vẫn tại chậm rãi thiêu đốt, lại không chút nào sẽ đốt bị thương nắm nắm người. Kinh người nhất là lưỡi kiếm, mỗi khi Ly Hỏa Hải Vân vung lên thân kiếm, thôn kim thu yêu đan biến thành kim sắc đan lực liền sẽ hóa thành tinh mịn lôi hổ, vòng quanh hắc kim thân kiếm nhanh chóng đi khắp. Mỗi một lần lôi quang lấp lóe, đều mang một cố làm người sợ hãi bi áp, kia là đạo giai pháp bảo đặc hữu khí tức. Luyện khí phòng bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị chôi kiếm này uy thế chấn nhất rồi. Một lát sau, đại trưởng lão Ly Hỏa Pháp Vận đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng người lên, bước nhanh đi đến Ly Hỏa Hải Vân bên cạnh, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào trường kiếm, thanh âm mang theo vài phần kích động, "Hỏa Vân, kiếm này có thể dẫn động thiên địa lôi khí, đạo giai phẩm chất, thiên chân vạn sát." Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao xông tới, nhìn xem trường kiếm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Chẳng ai ngờ rằng, Ly Hỏa Hải Vân không chỉ có thể đem nhiều loại thuộc tính khác lạ đỉnh cấp vật liệu hoàn mỹ dung hợp, còn có thể tối hậu quan đầu lấy tự thân tinh huyết bù đắp tỉ vết, cuối cùng đúc ra dạng này một thanh kinh thế hai tục lôi hỏa thuộc tính đạo giai pháp bảo. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục lúc, Diệp Bất Phàm theo trên chỗ ngồi đứng người lên, đầu tiên là đối với Ly Hỏa Hải Vân chắp tay, lại chuyển hướng Ly Hỏa gia tộc tất cả trưởng lão, giọng thành khẩn nói, đa tạ Ly Hỏa Hải Vân luyện khí sư hao phí tâm huyết đúc thành kiếm này, cũng đa tạ Ly Hỏa gia tộc tất cả trưởng lão cho phép ta đứng ngoài quan sát lần này luyện chế. Kiếm này dung hợp lôi hỏa song thuộc tính, lại dùng hỗn độn thạch làm cơ sở, ta nhìn liền mệnh danh là Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm a. Nói xong, hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm bên trên, tiếp tục nói, kiếm này đã là ta tạo thành, vậy ta liền lấy đi, ngày sau nếu có cơ hội, ổn thỏa hồi báo Ly Hỏa gia tộc hôm nay chi tình, có duyên gặp lại. Tiếng nói rơi, Diệp Bất Phàm liền cất bước hướng phía Ly Hỏa Hải Vân trong tay Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm đi đến. Lúc này luyện khí phòng một mảnh yên lặng, không ít Ly Hỏa gia tộc cao tầng nhìn xem chuôi này lôi quang lấp loé thần kiếm, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ hâm mộ. Thậm chí có mấy người trong ánh mắt còn cất giấu một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét, như vậy đỉnh cấp đạo giai pháp bảo, ai không mong muốn. Nhưng lại tại Diệp Bất Phàm tay sắp chạm đến Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm chôi kiếm lúc, một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, chậm rãi. "Kiếm này, ngươi không thể mang đi." Lời vừa nói ra, toàn bộ luyện khí phòng trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, liền không khí đều dường như đông lại. Đám người theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là Ly Hỏa gia tộc đại trưởng lão, Ly Hỏa Pháp Vận. Diệp Bất Phàm vươn đi ra tay bỗng nhiên giữa không trung, sắc mặt lập tức biến vô cùng âm trầm. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Ly Hỏa Pháp Vận, thanh âm lạnh đến giống băng, "Đại trưởng lão lời ấy ý gì? Kiếm này theo vật liệu chủ bị tới luyện chế, đều là ta làm ra, bây giờ luyện chế thành công, nhưng ngươi nói ta không thể mang đi." Ly Hỏa Pháp Vận trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là cười nhạt một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần qua loa, "Tiểu Hữu không cần lo ngại, cũng không phải là không cho ngươi lấy kiếm, chỉ là kiếm này vừa thành, khí linh chưa vững chắc, lôi hỏa chi lực cũng quá cuồng bạo, cần ở gia tộc tụ linh trận bên trong ngẩn dưỡng mấy năm, chờ lực lượng bình thản sau lại lấy không mượn. Theo ta thấy, 3 năm sau ngươi lại đến lấy kiếm a." Diệp Bất Phàm nghe vậy, sắc mặt hấp đến cơ hồ có thể chảy ra nước, hắn nhìn chằm chằm Ly Hỏa Pháp Vận, giận quá mà cười, "Đại trưởng lão lời này cũng là nói dễ nghe, ngẩn dưỡng mấy năm, ta nhìn, ngươi là muốn tham ô ta pháp khí a." Nói đến đây, hắn nhìn chung quanh một vòng ở đây Ly Hỏa gia tộc đám người, thanh âm mang theo vài phần trào phúng, "Ta nguyên lai tưởng rằng Ly Hỏa gia tộc là truyền thừa ngàn năm luyện khí thế gia, làm việc nên quang minh lỗi lạc, bây giờ xem ra, cũng bất quá là thấy lợi quyền nghĩa hạng người mà thôi." Tiểu Hữu nói cẩn thận. Ly Hỏa Pháp Vận sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh, "Cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, ngươi như vậy nói xấu ta Ly Hỏa gia tộc, liền không sợ họa tử ở miệng mà ra không?" Diệp Bất Phàm vốn cũng không phải là nuốt giận vào bụng tính tình, giờ phút này bị Ly Hỏa Pháp Vận như vậy nắm, chỗ nào còn nhịn được. Hắn đột nhiên rút ra bên hông thanh lân kiếm, thân kiếm trong không khí xẹt qua một đạo hàn quang, trực chỉ Ly Hỏa Pháp Vận, tức miệng mắng to, "Lao thất phu, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Mong muốn đoạt kiếm cứ việc nói thẳng, muốn chiến liền chiến, chớ cùng ta nói nhảm hết bài này đến bài khác." Lời vừa nói ra, toàn bộ luyện khí phòng hoàn toàn an tĩnh lại, liền hô hấp âm thanh đều biến rõ ràng có thể nghe. Ly Hỏa Pháp Vận sắc mặt xanh xám, hai tay chắp sau lưng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ly Hỏa Hải Vân cầm Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm, cau mày, hiển nhiên cũng không nghĩ đến chuyện sẽ nháo đến tình trạng này. Ly Hỏa Mạn Hàn đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem song phương, không biết nên kết cục như thế nào. Trong không khí mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, một bên là lên cơn giận dữ Diệp Bất Phàm, một bên là chấp trưởng gia tộc quyền hành đại trưởng lão, lại chiến, đã là hết sức căng thẳng. Chương 143, Ly Hỏa gia tộc đống nhiên nổi lên chương 143, Ly Hỏa gia tộc đống nhiên nổi lên Lý Hỏa pháp vận hai mắt trợn lên, đáy mắt lửa giận cơ hồ yếu dần xuất lai, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân phong dong đứng thẳng Diệp Bất Phàm, lập tức đột nhiên quay đầu, hướng phía sau lưng cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh cao rộng quát, lửa mạnh. Động thủ. Đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cầm xuống, nhường hắn thật tốt kiến thức một chút, chúng ta Ly Hỏa gia tộc thiên kiêu chân chính thực lực. Ly Hỏa vượng đứng tại trước đám người nhóm, nghe vậy nết miệng cười hắc hắc hai tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần cuồng ngạo cùng kinh thường. Tay phải hắn khẽ đảo, một thanh toàn thân hiện ra ám trầm ánh sáng xám trường kiếm đang nắm trong tay, trên thân kiếm mơ hồ có nhỏ vụn hỏa tinh nhảy lên. Hắn xách theo kiếm, bước chân trầm ổn hướng lấy Diệp Bất Phàm đi đến, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều giống bị lực lượng vô hình ép tới có chút chìm xuống. Làm hai người khoảng cách rút ngắn tới khoảng 3 trượng lúc, Ly Hỏa vượng bước chân bỗng nhiên dừng lại, cổ tay đột nhiên xoay chuyển, trường kiếm màu xám mang theo chói hai thanh âm xé gió quét ngang mà ra. Một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, mũi kiếm xẹt qua không khí trong mấy mắt, giữa sân đám người thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo nhỏ xíu màu đen khe hở ở trong hư không lóe lên mà hiện. Khe hở biên giới còn không ngừng có nhỏ vụn hư không nguyên bụi tràn ra, rơi trên mặt đất phát ra tư tư nhẹ vang lên. Xem như Ly Hỏa gia tộc công nhận thứ nhất thiên điều, Ly Hỏa vượng thực lực từ trước đến nay không thể khinh thường. Trong tộc mọi người đều biết, hắn trời sinh liền có miên luyện chi năng, cho dù trong giấc mộng cũng có thể tự chủ vận chuyển công pháp hấp thu thiên địa linh khí, tu vi tốc độ tăng lên viễn siêu cùng thế hệ. Càng thêm hắn tinh thông gia tộc bí truyền quang ảnh chi thuật, xuất kiếm lúc thường thường có thể mượn nhờ quang ảnh che lấp uy tích, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà phản ứng. Ngoài ra, hắn còn am hiểu che giấu khí tức thủ đoạn, nếu là có tâm tập kích bất ngờ, tu sĩ tầm thường căn bản không thể nào phòng bị. Thấy này một kiếm chém ra, trong đám người vây xem lập tức vang lên trận trận thấp giọng hô, không ít người đều vô ý thức nín thở. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt Ly Hỏa vượng cái này lôi đình một kích, Diệp Bất Phàm sợ là rất khó tránh đi, tỷ lệ lớn muốn bị tại chỗ chạm dưới kiếm. Nhưng lại tại kiếm này gió sắp gần người trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm nguyên bản rõ ràng thân ảnh chợt như là cái bóng trong nước giống như lung lưa, sau đó một chút xíu biến mơ hồ, cuối cùng lại trực tiếp tiêu tán tại nguyên chỗ. Xoẹt. Ly Hỏa vượng một kiếm chằng không, màu xám mũi kiếm rơi vào không trung, chỉ bổ ra một mảnh hư vô. Trong lòng của hắn giật mình, vừa muốn thu kiếm đề phòng, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một đạo màu trắng hư ảnh theo chính mình phía bên phải trên không cực tốc thoáng hiện mà ra, đạo thân ảnh kia tay áo đồng bền, không phải Diệp Bất Phàm là ai? Diệp Bất Phàm hiện thân đồng thời, tay phải nhẹ nhàng một nắm, một thanh thân kiếm xanh đỏ xen lẫn trường kiếm chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Trường kiếm mới vừa xuất hiện, một cỗ lạnh thấu xương đến cực hạn kiếm ý liền từ mũi kiếm tràn ngập ra, kiếm ý kia bên trong mang theo nồng đậm sát phạt chi khí, dường như trải qua thiên quân vạn mã chém giết, nhường không khí chung quanh đều biến ngưng trệ. Không ít tu vi hơi thấp tu sĩ thậm chí cảm thấy ngực khó chịu, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Không chờ Ly Hỏa vượng kịp phản ứng, Diệp Bất Phàm cổ tay hơi đổi, xanh đỏ trường kiếm giống nhau trở tay chém ra. Một đạo cô động kiếm mang màu đỏ như máu theo trên lưỡi kiếm bộ phát ra, mang theo tiếng gió gào thét, như lưu tinh hướng phía Ly Hỏa vượng chém tới. Một kiếm này tốc độ so Ly Hỏa vượng vừa rồi một kiếm kia còn nhanh hơn mấy phần, cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm mang màu đỏ ngòm liền đã tới gần Ly Hỏa vượng mặt. Ly Hỏa vượng sắc mặt đột biến, trong lòng chỉ còn lại thật nhanh hai chữ. Hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể cắn chặt răng, đem thể nội linh lực điên cuồng quán chú tới trường kiếm màu xám bên trong, giống nhau một kiếm hướng phía kiếm mang màu đỏ ngòm chém tới. Oeng! Kiếm khí màu xám cùng kiếm mang màu đỏ như máu giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, to lớn bạo phá thanh âm vang vọng toàn trường, cuồng bạo dư âm năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, đem trên mặt đất đá vụn đều tung bay mấy trượng chi cao. Đám người chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Thối lui đến bước thứ bảy lúc, hắn cũng nhịn không được nữa, há mồm phun ra một đạo đỏ tươi huyết tiễn, rơi xuống nước trên mặt đất, phá lệ trước mắt, chính là Ly Hỏa vượng. Thừa dịp Ly Hỏa vượng thân hình bất ổn, khí tức hỗn loạn khoảng cách, Diệp Bất Phàm không chút do dự, thân hình như mũi tên rời cung lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Xanh đỏ trường kiếm trong tay hắn xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung, lại là một đạo ẩn chứa vỡ vụn không gian chi lực kiếm mang chém ra. Không gian kiếm kỹ liệt không kiếm. Diệp Bất Phàm thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, cái kia đạo liệt không kiếm mang theo xé rách tất cả uy thế, gào thét lên hướng phía Ly Hỏa vượng chém tới. Nhìn tư thế kia, nếu là một kiếm này thật chém trúng, Ly Hỏa vượng sợ là muốn làm trận bị đánh thành hai nửa. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu đỏ như là thuần di giống như xuất hiện tại Ly Hỏa vượng trước người. Thân ảnh kia tinh tế hiểu điệu, một thân áo đỏ như là liệt hỏa giống như lóa mắt, chỉ thấy nàng nâng tay phải lên, lộ ra một đôi trắng nõn mảnh khảnh thon dài ngọc thủ, nhẹ nhàng hướng phía liệt không kiếm mang nhân tới. Làm cho người khiếp sợ là, kia nhìn như uy lực vô tận liệt không kiếm mang, tại chạm đến hồng y nữ tử lòng bàn tay trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết tan rã giống như dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành từng sợi nhỏ xíu năng lượng, biến mất trong không khí. Hồng y nữ tử chậm rãi thu tay lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, có tiếc hận, đành chịu, còn có một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ. Nàng khẽ khẽ thở dài, thanh âm nhu hòa lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, ngươi nhận thua đi. Lấy ngươi lực lượng một người, là không thể nào địch qua toàn bộ Ly Hỏa gia tộc. Trước đó ngươi đầu nhập linh tinh, ta có thể đại biểu gia tộc trả lại cho ngươi, như thế nào? Diệp Bất Phàm ánh mắt rơi vào trước mắt Hồng Y nữ tử trên thần, nhận ra nàng là Ly Hỏa gia tộc Man Lệnh trưởng lão. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ trêu tức độ cong, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, "Ly Hỏa Mạn Hàn trưởng lão, ngài thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay a, ta vì chế tạo kia hỗn độn lôi hỏa kiếm, hao phí nhiều ít đỉnh cấp vật liệu, lại đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết, trong lòng ngài chẳng lẽ không rõ ràng? Bây giờ cái này đạo cấp pháp bảo đều đã chế tạo xong, các ngươi liền muốn qua sông đoạt cầu, đem ta đám ở." Ly Hỏa Mạn Hàn nghe nói như thế, trên mặt nhu hòa chi sắc dần dần rút đi, ánh mắt một chút xíu biến băng lãnh lên, ngựa khí cũng khôi phục ngày thường lạnh nhạt, lại mang theo một tia cảnh cáo, "Ta đây là cho ngươi bậc thang hạ, ngươi không cần không biết tiến thối." Ha ha. Diệp Bất Phàm nghe vậy, tại chỗ tức giận vô cùng mà cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, "Ngài cũng là hào phóng a. Cầm ta đồ vật, chiếm ta tiện nghi, xoay đầu lại còn nói ta không biết tiến thối. Ta nhìn ngài vẫn là đừng nói nhảm, ngươi bộ này giả nhân giả nghĩa, ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, quả thực để cho ta buồn nôn. Còn nói cái gì cho ta bậc thang hạ, ta xem là ta cho lúc trước ngươi mặt, ngươi lại còn coi chính mình là cái nhân vật." Ly Hỏa Mạn Hàn khi nào bị người như thế trước mặt mọi người nhục nhã qua. Nàng tức giận đến thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trên thân kia cỗ thanh lãnh xuất trần khí tức trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, sắc mặt một chút xíu biến âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, "Đã ngươi nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ngươi liền cho bản trưởng lão đi chết đi." Vừa dứt tiếng, Ly Hỏa Mạn Hàn bước liên tục nhẹ giơ lên, chậm rãi hướng phía Diệp Bất Phàm cất bước mà ra. Theo động tác của nàng, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người nàng đột nhiên bạo phát đi ra, kia là kim đan nhất giai tu sĩ đặc hữu uy áp, như là mây đen ngập đầu giống như, phô thiên cái địa hướng lấy Diệp Bất Phàm trấn áp tới. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy toàn thân châm xuống, phản phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên người mình, toàn thân đều truyền đến trận trận tê dại cảm giác, liên động một chút ngón tay đều biến dị thường gian nan. Ly Hỏa Mạn Hàn nhìn xem Diệp Bất Phàm không thể động đậy dáng vẻ, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, âm thanh lạnh lùng nói, "Không biết tốt xấu người trẻ tuổi, hiện tại thấy hối hận sao? Nếu là vừa rồi ngươi bằng lòng nhận thua, cũng không đến nỗi rơi vào kết cục như thế." Diệp Bất Phàm khó khăn ngẩng đầu, khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh, ngữ khí vẫn như cũ mang theo trêu tức, "Lão bu bà, ý tại trước mặt ta cố làm ra vẻ, không phải liền là kim đan nhất giai sao? Ngươi cho rằng rất lợi hại. Giống như ngươi, ta cũng không phải chưa từng giết." Vừa dứt lời, Diệp Bất Phàm trên thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ nhàn nhạt bạch sắc quang mang, kia là hương hỏa chi lực, tinh khiết mà cô đọng, vây quanh thân thể của hắn chậm rãi lưu chuyển. Cùng lúc đó, hắn toàn lực vận chuyển Hoang Vu Chân Kinh. Theo công pháp vận chuyển, lấy Diệp Bất Phàm làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong đại địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Trên mặt đất nham thạch, thổ nhuễ bên trong, một tia màu vàng nhạt năng lượng không ngừng bị tháo rời ra, giống như nước thủy triều điên cuồng hướng phía Diệp Bất Phàm thân thể dũng mãnh lao tới. Tại cỗ lực lượng này dẫn dắt hạ, dưới chân sàn nhà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, vết rạn giống như mạng nhện lan tràn ra. Mà Diệp Bất Phàm khí tức trên thân, cũng tại cái này liên tục không ngừng đại địa chi lực ra trì hạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc tăng gọn. Theo nguyên bản trúc cơ lục giai đỉnh phong, một chút xíu hướng phía kim đan cảnh tới gần, trên người uy thế cũng càng ngày càng mạnh, dần dần có cùng Lý Hỏa Mạn Hàn chống lại dấu hiệu. Thấy cảnh này, đứng tại trưởng lão điện cổng Lý Hỏa gia tộc mọi người sắc mặt nhau nhau thay đổi, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm dần dần biến vô cùng ngưng trọng lên. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Diệp Bất Phàm không chỉ có thể thi triển không gian kiếm kỹ, lại còn có thể hấp thu đại địa chi lực đến để thăng thực lực bản thân, loại thủ đoạn này, viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Ly Hỏa Pháp Vận đứng ở trong đám người, lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia bất an. Hắn hướng phía Ly Hỏa Mạn Hàn trầm giọng quát, "Man lạnh, chớ cùng hắn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng." Ly Hỏa Mạn Hàn cũng đã nhận ra Diệp Bất Phàm khí tức biến hóa, trong lòng âm thầm cảnh giác. Nàng khẽ gật đầu một cái, trên mặt vẻ coi thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô cùng vẻ mặt nghiêm nghị. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao, mới vừa xuất hiện, không khí chung quanh đều nóng rực lên, liền xa xa tu sĩ đều có thể cảm nhận được trận trận sóng nhiệt. Theo hỏa diễm thiêu đốt, khí tức trên người nàng cũng biến thành càng thêm năng ngược, viễn siêu trước đó. Chương 144, huyết chiến. Chương 144, huyết chiến. Ly Hỏa Mạn Hàn đầu ngón tay ánh lửa bỗng nhiên tăng gọn, một thanh xích hồng sắc trường kiếm chống rống ngưng hiện, trên thân kiếm lưu chuyển lên nóng rực hỏa văn, chưa ra khỏi vỏ liền nhường quanh mình không khí nổi lên vặn vẹo sóng nhiệt. Nàng bàn chân tại mặt đất đột nhiên đập mạnh, nền đá gạch trong nháy mắt nước toát ra giống mạng nhện vết rách, cả người như là ra khỏi nòng như đạn pháo hướng phía Diệp Bất Phàm lao đi, mang theo kình phong cuốn lên đầy đất bụi bặm. Giơ tay ở giữa, xích hồng sắc trường kiếm vạch phá không khí, một đạo dài chừng 10 trượng màu đỏ kiếm mang gào thét mà ra, kiếm mang những nơi đi qua, không gian nổi lên như nước gợn kịch liệt rung chuyển. Trong phòng chất gỗ cái bàn, tơ lụa màn mạn trong nháy mắt bị dẫn đốt, lửa lớn rừng rực theo vách tường lan tràn, nóng dực khí lãng đập vào mặt, nhường chúng quanh Ly Hỏa gia tộc người nhịn không được lui lại nửa bước. Diệp Bất Phàm đối mặt cái này một đòn mãnh liệt, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một đạo lãnh mang. Hắn đứng tại chỗ không tránh không né, quanh thân đột nhiên tràn ngập lên màu vàng kim nhạt ánh lửa càng đốt càng thịnh, đem hắn cả người bao khỏa trong đó, tựa như một tôn hành tẩu lò luyện, ngay cả sợi tóc đều nhiễm lên một tầng hỏa diễm quang trạch. Trong tay hắn thanh lân kiếm có chút rung động, chỗ mũi kiếm quanh quẩn lấy một tầng như ẩn như hiện khí lưu màu đen, kia là ngưng tụ đến cực hạn sát lục kiếm ý, băng lãnh khí tức cùng quanh thân hỏa diễm hình thành so sánh rõ ràng. Một giây sau, Diệp Bất Phàm cổ tay xoay chuyển, thanh lân kiếm mang theo chói hai tiếng xé gió chém ra, một đạo cô đọng hỏa diễm chi kiếm theo mũi kiếm nổ bắn ra mà ra. Hỏa diễm chi kiếm tốc độ cực nhanh, như là như lưu tinh xẹt qua giữa không trung, trong nháy mắt liền đụng phải Ly Hỏa Mạn Hàn màu đỏ kiếm mang. Dung lô kiếm. Ầm vang. Sắt thép va chạm tiếng vang đinh tai nhức óc, hai đạo kiếm khí va chạm trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán. Ly Hỏa Mạn Hàn thân ảnh như là giống như diều đứt dây bị đẩy lui, màu đỏ quần áo trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, một mực thối lui ra mấy trượng xa, gợi cảm thân thể mềm mại trùng điệp đâm vào trên vách tường, phát ra ầm ầm một tiếng vang trầm. Trên vách tường trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo ngân sâu, nàng mới khó khăn lắm ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hai người chiến đấu dư ba còn tại quyết tán, cả phòng lương trụ phát ra kéo kẹt rên rỉ, vách tường không ngừng chóc ra đá vụn, mắt thấy là phải hoàn toàn sụp đổ. Không tốt, gian phòng muốn sụp, đại gia nhanh chóng tối lui. Ly Hỏa gia tộc bên trong có người cao giọng la lên, mọi người nhất thời loạn cả một đoàn, nhao nhao hướng phía ngoài cửa chạy tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh hơn bọn họ, Diệp Bất Phàm giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đám người, thanh lân kiếm liên tiếp chém ra. Hàng quang thời gian lập lòe, mấy đạo đầu lâu bay lên cao cao, nóng hổi máu tươi gắn một chỗ, rơi vào thiêu đốt cái bàn bên trên, phát ra tư tư tiếng vang. Cuồng vọng, ngươi dám trắng trợn giết chóc ta Ly Hỏa gia tộc người, hôm nay ngươi cùng chúng ta Ly Hỏa gia tộc đã không chết không thôi. Ly Hỏa pháp vận sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ chi sắc, có thể dưới sự phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Hắn thấy rõ ràng, nam tử mặc áo trắng này trước đó tu vi còn không tính đỉnh tiêm, trong khoảng thời gian ngắn lại tăng vọt một đoạn, còn có thể đánh bại dễ dàng Ly Hỏa Mạn Hàn, phải biết, Ly Hỏa Mạn Hàn thật là Ly Hỏa gia tộc bên trong thực lực một trong mấy người mạnh nhất, tại Kim Đan cảnh bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Ly Hỏa pháp vận hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kiêng kỵ, tức giận hướng phía chúng quanh hô, "Chư vị, cùng tiến lên, đem cái này tặc tử trảm cho ta giết ở đây." Vừa dứt tiếng, hơn 10 đạo thân so như lúc bắt đầu chuyển động, hướng phía Diệp Bất Phàm bạo lướt mà đi. Cái này hơn 10 người bên trong, không chỉ có Ly Hỏa pháp vận cùng vừa mới ổn định thân hình Ly Hỏa Mạn Hàn, còn có một tên khác Kim Đan nhất giai cường giả, ba cái Kim Đan nhất giai siêu cấp cường giả đồng thời ra tay. Lại thêm còn lại tu sĩ phối hợp, vô cùng kinh khủng công kích trong nháy mắt đem Diệp Bất Phàm chỗ khu vực bao phủ hoàn toàn, các loại thuật pháp quang mang xen lẫn, cơ hồ phong tỏa tất cả né tránh không gian. Trung quanh Ly Hỏa gia tộc người thấy thế, trên mặt đều lộ ra bừng lòng một hơi vẻ mặt, theo bọn hắn nghĩ, đối mặt như thế thế công, Diệp Bất Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Diệp Bất Phàm muốn bị oanh thành mảnh vỡ lúc, thân ảnh của hắn lại như là bọt biển giống như bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, không có để lại mảy may vết tích. Oanh, một giây sau, tiếng nổ cực lớn lên, hơn 10 người công kích rơi vào không trung, năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Cả viện mặt đất bị sinh sinh nổ ra một đạo rộng vài trượng không gian lỗ đen, màu đen cửa hang biên giới lóe ra vận bẹo qua mang, màu trắng hư không nguyên bụi từ đó không ngừng tràn ra, tản mát ra băng lãnh không gian khí tức. Ly Hỏa pháp vận nhìn chằm chằm cái kia đạo vết nứt không gian, sắc mặt vô cùng âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, kia tặc tử không chết. Đại gia tản ra, lưu ý xung quanh, hắn khả năng giấu kín ở trong hư không. Trải qua vừa rồi công kích, hắn đã không còn dám khinh thường Diệp Bất Phàm, nhất là đối phương còn có thể điều khiển hư không chi lực, cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác càng lớn. Ly Hỏa gia tộc đám người lập tức tứ tán ra, hình thành một cái lỏng lẻo vòng đây, mỗi người đều ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, trong tay pháp khí nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Mà lúc này, Diệp Bất Phàm đang hành tẩu tại hư không tường kép bên trong, xung quanh là vặn vẹo không gian loạn lưu, hắn lại như là đi bộ nhàn nhã giống như bước bước tiến lên. Con mắt chăm chú tập trung vào trong hư không Ly Hỏa pháp vận thân ảnh, không ngừng hướng phía đối phương tới gần. Ly Hỏa pháp vận hiển nhiên cũng đã nhận ra hư không bên trong dị động, hắn không dám có chút chủ quan, không ngừng mà chuyển di vị trí, mỗi một lần di động đều cẩn thận, ánh mắt đảo qua bốn phía hư không, ý đồ tìm ra Diệp Bất Phàm tung tích. Diệp Bất Phàm trong hư không đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng, trên mặt lộ ra một tia vô cùng trêu tức vẻ mặt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Ly Hỏa pháp vận khẩn trương, loại này trò chơi mèo vờn chuột, nhường hắn cảm thấy có chút thú vị. Ly Hỏa pháp vận trong sân đổi mấy cái thân vị, thấy bốn phía không có dị động, mới tạm thời ngừng lại. Tay phải hắn cái đảo, một cái đồng trao sắc kim cương quyển xuất hiện trong tay. Kim cương quyển bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, tản mát ra nặng nề khí tức, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hư không, không dám có chút buông lỏng. Đúng lúc này, một đạo toái không kiếm mang đột nhiên theo Ly Hỏa pháp vận sau lưng trong hư không hiện hiện, kiếm mang mang theo xé liệt không ở giữa duyệt hiếu, mạnh mẽ chém về phía sau gáy của hắn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ly Hỏa pháp vận dù sao cũng là kim đan nhất giai cường giả, thời khắc nguy cơ, hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, trong nháy mắt cảnh giác, dưới thân thể ý thức mong muốn nhào về phía trước. Ly Hỏa gia tộc những người khác cũng lập tức đã nhận ra cái này chí mạng tập kích, nhao nhao kinh ngạc thốt lên, đồng thời cực tốc hướng phía Ly Hỏa pháp vận vị trí lướt đến, mong muốn ra tay cứu viện. Nhưng lại tại Ly Hỏa pháp vận sắp tránh khỏi tới trong nháy mắt, một đạo hào quang màu tím bỗng nhiên theo trong hư không Diệp Bất Phàm trong con mắt tuôn ra, hào quang màu tím giống như nước thủy triều quyết tán, trong nháy mắt bao phủ lại Ly Hỏa pháp vận toàn bộ thân. Từ ma đồng thiên phú võ kỹ, thời gian tĩnh chỉ. Thời gian phảng phất tại giờ phút này bị nhấn xuống tạm dừng khóa, Ly Hỏa pháp vận duy trì đánh ra trước tư thế, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong mắt còn lưu lại thần sắc kinh khủng. Trung quanh Ly Hỏa gia tộc đám người động tác cũng chậm xuống tới, bọn hắn khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, mong muốn ra tay nhưng căn bản không kịp. Tại mọi người nhìn soi mói, một đạo kiếm mang màu đỏ hiện lên, Ly Hỏa pháp vận đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài, gắn một chỗ, nhuộm đỏ dưới thân nền đá gạch. Dừng tay. Hôn vọng tiểu tử, ngươi dám giết gia chủ, ngươi nhất định phải chết. Ly Hỏa gia tộc người kịp phản ứng, khàn cả giọng hô lên, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng sát ý. Ly Hỏa Mạn Hàn xóa đi vết máu ở khóe miệng, nàng nhìn xem Diệp Bất Phàm thân ảnh, hít sâu một hơi, lớn tiếng hướng phía chúng quanh tộc nhân nhắc nhở, "Chư vị tiếp tục truy sát kẻ này." Hắn tu vi thật sự không cao, vừa rồi vận dụng thời gian tĩnh chỉ cùng hư không chi lực, giờ phút này chỉ sợ đã đến nọ mạnh hết đà, kiên trì một chút nữa, hắn liền không kiên trì nổi. Vừa dứt tiếng, Ly Hỏa Mạn Hàn dẫn đầu hướng phía Diệp Bất Phàm cực tốc lao đi, trong tay nàng xích hồng sắc trường kiếm lần nữa giấy lên lửa cháy hung hực, hiển nhiên là dự định toàn lực ứng phó. Ly Hỏa gia tộc đám người nghe được nhắc nhở, cũng đè xuống sợ hãi trong lòng, theo sát phía sau lướt đến, các loại thuật pháp lần nữa hướng phía Diệp Bất Phàm đánh tới. Diệp Bất Phàm thân hình lóe lên, bay đến mấy trượng có hơn, tránh đi đám người công kích. Hắn nhìn xem chen chúc mà đến Ly Hỏa gia tộc đám người, ánh mắt biến vô cùng che lấp, trong tay thanh lân kiếm có chút rung động, trên thân kiếm dâng lên một cỗ vô cùng kinh khủng đỏ trắng song sắc kiếm quang. Màu đỏ là hỏa diễm chi lực, màu trắng thì là hư không chi lực, hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Muốn chết. Diệp Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo sát ý lạnh như băng, hắn giơ tay một kiếm chém ra, thanh lân kiếm mũi kiếm trong nháy mắt dâng lên mấy đạo đỏ trắng giao nhau kiếm mang. Kiếm mang như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía Ly Hỏa gia tộc đám người chém tới, những nơi đi qua, phía trước không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra màu đen hư không khe hở. Thần kiếm quyết chi chư thần hoàng hôn. Đỏ trắng kiếm mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đụng phải Ly Hỏa gia tộc đám người công kích, những cái kia thuật pháp tại kiếm mang trước mặt như là giấy giống như bị tùy tiện xé rách. Ly Hỏa gia tộc đám người né tránh không kịp, bị kiếm mang quét trúng, thân thể tại trong kiếm quang dần dần phân giải ra đến, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành bay lầy trời xám. Ngay cả không gian chung quanh đều bị cái này kinh khủng kiếm mang ma diệt, nguyên bản tiêu đốt gian phòng hoàn toàn sụp đổ, đá vụn cùng hỏa diễm hỗn tạp cùng một chỗ, máu tươi nhuộm đỏ nửa bầu trời, cảnh tượng thảm thiết tới cực điểm. May mắn tránh thoát một kiếp Ly Hỏa gia tộc đám người, một mực tối lui ra mấy trượng có hơn, bọn hắn chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía trước nam tử áo trắng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, như là nhìn thấy ác ma đồng dạng, cũng không dám lại tùy tiện tiến lên. Diệp Bất Phàm nhìn trước mắt cảnh tượng, không có chút nào dừng lại, hắn biết mình vừa rồi vận dụng chư thần hoàng hôn sát thực tiêu hao không nhỏ, không thích hợp ở lâu. Thừa dịp Ly Hỏa gia tộc đám người vẫn còn trong lúc khiếp sợ, Diệp Bất Phàm thoáng hiện tới hỗn độn lôi hỏa kiếm bên người, bắt lấy chuôi kiếm, quay người hướng phía nơi xa lướt đi, thân hình lần nữa dung nhập hư không, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chư vị, người này đã không kiên trì nổi, hắn đây là tại chạy trốn. Còn mời chư vị theo ta cùng nhau đi tới chu sát kẻ này, là gia chủ báo thù. Ly Hỏa Mạn Hàn nhìn xem Diệp Bất Phàm biến mất phương hướng, cắn răng, lần nữa lớn tiếng nhắc nhở đám người. Nàng biết nếu như hôm nay thả chạy Diệp Bất Phàm, ngày sau Ly Hỏa gia tộc chắc chắn nên đón càng lớn tai nạn. Nói xong, Ly Hỏa Mạn Hàn một ngựa đi đầu hướng phía Diệp Bất Phàm thoát đi phương hướng cực tốc đuổi theo. Còn lại Ly Hỏa gia tộc đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng đè xuống sợ hãi trong lòng, theo sát phía sau đuổi theo. Chương 145, trở về chương 145, trở về Diệp Bất Phàm thân hình như mũi tên, phá bỡ hoành đoạn sơn mạch đồng mụ, trọn vẹn bay ra mấy cây số mới miễn cưỡng ổn định lảo đảo bước chân. Hắn phía sau lưng và áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt mang theo vài phần chiến hậu tái nhợt, cũng không dám có nửa phần trì hoãn. Hai tay cấp tốc kết ấn, toàn lực vận chuyển Hoàng Vũ Chân Kinh pháp môn, quanh thân lập tức nổi lên thổ hoàng sắc bừng sáng, nồng đậm đại địa chi lực giống như thủy triều quanh quần tại toàn thân. Theo khẩu quyết rơi xuống, dưới chân mặt đất lặng yên vỡ ra một cái khe, hắn hít sâu một hơi, cả người như là dung nhập trong nước mặc dọn, chậm rãi chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn không có vào đại địa. Chỉ để lại mặt đất bùn đất chậm rãi khép lại, đem hắn khí tức hoàn toàn che giấu tại bên mông rừng rậm chướng khí cùng có cây mùi thơm ngát bên trong. Một lát sau, một hồi dồn dập tiếng xé gió truyền đến, Ly Hỏa gia tộc đám người truy đến phiến khu vực này, cầm đầu Ly Hỏa Mạn Hàn dừng bước lại. Đôi mi thanh tú nhíu chặt liếc nhìn một phía. Đúng lúc này, một cái lớn chừng bàn tay phong điệu bỗng nhiên theo đội ngũ phía sau bay tới, tại tầng trời thấp nôn nóng địa bàn xoáy lấy, lanh lảnh tiếng chim hót bên trong tràn đầy bội vàng. Đây là gia tộc chuyên môn dùng để truy tung mục tiêu linh cầm, giờ phút này phản ứng, không nghi ngờ gì mang ý nghĩa manh mối đã đứt. Ly Hỏa Mạn Hàn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia nghiêm trọng. Nàng rất rõ ràng, điều này đại biểu lấy Bạch Y nam tử kia hoàn toàn mất dấu. Hồi tưởng đối phương trước đây thủ đoạn, đã có thể ngự không lao vùng bụt, lại có thể độ địa ẩn dấu, quả thực như cá gặp nước. Có thể tại nhiều người như vậy vây đuổi hạng, biến mất không thấy hình bóng. Tam trưởng lão, còn truy không truy? Một cái thân mặc áo xanh nam tử bước nhanh về phía trước, ngựa khí mang theo vài phần do dự hỏi. Vừa dứt lời, Ly Hỏa Mạn Hàn đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét vào trên mặt hắn, mang theo không che giấu chút nào tức giận, truy. Hắn vừa rồi trạng thái như thế bề ngoài, ngươi cũng không thể ngăn lại hắn, bây giờ nhường hắn chạy khôi phục thời gian, lại thêm trong tay hắn trôi này hỗn độn ly hỏa kiếm, coi như thật đuổi kịp, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được hắn? Đến lúc đó, ngươi bất quá là hắn tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến. Lời nói này không lưu tình chút nào, thanh y nam tử nghe được sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, há to miệng, cuối cùng lại một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể cứng tại nguyên địa, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng khó xử. Ly Hỏa Mạn Hàn không lại để ý hắn, ánh mắt nhìn về phía hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu, thanh âm trầm thấp xuống, mang theo vài phần cảm khái nhẹ giọng nỉ non, chúng ta Ly Hỏa gia tộc có thể truyền thừa ngàn năm, dựa vào là xưa nay không là cường thủ nào đoạn, mà là trông coi không tham ô khách nhân pháp khí quý củ, mới để giành được bây giờ tốt danh tiếng. Nàng dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nặng nề, nhưng lần này đại trưởng lao hết lần này tới lần khác phá hư quy củ, muốn cấp nam tử áo trắng kia kiếm, cuối cùng rơi vào bỏ mình kết quả, cũng là gieo gió gặt bão. Hy vọng người hậu thế có thể nhớ kỹ cái này giáo huấn, an phận thủ thường làm tốt bản phận, mới là gia tộc trưởng lâu chi đạo. Nói xong, nàng xoay người, ánh mắt đảo qua sau lưng tộc nhân, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức trở về gia tộc. Ngay hôm đó lên phòng sơn một năm. Một năm nay, tất cả mọi người chuyên tâm chế tạo pháp khí, toàn lực bồi dưỡng gia tộc hậu bối, không cho phép lại tham dự bất kỳ giang hồ phân tranh. Là. Ly Hỏa gia tộc đám người cùng kêu lên đáp lời, thanh âm vang vọng trong rừng. Sau đó, đám người cấp tốc xếp hàng, hướng phía Ly Hỏa thành phương hướng bước nhanh rời đi. Ly Hỏa Mạn Hàn đi tại đội ngũ cuối cùng, lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Hoành Đoạn Sơn mạch phương hướng, lông mày cau lại, nhẹ giọng nỉ non, hy vọng Bạch Y nam tử kia sẽ không ghi hận trong lòng, chuyên đến tìm thù mới tốt. Dù sao lần này, hắn mặc dù bị thương, nhưng cũng không có thật ăn thiệt thòi. Nghĩ đến đối phương kia thực lực khủng bố, trong nội tâm nàng lại nhiều mấy phần bất an, tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, nhất định là thất đại siêu cấp thế lực chân truyền đệ tử, hoặc là những cái kia ẩn thế trưởng sinh gia tộc truyền nhân. Lần này, có thể tuyệt đối đừng là đắc tội không chọc nổi đại nhân vật a. Một bên khác, Diệp Bất Phàm theo lòng đất thoát ra sau, phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía Hỏa Lân Điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn biết rõ, Linh Võ Vương triều thi đấu thời gian càng ngày càng gần, không thể chậm trễ nữa thời gian. Một đường đi nhanh, rốt cục trở lại Hỏa Lân Điện sân môn. Hắn không có về trước chỗ ở của mình, mà là đi trước sư phụ chỗ ở trong điện, sư phụ đang ngồi ở bồ đoàn bên trên ngồi xuống, gặp hắn trở về, chậm rãi mở mắt ra. Diệp Bất Phàm tiến lên không mình hành lễ, sau đó theo trong nhận chứa đồ lấy ra mấy thứ theo hành đoạn sơn mạch tìm thấy chân quý linh thảo, cung kính đưa tới, "Sư phụ, lần này đi ra ngoài lịch luyện, đệ tử tìm được chút linh thảo, có lẽ đối với ngài tu luyện có trợ giúp." Sư phụ tiếp nhận linh thảo, nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra mấy phần hài lòng, "Ngươi có lòng, bình an trở về liền tốt, mau đi xem một chút sư huynh của ngươi sư tỷ a." Diệp Bất Phàm lên tiếng, lại đi sư huynh sư tỷ nơi ở nhìn thấy mấy người sau, hắn giống nhau theo trong nhận chứa đồ lấy ra không ít tại hành đoạn sơn mạch đào lấy bảo dược, từng cái điểm tặng. Các sư huynh đệ gặp hắn bình an trở về, lại mang đến lễ vật, đều hết sức cao hứng, vây quanh hắn hỏi vài câu lịch luyện tình huống, Diệp Bất Phàm nói đơn giản vài câu, liền mượn cớ rời đi, trong lòng của hắn còn băn khoăn một người. Rời đi sư huynh sư tỷ nơi ở, Diệp Bất Phàm bước chân không ngừng, trực tiếp hướng phía Thánh Nữ Điện phương hướng đi đến. Càng đến gần, tim của hắn đập liền càng nhanh, trên mặt không tự giác lộ ra mấy phần mong đợi đủ cười. Thánh Nữ Điện bên trong, Phượng Linh Tịch đang ngồi ở bên cửa sổ, cầm trong tay một cây ngọc châm thưởng thức, ánh mắt lại có chút phiêu hốt, dường như đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, cơ hồ là lập tức đứng dậy, bước nhanh hướng phía ngoài điện chạy tới. Vừa tới cửa đại điện, liền thấy Diệp Bất Phàm đang đứng tại cách đó không xa, toàn thân áo trắng tuy có chút phong trần mệt mỏi, nhưng như cũng ngăn không được hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Phượng Linh Tịch rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, bước nhanh vào tới, ôm chặt lấy eo của hắn, gương mặt dán tại lồng ngực của hắn, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, "Bất Phàm ca ca, ngươi rốt cục trở về." Diệp Bất Phàm cảm thụ được trong ngực mềm mại thân thể, trong lòng tràn đầy ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu nói, "Để ngươi lo lắng, ta trở về." Phượng Linh Tịch ôm một hồi lâu, mới buông tay ra, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vui vẻ, lập tức tò mò hỏi, "Bất Phàm ca ca, lần này cho Linh Tịch mang lễ vật gì tới đâu?" Diệp Bất Phàm nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt có hơi hơi cường, lần lịch lãm này biến cố quá nhiều, cuối cùng lại vội vàng thoát thân, lại quên chuyên môn cho Phượng Linh Tịch chuẩn bị lễ vật. Lời này tự nhiên không thể nói ra miệng, hắn đầu óc nhanh chóng vận chuyển, hồi tưởng lần lịch lãm này thu hoạch. Hỗn độn lôi hỏa kiếm, Tử Minh cung, Long phách, Địa tâm lưu ly gì? Mấy dạng này là thu hoạch lớn nhất. Có thể hỗn độn lôi hỏa kiếm cùng Tử Minh cung đã nhận chủ, không cách nào tặng cho. Long phách từ lâu bị hắn hấp thu luyện hóa, duy chỉ có Địa tâm lưu ly dịch, hắn lúc ấy lưu thêm một chút, thứ này không chỉ có thể tẩm bổ nhục thân, dùng để ngâm trong bồn tắm càng là hiệu quả cực dai, hơn nữa, còn có thể hai người cùng một chỗ cua. Nghĩ tới đây, Diệp Bất Phàm nhếch miệng lên một vệt nụ cười xấu xa, đưa tay sờ sờ Phượng Linh Tịch cái mũi, cố ý thừa nước đục thả câu, "Ta đương nhiên mang cho ngươi lễ vật, bất quá bây giờ không thể nói, chờ chậm chút thời điểm, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ." Phượng Linh Tịch gặp hắn thần thần bí bí bộ dáng, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, ra vẻ tức giận hừ một tiếng, "Còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Ngươi tốt nhất thật có thể xuất ra để cho ta vui vẻ lễ vật, bằng không, đêm nay có ngươi chịu." Diệp Bất Phàm nghe được cười hắc hắc, biết nàng là đang làm nũng, cũng không phản bác, chỉ là nắm tay của nàng, đi vào thánh nữ điện. Thời gian kế tiếp, Phượng Linh Tịch tự mình xuống bếp, là Diệp Bất Phàm làm một bàn phong phú bữa tối. Trên bàn bày đầy hắn thích ăn thức ăn nóng hổi bên trong, tràn đầy tâm ý của nàng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí ấm áp lại ngọt ngào. Sau khi cơm nước xong, Diệp Bất Phàm theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Phượng Linh Tịch, "Đây chính là lễ vật cho ngươi, bên trong là Địa tâm lưu ly dịch, dùng để ngâm trong bồn tắm có thể tẩm bổ thân thể, chúng ta cùng một chỗ thử một chút." Phượng Linh Tịch tiếp nhận bình ngọc, mở ra ngửi ngửi, một cỗ tươi mát hương khí đập vào mặt, gò má nàng ửng đỏ, nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người trong điện trong bồn tắm đổ vào Địa tâm lưu ly dịch, ấm áp trong suối nước nổi lên bầm sáng nhàn nhạt. Bọn hắn cùng nhau ngâm vào phòng tắm, da thịt kề nhau, lẫn nhau nhịp tim cũng không khỏi đến tăng tốc. Đêm đó, Diệp Bất Phàm ngủ lại tại thánh nữ điện. Hắn tựa ở đầu giường, đem trong khoảng thời gian này ở bên ngoài kinh lịch, từng cái giảng cho Phượng Linh Tịch nghe, theo gặp phải Ly Hỏa gia tộc người, tới tranh đoạt hỗn độn Ly Hỏa kiếm, lại đến cuối cùng độn địa thoát thân, mỗi một chi tiết nhỏ đều giảng được 10 phần kỹ càng. Phượng Linh Tịch rúc vào trong lực hắn, nghe được 10 phần nhập thần. Nghe được hắn bị Ly Hỏa gia tộc đám người vây công lúc, nàng nhịn không được siết chặt cánh tay của hắn, khắp khuôn mặt là lo lắng. Nghe được hắn cuối cùng thành công thoát thân lúc, lại thật dài nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười vui mừng. Làm giảng tới hai người phân biệt sau, hắn có mơ tưởng niệm tình nàng lúc, Phượng Linh Tịch cũng nhịn không được nữa, chủ động tiến lên trước, hôn lên môi của hắn. Diệp Bất Phàm trong lòng nóng lên, ôm chặt lấy nàng, tình cảm của hai người tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, một cách tự nhiên đã xảy ra quan hệ. Một phen vuốt ve an ủi sau, Phượng Linh Tịch tựa ở Diệp Bất Phàm ngực, nghe hắn trầm ổn nhịp tim, khắp khuôn mặt là nụ cười thỏa mãn. Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, cảm thụ được trong ngực mềm mại, trong lòng một mảnh an bình. Hai người cứ như vậy ôm nhau, dần dần tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Chương 146, nam tử thần bí chương 146, nam tử thần bí trời mới vừa tờ mở sáng, Thần Hy xuyên tấu qua thánh nữ điện khắc hoa song cửa sổ, tung xuống mấy sợi nhu hòa kim mang. Diệp Bất Phàm theo trong cẩm bị chậm rãi mở mắt ra, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt thanh nhã hương thơm, chính là bên cạnh Phượng Linh Tịch khí tức trên thân. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào thiếu nữ ngủ say gương mặt bên trên. Phượng Linh Tịch lông mi thon dài nồng đậm, giống hai thanh tiểu xảo quạt lông nhẹ che ở mí mắt bên trên, mũi thở theo đều đều hô hấp có chút mất máy, cánh môi hiện ra tự nhiên phấn trau chút chạch, bộ dáng tinh xảo đến như là trăm ngọc. Diệp Bất Phàm trong lòng mềm nhũn, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, tại nàng chân bóng cái trán ấn xuống một cái nhu hòa hôn, động tác nhẹ sợ đã quấy rầy trong lòng người. Ngay tại hôn rơi xuống trong nháy mắt, Phượng Linh Tịch lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút, cánh bướm giống như lông mi rung động nhẹ nhẹ hai lần, dường như sắp tỉnh lại. Diệp Bất Phàm trong lòng siết chặt, đội vàng thu hồi động tác, đưa tay đem chừa xuống mền gấm nhẹ nhàng kéo về, cẩn thận đắp kín đầu vai của nàng, bảo đảm không có một tia hàn khí xâm nhập. Làm xong đây hết thảy, hắn mới rón rén đứng dậy, đi chân đất dẫm tại lạnh buốt trên sàn nhà, mỗi một bước đều thả nhẹ đến cực hạn, chậm rãi hướng đi ra ngoài điện. Đẩy ra thánh nữ điện khắc hoa cửa gỗ, một cỗ sáng sớm đặc hữu không khí mát mẻ đập vào mặt, mang theo trong núi cỏ cây ướt át khí tức. Diệp Bất Phàm dọc theo thềm đá đi đến cách đó không xa bên vách núi, dừng bước lại. Lúc này phương đông chân trời đã nhiễm lên mảng lớn mỹ lệ hào quang, một vòng mặt trời đỏ đang chậm rãi theo biển mây cuối cùng dâng lên, kim sắc quang mang xuyên thấu tầng mây, đem liên miên chập trùng biển mây nhuộm thành chói lọi kim hồng sắc. Biển mây cuồn cuộn, như là sóng lớn tại khe núi ở giữa lưu động, ngẫu nhiên lộ ra phía dưới xanh ngắt sân phòng, tựa như tiên cảnh. Diệp Bất Phàm duỗi thật to lưng mỏi, xương cốt phát ra rất nhỏ cùng cụm âm thanh, mấy ngày liên tiếp căng cứng cảm giác tại lúc này tiêu tán không ít, dạng này điên tĩnh hài lòng thời gian, nhường trong lòng hắn sinh ra mấy phần quy luyến. Hắn tựa ở bên vách núi nham thạch bên trên, nhìn qua cảnh đẹp trước mắt, nhịn không được than nhẹ. Nếu là mình cùng Phượng Linh Tịch chỉ là người bình thường như nữ, không có nhiều như vậy giang hồ phân tranh cùng thân phận chói buộc, tốt biết bao nhiêu. Như thế liền có thể trông coi một phương tiểu viện, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ban ngày đất cày dệt vải, ban đêm ngồi vây quanh tại dưới đèn nói chút việc nhà, trải qua không buồn không lo cuộc sống an ổn. Có thể ý niệm này vừa xuất hiện, liền bị hắn ép xuống. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, hắn hiện tại liền bảo hộ Phượng Linh Tịch năng lực cũng còn không đủ, nào có tư cách hy vọng xa vời an ổn. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là tại sắp đến Linh Võ Vương triều thi đấu bên trong cầm xuống trước ba, chỉ có dạng này mới có thể thu được hướng nữ yêu dạ nữ hoàng đưa yêu cầu tư cách. Nghĩ đến đây, Diệp Bất Phàm ánh mắt biến kiên định. Chờ lấy được tư cách, hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là cầu nữ hoàng tứ hôn, nhường hắn cùng Phượng Linh Tịch danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Đến lúc đó, Phượng Linh Tịch cùng thất vương tử Lạc Trường Sinh hôn ước, tự nhiên cũng liền không tính toán gì hết. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, trên mặt hài lòng bị một mảnh nghiêm nghị thay thế, trong lòng chỉ còn lại đối thi đấu mong đợi cùng quyết tâm. Ngay tại Diệp Bất Phàm đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân kia tuy nhỏ, lại mang theo một loại trầm ổn bất luật, nhường hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục nam tử đang hướng hắn chậm rãi đi tới, nam tử thân hình thẳng tắp, lưng dài vai rộng, mỗi một bước đều đi được cực kỳ bước vàng, dường như dưới chân đường núi chỉ là bằng phẳng đại đạo. Càng làm cho Diệp Bất Phàm kinh hãi chính là, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nam tử trên người tán phát ra tu vi khí tức, lại là kim đan lục giai. Nam tử cong ở sau lưng một thanh tạo hình cổ phát trọng kiếm, vỏ kiếm đen nhánh, phía trên không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi nặng nề cảm giác. Theo hắn đến gần, một cỗ sắc bén khí tức cũng theo đó khuyết tán ra đến, khí tức kia giống như là thực chất lưỡi dao, cào đến da người có chút căng lên, cho người ta một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác áp bách. Nam tử đi đến cách Diệp Bất Phàm xa ba trượng địa phương dừng lại, trên ánh mắt hạ đánh giá hắn một phen, ngữ khí trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh, ngươi chính là lần này tham gia Linh Võ Vương triều thi đấu trong bốn người, duy nhất trúc cơ kỳ đệ tử. Diệp Bất Phàm trong lòng hơi động, biết đối phương là hướng về phía chính mình tới, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, chắp tay nói, chính là tại hạ Diệp Bất Phàm. Không biết sư huynh là vị nào? Hôm nay đến đây, nhưng có chuyện gì? Nam tử áo đen nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, trầm giọng nói, ta tên Phá Quân, là Hỏa Lân Điện Thái Thượng trưởng lão Tiêu Giao Tử quan môn đệ tử. Nghe nói lần này tham dự Linh Võ Vương triều thi đấu trong hàng đệ tử, có cái trúc cơ kỳ tồn tại, cố ý tới kiến thức một phen. Tiêu Giao Tử quan môn đệ tử. Diệp Bất Phàm sắc mặt có hơi hơi nặng, trong lòng trong nháy mắt minh bạch, đối phương thế này sao lại là đến kiến thức rõ ràng là đến gây chuyện. Hắn đè xuống trong lòng không vui, vẫn như cũ duy trì cấp bậc lễ nghĩa, trầm giọng nói, không biết Phá Quân sư huynh lần này đến đây, có gì chỉ giáo. Phá Quân nhếch miệng lên một vẻ nhàn nhạt đường cong, trong giọng nói mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống, không sai, ta chính là đến chỉ giáo ngươi. Xuất kiếm a, để cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có gì bản sự, vậy mà có thể đại biểu Hỏa Lân Điện tham gia Linh Vũ thi đấu. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần uy hiếp, nếu là ngươi chỉ là hư danh, vậy ta có lẽ muốn xin phép một chút điện chủ, tước đoạt ngươi tham gia Linh Vũ thi đấu tư cách, miễn cho ngươi đến lúc đó tại thi đấu bên trên ném đi Hỏa Lân Điện mặt mũi. Diệp Bất Phàm nghe nói như thế, ngược lại cười. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế cuồng vọng, còn muốn tước đoạt chính mình tư cách dự thi. Hắn ngược lại muốn xem cái này Phá Quân có bản lĩnh này hay không. Hắn không do dự nữa, xoay tay phải lại, bên hông thanh lân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bang lang một tiếng vang dọn, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt thanh mang, chói lóa mắt. Cơ hồ tại rút kiếm đồng thời, một cỗ kinh khủng kiếm ý theo mũi kiếm bay lên, kiếm ý kia mang theo nồng đậm sát lục khí tức, dường như trải qua thiên quân vạn mã chém giết, bén nhọn nhường không khí chung quanh cũng vì đó ngưng trệ. Đúng là hắn lĩnh ngộ vô địch sát lục kiếm ý, không chờ Phá Quân phản ứng, Diệp Bất Phàm thân hình bỗng nhiên khẽ động, như là tên rời cùng giống như mãnh liệt bắn mà ra, dưới chân bộ pháp triển khai, thân ảnh trên không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Hắn thủ đoạn dương lên, thanh lân kiếm mang theo tiếng gió gào thét chém ra, một đạo cô động kiếm mang màu đỏ như máu theo mũi kiếm bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, đảo mắt liền hướng phía Phá Quân cái cổ chém tới, chiêu thức tàn nhẫn, không lưu mảy may chỗ trống. Đối mặt cái này sắc bén một kiếm, Phá Quân nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, khóe miệng thậm chí có chút nhếch lên một tia đường cong. Hắn nhìn xem tới gần kiếm mang màu đỏ như máu, nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tán thành, tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ kiếm ý, vẫn còn có chút độ vận. Bất quá, chút bản lĩnh này còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Phá Quân trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng, kim đan lục giai tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra, không khí chung quanh dường như bị trong nháy mắt áp xúc, hình thành một cỗ vô hình áp lực hướng phía Diệp Bất Phàm nghiền ép mà đi. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên, hai ngón tay cũng cùng một chỗ, nhanh như thiểm điện giống như vươn hướng thanh lân kiếm thân kiếm. Đốt. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, Phá Quân hai ngón tay tinh chuẩn kẹp lấy thanh lân kiếm thân kiếm. Không chờ Diệp Bất Phàm phát lực, ngón tay hắn có chút dùng sức, đột nhiên bắn ra. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực đạo theo thanh lân kiếm bên trên truyền đến, kia lực đạo như là kinh lôi nổ vang, theo thân kiếm truyền vào Diệp Bất Phàm cánh tay. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, dường như bị trọng truy đánh trúng, cả người không bị khống chế hướng về sau cuốn ngược mà đi, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo trưởng dáng rất vết tích, một mực tối lui ra xa vài chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giữa cổ họng một hồi ngai ngái phun lên, Diệp Bất Phàm nhịn không được ho khan một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi huyết dịch. Phá Quân nhìn xem hắn bộ dáng này, khẽ khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần thất vọng, quả nhiên là chỉ là hư danh. Ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi làm ta quá là thất vọng, ta hiện tại liền đi tìm Phượng Thiên Ca, hủy bỏ ngươi tư cách dự thi. Nói xong, hắn quay người liền phải hướng phía Thánh Nữ Điện phương hướng đi đến. Sư Minh chấm đã. Diệp Bất Phàm lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi đây chẳng qua là làm nóng người, ta còn không có làm thật. Phá Quân bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Diệp Bất Phàm trong ánh mắt nhiều vẻ mong đợi. Hắn nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghi ngờ, "A, phải không? Ngươi nếu là thật có bản sự, liền cứ việc buông tay hành động." Không cần có giữ lại. Phá Quân ngữ khí biến nghiêm túc một chút, để cho ta nhìn xem, có thể cầm xuống Hỏa Lân Điện cuối năm thi đấu đệ nhất người, chân chính phong thái đến cùng là dạng gì. Diệp Bất Phàm nghe vậy, khóe miệng có chút nhếch lên một vẻ tự tin độ cong, trong mắt lóe ra ngang dương đấu trí, ngữ khí ngạo nghễ nói, "Đã sư huynh đều nói như vậy, vậy ta giống như sư huynh mong muốn à?" Chương 147, song cường quyết đấu chương 147, song cường quyết đấu Diệp Bất Phàm hai mắt ngưng tụ, thể nội hoang vu chân kinh bỗng nhiên thôi động đến cực hạn, đan điền khí hải như là không đáy vòng xoáy giống như điên cuồng vận chuyển. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng bên trong thiên địa linh khí trong nháy mắt bị nhuộm thành màu nâu xám, từng kia từng sợi hoang vu chi lực theo nham thạch, cỏ cây thậm chí sâu trong hư không bốc ra, như là về tổ bầy ong giống như hướng phía quanh người hắn dũng mãnh lao tới. Theo hoang vu chi lực không ngừng tụ hợp vào, trên người hắn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, áo bào không gió mà bay, bay phất phới, quanh thân không gian đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Kinh người hơn chính là, hắn chỗ mi tâm bỗng nhiên sáng lên một chút kim mang, sau đó vô số màu trắng hương hỏa chi lực như là như thực chất theo thể nội tuôn ra, cuốn quanh ở hoang vu chi lực ngoại tầng. Hai loại sức mạnh xen lẫn phía dưới, khí tức của hắn đột nhiên biến sâu không lường được, đã có hoang vu chi lực tinh mịch, lại có hương hỏa chi lực thần thánh, hai loại hoàn toàn khác biệt uy áp bao phủ khắp nơi, nhường không khí chung quanh đều dường như ngưng kết. Cách đó không xa Phá Quân nguyên bản đứng chắp tay, thấy tình cảnh này, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia động dung, lập tức chậm rãi gật đầu, thanh âm mang theo vài phần tán thưởng, sư đệ quả thật có chút độ vận, có thể đem hoang vu chi lực cùng hương hỏa chi lực dung hợp, phần này ngộ tính viễn siêu cùng thế hệ. Hắn dừng một chút, tay cầm bên hông trọng kiếm chúa kiếm, ngữ khí biến nghiêm túc, kế tiếp một chiêu này, sư đệ nếu như có thể ngăn lại, ta liền toàn lực ủng hộ ngươi tham gia Linh Võ Vương Triều thi đấu. Diệp Bất Phàm nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm nghị. Hắn biết rõ, Phá Quân không chỉ có là Hỏa Linh Điện cường giả đỉnh cao, càng là sớm đã lĩnh ngộ kiếm ý tồn tại, chiến lược xa không phải bình thường cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Hắn không dám có chút chủ quan, tay phải cầm thật chặt thanh lân kiếm chúa kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, bắp thịt toàn thân căng cứng, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Phá Quân gặp hắn đề phòng, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên một nắm, phía sau trọng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo trầm muộn kiếm minh vang vọng sân cốc. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng vô địch sát lục kiếm ý theo mũi kiếm bay lên, kiếm ý kia băng lãnh thấu xương, dường như có thể đồng kết linh hồn của con người, chung quanh thiên địa linh khí đều bị cỗ kiếm ý này bức lui, hình thành một mảnh khu vực chân không. Một giây sau, Phá Quân thân hình giống như quỷ mị mãnh liệt bắn mà lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trên không trung, hắn thủ đoạn xoay chuyển, trọng kiếm mang theo thiên quân chi lực chém ra, động tác không có chút nào màu sắc rực rỡ, lại ẩn chứa vô song uy thế. Một đạo màu nâu xanh kiếm mang theo mũi kiếm bắn ra, dường như sấm sét gào thét lên chém về phía Diệp Bất Phàm cái cổ, kiếm mang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, màu đen vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn, khí tức kinh khủng để mặt đất cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Diệp Bất Phàm con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một kiếm này kinh khủng, liền xem như phía trước tòa kia cao mấy trượng cự thạch sơn, dưới một kiếm này chỉ sợ cũng phải trực tiếp bị bổ ra. Hắn không chút do dự, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, thân hình giống nhau mãnh liệt bắn mà lên, thể nội lực lượng không giữ lại chút nào chút vào thanh lân kiếm. Chỉ thấy hắn thủ đoạn xoay tròn, trở tay một kiếm chém ra, động tác hành vân nước chảy, mang theo đập nổi dìm thuyền quyết tâm. Một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm theo thanh lân kiếm mũi kiếm tuôn ra, cùng màu nâu xanh kiếm mang ầm vang chạm vào nhau. Với anh, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía quyết tán, mặt đất đá vụn bị tung bay, trung quanh cây cối tức thì bị chặn ngang bẻ gãy. Nhưng mà kiếm mang màu đỏ như máu cùng màu nâu xanh kiếm mang tương giao trong nháy mắt, trên lệnh trong nháy mắt hiện hiện. Huyết hồng sắc kiếm quang như là yếu ớt như lưu ly bị trong nháy mắt áp chế, mặt ngoài nổi lên lít nha lít nhít vết dạng, sau đó tại màu nâu xanh kiếm mang nghiền ép hạ dần dần tiêu tán ra. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng lực phản chấn theo thanh lân kiếm mũi kiếm chuyển đến, theo cánh tay điên cuồng tràn vào thể nội. Diệp Bất Phàm cánh tay lập tức phát ra khanh khách tiếng xương nước, đau đớn kịch liệt giống như nước thủy triều quét sạch toàn thân, nhường hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Một đạo thân ảnh màu trắng như là giống như diều đứt dây bị chấn động đến cuốn ngược mà quay về, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi ầm ầm trên mặt đất. Hắn liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Dừng lại trong nháy mắt, khoe miệng của hắn tràn ra một tia dòng máu đỏ sẫm, theo cái cằm nhỏ xuống tại trên vạt áo, nhuộm đỏ mảng lớn vải vóc. Cái này bị đẩy lui thân ảnh, dĩ nhiên chính là Diệp Bất Phàm. Hắn cầm thanh lân kiếm tay run nhẹ nhẹ, trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ hồ cầm không được chuôi kiếm, Phá Quân trọng kiếm thực sự quá mức cứng mãnh, coi như hắn đem hết toàn lực, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Phá Quân thu hồi trọng kiếm, kiếm bảo vỏ trong nháy mắt phát ra ông một tiếng kêu khẽ. Hắn nhìn xem Diệp Bất Phàm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, ngữ khí mang theo vài phần vui mừng, sư đệ rất tuyệt, cho dù là sư minh tại ngươi tuổi tác này thời điểm, cũng làm không được tình trạng như thế. Lời nói xoay chuyển, ngữ khí của hắn biến ngưng trọng lên, nhưng là Linh Võ Vương triều thi đấu hung hiểm khó lường, dự thi đều là các thế lực lớn thiên tài đứng đầu, thậm chí có không ít người lĩnh ngộ kiếm ý hoặc thần thông, lấy thực lực ngươi bây giờ đi tham gia, quá nguy hiểm. Cho nên sư minh vẫn là không đồng ý ngươi tại ở độ tuổi này đi tham dự. Hắn dừng một chút, trực tiếp làm ra quyết định, lần này tham gia Linh Võ Vương triều thi đấu người liền định ra tới đi. Ta cùng Diệp Quân Tiên, còn có Phượng Linh Tịch. Ba người chúng ta thực lực đầy đủ ứng đối đa số nguy hiểm, cũng có thể là Hỏa Linh Điện tranh thủ tốt hơn thứ tự. Nói đến đây, hắn nhìn xem Diệp Bất Phàm, trong mắt mang theo vài phần mong đợi, chỉ cần 10 năm, 10 năm về sau, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ viễn siêu hiện tại, đến lúc đó chính là sư đệ thiên hạ. Khi đó, sư minh sẽ không, cũng không có năng lực lại ngăn cả ngươi. Diệp Bất Phàm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở chảy ra, lần này Linh Võ Vương triều thi đấu, hắn vô luận như thế nào đều muốn tham gia, không chỉ có là để chứng minh chính mình, càng là vì hoàn thành trong lòng cái nào đó hứa hẹn. Phá Quân nói xong, không nhìn hắn nữa, quay người liền phải rời đi. Diệp Bất Phàm đột nhiên lau đi vết máu ở khóe miệng, hít sâu một hơi, thanh âm mang theo vài phần băng lãnh cùng kiên định, hướng phía Phá Quân bóng lưng hô, "Sư Minh chậm đã." Phá Quân bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Diệp Bất Phàm, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Diệp Bất Phàm cầm thanh lân kiếm, chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt, "Ta còn có một chiêu, ngươi muốn kiến thức hạ à?" Phá Quân nghe nói như thế, trong mắt nghi hoặc dần dần rút đi, thay vào đó là vẻ mong đợi. Hắn một lần nữa đứng vững, ngữ khí mang theo vài phần hiếu kỳ, "A, phải không? Ngươi có bản lĩnh lời nói, cứ việc buông tay hành động, để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính." Diệp Bất Phàm không có lập tức động thủ, mà là nhìn xem Phá Quân, ngữ khí nghiêm nghị nói, "Sư minh cẩn thận, một chiêu này là ta gần nhất mới lĩnh ngộ, cực kỳ nguy hiểm, ngay cả chính ta đều khó mà hoàn toàn khống chế, rất có thể sẽ làm bị thương ngươi. Ngươi thật muốn thử sao?" Phá Quân nghe vậy, đương nhiên cười lên ha hả, cười vui cởi mở, mang theo cường giả tự tin, "Sư đệ yên tâm, sư minh cũng không phải người yếu ớt như vậy. Ngươi cứ việc toàn lực ra tay chính là, coi như thật thụ thường, sư minh cũng sẽ không trách ngươi." Thấy Phá Quân thái độ kiên quyết, Diệp Bất Phàm không cần phải nhiều lời nữa, sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại sát ý lạnh như băng cùng kiên định quyết tâm. Hai tay của hắn nắm chặt thanh lân kiếm, thể nội hoang vu chi lực cùng hương hỏa chi lực điên cuồng vận chuyển, hai loại sức mạnh không còn là đơn giản cuốn quanh, mà là bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Thanh lân kiếm trên thân kiếm, đầu tiên là nổi lên màu nâu xám hoang vu quang mang, sau đó màu trắng hương hỏa chi lực tràn vào, hai loại nhan sắc xen lẫn, cuối cùng tạo thành một cột vô cùng kinh khủng đỏ trắng giao nhau kiếm quang. Kiếm quang càng ngày càng thịnh, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động, ngay cả không khí đều dường như bị nhen lửa. Diệp Bất Phàm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm rung khắp sân gốc, sau đó hai tay dùng sức, giơ tay một kiếm chém ra. Thanh lân kiếm mũi kiếm trong nháy mắt dâng lên mấy đạo đỏ trắng giao nhau kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa, như là từng đầu giữ tận cự long, điên cuồng hướng phía Phá Quân chém tới. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, màu đen vết nứt không gian so trước đó càng lớn, thậm chí ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ, khí tức kinh khủng làm cho cả sơn cốc đều lâm vào tĩnh mịch. Thần kiếm quyết chi, chư thần hoàng hôn. Phá Quân nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt chờ mong bị chấn kinh thay thế. Hắn không dám có chút chủ quan, thể nội kiếm ý không giữ lại chút nào bộc phát, trọng kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, hướng phía đỏ trắng kiếm mang toàn lực chém ra. Một đạo ánh kiếm màu xám theo mũi kiếm tuôn ra, so trước đó màu nâu xanh kiếm mang càng khủng bố hơn, trong nháy mắt cùng đỏ trắng kiếm mang chạm vào nhau. Nhưng mà lần này, hôi sắc kiếm quang không có bất kỳ cái gì ưu thế, ngược lại như là yếu ớt trang giấy giống như bị trong nháy mắt vỡ nát. Ngay cả không gian chung quanh đều bị hai loại sức mạnh va chạm trực tiếp ma diệt, hình thành một mảnh hư vô. Phốc, Phá Quân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một đầu tay cụt theo bờ vai của hắn chỗ bay ra, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, nhuộm đỏ bầu trời. Cái kia thân hình cao lớn bị trong nháy mắt đẩy lui, một mực tối lui ra mấy trượng có hơn mới miễn cưỡng ổn định, lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Hắn nâng lên còn sót lại tay trái che vết thương, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, dường như lần thứ nhất nhận biết trước mắt người sư đệ này. Qua hồi lâu, Phá Quân mới chậm rãi bình phục lại thể nội khí huyết sôi trào, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khổ sở, thanh âm mang theo vài phần suy yếu, lại vô cùng chân thành, "Sư đệ, ngươi thắng. Từ hôm nay trở đi, ngươi mới là chúng ta Hỏa Linh Điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, sư minh cam bái hạ phong." Nói xong, hắn xoay người nhặt lên trên đất tay cụt, quay người liền phải rời đi, mặc dù tay cụt có thể thông qua đan dược tiếp bệ, nhưng hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy phức tạp, chỉ muốn mau rời khỏi. Diệp Bất Phàm nhìn hắn bóng lưng, ngữ khí phức tạp nói, "Thật xin lỗi, sư minh, đã tội. Nhưng lần này Linh Võ Vương triều thi đấu, ta nhất định phải tham gia." Phá Quân bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người, trên mặt không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra một nụ cười sáng lạn, ngữ khí mang theo vài phần vui mừng, "Sư đệ không cần để ý, Hỏa Linh Điện có ngươi dạng này thiên tài, là toàn bộ tông môn may mắn, sư minh rất là vui mừng." Nói xong câu đó, hắn không còn lưu lại, quay người hướng phía xuống núi cầu thang đi đến. Ánh nắng chiều vẩy vào trên người hắn, nhường bóng lưng của hắn lộ ra cực kỳ điều hiu, chỗ cụt tay máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Diệp Bất Phàm nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp vẻ mặt, hổ thẹn, có cảm kích, còn có kiên định. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, chính mình trên vai trách nhiệm nặng hơn. Chương 148, Diệp Quynh Tiên chương 148, Diệp Quynh Tiên Linh Vũ thi đấu chống trận chưa tại Linh Võ Vương triều trên không lôi bang, thánh nữ điện trong đỉnh viện lại sớm đã thấm đầy thuộc về Diệp Bất Phàm cùng Phượng Linh Tịch đớm áp thời gian. Những ngày này, Diệp Bất Phàm tạm cư thánh nữ điện, vào ban ngày cùng Phượng Linh Tịch nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc, trong đêm cùng với cung điện ở giữa tinh huy nói nhảm, như vậy an ổn lại thân mật thời gian, cũng làm cho hắn tạm thời quên đi thi đấu sắp tới gấp gáp. Một cái bình thường buổi trưa, ngày treo giữa không trung, tung xuống loan quang xuyên thấu qua thánh nữ điện trước cửa cổ thụ chặt cây, tại mặt đất rệt ra pha tạm quang ảnh. Diệp Bất Phàm cầm trong tay thanh phong kiếm, ngay tại trong đỉnh viện luyện kiếm, kiếm phong sắc bén, mỗi một lần huy kiếm đều mang linh lực bù bù, kiếm chiêu khi thì tấn mãnh như kinh lôi, khi thì thư giãn như nước chảy, hiển nhiên là đang rèn luyện cơ sở của mình kiếm thức. Đúng lúc này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ đằng xa đường lát đá đi tới. Người đến là vị nữ tử áo xanh, một bộ cắt xén hợp thể thanh sam nổi bật lên nàng dáng người yêu điệu, lúc hành tẩu tay áo dương nhẹ, bộ pháp nhẹ nhàng nhưng không mất trầm ổn. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu sóng ngang, chưa thi phấn trang điểm gương mặt tại dưới ánh mặt trời lộ ra bánh nhuận quang trạch, chỉ là xa xa nhìn lại, liền kèm theo một loại thanh lãnh lại khí chất linh động. Diệp Bất Phàm kiếm thế bỗng nhiên dừng lại, thanh phong kiếm chỉ xéo mặt đất, trên thân kiếm linh lực chậm rãi tản đi. Hắn trong nháy mắt cảnh giác lên, ánh mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nữ tử áo xanh, linh lực trong cơ thể cũng lặng yên vận chuyển, có thể lặng yên không một tiếng động đi đến thánh nữ điện trước cửa, lại khí tức như vậy mịt mờ, tuyệt không phải phàm nhân. "Ngươi là Diệp Quynh Tiên sư tỷ, đúng không?" Diệp Bất Phàm thu kiếm vào vỏ, ngữ khí nghiêm nghị, không có nửa phần thư giãn. Hắn từng nghe Phượng Linh Tịch nhắc qua vị sư tỷ này, biết được đối phương là trong tông môn thực lực không tầm thường đệ tử, chỉ là chưa từng gặp mặt, hôm nay thấy khí độ, liền đã đoán được thân phận. Nữ tử áo xanh nghe vậy, che miệng cười khẽ lên, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy. Trong nháy mắt tách ra mấy phần Diệp Bất Phàm cảnh giác, không sai, ta chính là Diệp Quynh Tiên, cũng là linh tịch từ nhỏ cùng nhau lớn lên quê mật. Thế nào, gặp sư tỷ, Bất Phàm sư đệ bộ này bộ dáng như lâm đại địch, là không chào đón ta. Diệp Bất Phàm sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, thì ra người trước mắt này đúng là Phượng Linh Tịch tốt quê mật, cái này có thể tuyệt đối không thể lãnh đạm. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn có lo nghĩ, đoạn thời gian trước Phá Quân sư huynh vì thăm dò thực lực của hắn, cùng hắn giao thủ qua một lần, lúc ấy hắn ra tay rất nặng, chẳng lẽ lại vị sư tỷ này cũng là đến chỉ giáo hắn. Nghĩ như vậy, Diệp Bất Phàm tựa như thường hỏi: Sư tỷ đường xa mà đến, sư đệ tự nhiên hoan nghênh. Chỉ là, sư tỷ cũng là đến chỉ giáo ta a. Lần trước Phá Quân sư minh thử qua, ta ra tay không có nặng nhẹ, sợ đả thương sư tỷ. Diệp Quynh Tiên lại không đón hắn lời nói, chỉ là cười lắc đầu, trực tiếp vượt qua hắn, hướng phía thánh nữ điện cửa chính đi đến. Đi đến trước cửa điện, nàng mới dừng lại bước chân, hướng phía trong điện cất giọng hô, "Linh Tịch, ta tới gặp ngươi, còn không mau đi ra tiếp ta." Thanh âm thanh thúy tại cung điện ở giữa quen quần, vừa dứt hạ không bao lâu, một đạo màu vàng nhạt thân ảnh liền từ trong điện bước nhanh đi ra. Người tới chính là Phượng Linh Tịch. Nàng mặc một thân thêu lên trắng nhạt cánh hoa vàng nhạt sắc váy dài, tóc dài lỏng lẻo sắn ở sau, mang trên mặt nhìn thấy hảo hữu thích thú, bước chân nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy. "Nghiêng Tiên sư tỷ, ngươi thế nào đông nhiên tới?" Phượng Linh Tịch giữ chặt Diệp Khuynh Tiên tay, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Đây không phải nghe nói ngươi chỗ này có thêm một cái tùy tùng nhỏ cố ý đến xem a?" Diệp Khuynh Tiên trêu ghẹo nói, vẫn không quên hướng Diệp Bất Phàm phương hướng nhíu mày. Hai người cười cười nói nói, thân mật hàn huyên, một hồi nói lên trong tông môn chuyện lý thú, một hồi lại trò chuyện lên Phượng Linh Tịch gần nhất tu luyện tiến triển. Diệp Bất Phàm đứng ở một bên, không chen lời vào, chỉ có thể nhìn hai người trò chuyện vui vẻ bộ dáng, khóe môi nết lên bất đắc dĩ cười, cũng có vẻ có chút xấu hổ. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, ngay tại Phượng Linh Tịch đang định mời Diệp Quynh Tiên tiến điện uống trà lúc, Diệp Quynh Tiên lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên Diệp Bất Phàm, mở miệng nói: "Bất Phàm sư đệ, ngươi theo ta đi một chuyến đoán quốc ngay, chúng ta đi tìm một loại bảo dược." Diệp Bất Phàm sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía Phượng Linh Tịch, muốn hỏi một chút ý kiến của nàng. Còn không đợi Phượng Linh Tịch mở miệng, Diệp Quynh Tiên liền trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo vài phần giận trách: "Ngươi đừng nhìn Linh Tịch, ta đã sớm hỏi qua vợ ngươi, nàng đã bằng lòng đem ngươi mượn cho ta mấy ngày, theo ta đi một chuyến đoán cốt ngay." Diệp Bất Phàm hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chính mình còn có thể bị mượn ra ngoài. Thuyết pháp này cũng là mới mẻ. Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy Phượng Linh Tịch đi đến bên cạnh hắn, khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói: "Nghiêm Tiên sư tỷ người rất tốt, cũng sẽ không hại ngươi." ngươi cùng với nàng đi một chuyến a, đối ngươi tu luyện có chỗ tốt. Thấy Phượng Linh Tịch đều nói như vậy, Diệp Bất Phàm liền không do dự nữa, bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền cùng sư tỷ đi một chuyến. Chờ ta trở lại tìm ngươi. Phượng Linh Tịch trong mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng ngân một tiếng, trên đường cẩn thận, ta tại Thánh Nữ Điện chờ ngươi trở về. Diệp Bất Phàm lại cùng Phượng Linh Tịch hàn huyên vài câu, căn dặn nàng chiếu cố thật tốt chính mình, mới quay người đi đến Diệp Quỳnh Tiên bên người, nói khẽ, Diệp sư tỷ, ta chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại liền đi đoán cốt ngay. Diệp Quỳnh Tiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức ngẩng đầu, hướng phía bầu trời thổi vang dội huýt sáo. Tiếng huýt sáo vừa dứt, xa xa tầng mây bên trong liền truyền đến một hồi bén nhọn chim hót, ngay sau đó, một đạo bóng đen to lớn theo tầng mây bên trong đáp xuống, mang theo mạnh mẽ gió thổi, vững vàng rơi vào Thánh Nữ Điện trước cửa trên đất trống. Kia là một cái thanh tiên bằng, toàn thân bao trùm lấy thanh kim sắc lông vũ, cánh triển khai trường hơn trượng rộng, sắc bén móng vuốt nắm thật chặt mặt đất, một đôi con mắt vàng kim lộ ra linh tính, rơi vào Diệp Quỳnh Tiên trên thân lúc, tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn. Diệp Quỳnh Tiên mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình nhảy lên, liền vững vàng rơi vào thanh thiên bằng phần lưng. Nàng xoay người, hướng phía Diệp Bất Phàm ngáp, sư đệ, lên đây đi, thanh thiên bằng tốc độ nhanh, chúng ta sớm đi xuất phát, có thể đuổi tại trước khi trời tối tới đoán cốt ngay. Diệp Bất Phàm cũng nghiêm túc, vận chuyển linh lực, thân hình đằng không mà lên, nhẹ nhàng rơi vào thanh thiên bằng phần lưng, cùng Diệp Quỳnh Tiên cách nửa cánh tay khoảng cách đứng vững. Hai người đều ngồi vững bằng sau, Diệp Quỳnh Tiên vỗ vỗ thanh thiên bằng cái cổ, nói khẽ, đi thôi, đi đoán cốt ngay. Thanh thiên bằng phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, giương cánh, đột nhiên đằng không mà lên, mang theo hai người hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng cực tốc bay đi. Thanh thiên bằng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay vào không trung trong mây. Diệp Bất Phàm ngồi thanh thiên bằng trên lưng, hướng mặt thổi tới gió lạnh lạnh, đem hắn áo bào thổi đến bay phất phới. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy vô biên bát ngát biển mây tại dưới chân lăn lộn, dương quang vẩy vào biển mây bên trên, chiết xạ ra ngũ thải bừng sáng, xa xa dãy núi tại biển mây bên trong như ẩn như hiện, tựa như tiên cảnh. Cảnh tượng như vậy, nhường thần kinh căng thẳng của hắn dần dần buông lỏng, nội tâm lại sinh ra mấy phần hài lòng. Đúng lúc này, Diệp Quỳnh Tiên bất thình lình mở miệng, phá vỡ không trung yên tĩnh, nghe Linh Tịch nói, ngươi là luyện đan sư. Diệp Bất Phàm quay đầu, nhìn về phía bên người Diệp Quỳnh Tiên, nhẹ nhàng gật đầu nói, sư tỷ tin tức cũng là linh thông, sư đệ chỉ là hiểu sơ một hai, không tính là đỉnh tiêm luyện đan sư. Diệp Quỳnh Tiên nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt ý cười, trong đôi mắt mang theo mấy phần hiểu rõ, đã hiểu luyện đan, vậy chúng ta lần này đi đoán cốt ngay, coi như làm ít công to. Diệp Bất Phàm không cắt đứt nàng, chỉ là lắng nghe, chờ lấy nàng nói tiếp. Hắn biết, Diệp Quỳnh Tiên bỗng nhiên mời hắn đi đoán cốt ngay, tất nhiên không ngừng tẩm bảo thuốc đơn giản như vậy. Quả nhiên, Diệp Quỳnh Tiên dừng một chút, tiếp tục nói, thực lực của ngươi, ta đã theo Phá Quân sư mình nơi nghe nói, bí thuật cùng bí kỹ sát thực lợi hại, bình thường trúc cơ sơ kỳ đệ tử, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi phải biết, chỉ dựa vào bí thuật cùng bí kỹ, đi không dài xa. Ngươi thực tế tu vi vẫn là quá yếu, chỉ có trúc cơ trung kỳ, nếu là tham gia linh vũ thi đấu, gặp gỡ cường giả chân chính, rất khó chiếm được tiện nghi. Diệp Bất Phàm yên lặng gật đầu, trong lòng của hắn cũng tin tưởng điểm này, chỉ là tăng cao tu vi cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, hắn đang lo tìm không thấy nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp xử lý. Sư tỷ đoạn thời gian trước ngẫu nhiên được biết, đoán cốt ngay bên trên xuất hiện huyết bồ đề. Diệp Quỳnh Tiên thanh âm dừng một chút, ánh mắt biến nghiêm túc, nếu là có thể lấy được huyết bồ đề, lại dùng nó luyện chế thành huyết anh đan, lấy thuật luyện đan của ngươi, tất nhiên có thể đem dược hiệu phát huy tới lớn nhất. Đến lúc đó, ngươi có lẽ có thể mượn huyết anh đan dược lực, một lần hành động tấn thăng đến trúc cơ cao cấp. Chỉ có dạng này, ngươi tại linh vũ thi đấu bên trên, khả năng đi được càng xa. Diệp Bất Phàm nghe vậy, hoàn toàn ngốc trệ, hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Quỳnh Tiên tìm hắn đi tìm bảo dược, là vì chính nàng, lại không nghĩ rằng, vị sư tỷ này đúng là vì giúp hắn tăng thực lực lên. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn lại hổ thẹn lại ấm áp, hổ thẹn chính mình trước đó đối sư tỷ phòng bị, ấm áp chính là sư tỷ lòng nhiệt tình. Hắn quay đầu, nhìn về phía Diệp Quỳnh Tiên tuyệt mỹ bên mặt, ánh nắng vẩy vào trên mặt của nàng, phát họa ra nhu hòa hình dáng. Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói rằng, tạ sư tỷ là ta hao tâm tổn trí, sư đệ đều ghi tạc trong lòng. Diệp Quỳnh Tiên gặp hắn bộ này nghiêm túc bộ dáng, lại nhịn không được che miệng cười khẽ, sư đệ thật sự là khách khí. Coi như ngươi không phải sư đệ ta, chỉ bằng ta cùng Linh Tịch nhiều năm như vậy quê mật tình, ta cũng không thể nhìn xem nàng chú ý người tại thi đấu bên trên ăn thiệt thòi. Lần này giúp ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể thuận lợi thu hoạch được linh vũ thi đấu trước ba, sớm một chút ôm mỹ nhân về, nhường Linh Tịch an tâm. Diệp Bất Phàm nội tâm chấn động mạnh một cái, thì ra sư tỷ không chỉ có biết hắn muốn tham gia linh vũ thi đấu, còn biết hắn tham gia thi đấu mục đích. Phần này cẩn thận cùng nhiệt tâm, nhường trong lòng của hắn càng thêm cảm kích. Tạ sư tỷ. Diệp Bất Phàm lần nữa nói tạ, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, sư đệ nếu có được thưởng mong muốn, ngày khác sư tỷ nếu có phân công, sư đệ nhất định muôn lần chết không chối từ, báo đáp sư tỷ đại ân đại đức. Diệp Quỳnh Tiên vui mừng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu, nhìn về phía xa xa biển mây. Con đường sau đó trình bên trong, Diệp Quỳnh Tiên không tiếp tục nói chuyện phiếm, mà là kiên nhận cho Diệp Bất Phàm giảng giải khiêng linh cứu đi võ thi đấu chú ý hạng mục công việc, nào đệ tử thực lực mạnh mẽ, cẩn trọng điểm đề phòng. Thi đấu quy tắc bên trong có nào ẩn dấu chi tiết, cần phá lệ lưu ý thậm chí còn nhằm vào Diệp Bất Phàm kiếm chiêu, chỉ điểm mấy chỗ có thể cải tiến địa phương, nhường hắn trong thực chiến có thể càng linh hoạt tương đối địch nhân. Diệp Bất Phàm nghe được phá lệ chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu ghi lại, gặp phải chỗ nào không hiểu, liền kịp thời mở miệng hỏi thăm, Diệp Quỳnh Tiên cũng đều từng cái kiên nhẫn giải đáp. Thời gian tại hai người giao lưu bên trong lặng yên trôi qua, thanh thiên bằng tốc độ từ đầu đến cuối chưa giảm, dần dần bay ra biển mây, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu bay đi. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, phía trước dãy núi dần dần biến dốc đứng, một tòa cao vút trong mây, Vách đá hiện ra màu vàng kim nhạt quang trạch sơn phong xuất hiện tại tầm mắt bên trong, chính là đoán cốt ngai. Thanh Thiên Bằng chậm rãi hạ thấp độ cao, hướng phía đoán cốt ngai trên không bay đi, chuẩn bị tìm kiếm nơi thích hợp hạ xuống. Chương 149, đoán cốt ngai chương 149, đoán cốt ngai Thanh Thiên Bằng hai cánh dương ra ở giữa mang theo tiếng gió phân vân, cuối cùng vững vàng rơi vào đoán cốt ngai màu nâu xám nham thạch bên trên. Vách núi này bích dốc đứng, lâu dài không thấy bóng người, đáy vực chất đống phong hóa đá vụn, vách đá cỏ dại cao cỡ nửa người, chỉ có mấy đầu bị thú vó dẫm ra cạn ngấn chứng minh nơi đây cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Trong ngày thường chỉ có gió núi xuyên rừng mà qua đoán cốt ngai, hôm nay lại mơ hồ lộ ra không giống bình thường động tĩnh. Hai nhóm đội ngũ đang từ phương hướng khác nhau hướng phía đỉnh núi hội tụ, trong đó một nhóm chính là Diệp Bất Phàm cùng Diệp Quynh Tiên, mặt khác một nhóm thì là ba cái người mặc hắc bào người thần bí. Diệp Bất Phàm theo sát tại Diệp Quynh Tiên sau lưng, hai người dọc theo vách đá ở giữa bốn lượt đường mòn hướng phía đỉnh núi đi đến. Càng lên cao đi, trung quanh cây cối càng thêm cao lớn trắng kiện, to cỡ miệng chén thân cây thẳng tắp hướng lên, chặt cây giao thoa ở giữa dệt thành nồng đậm màn trời, đem đỉnh đầu ánh nắng cắt chém thành nhỏ vụn cuốn sáng, vẩy vào che kín lá rụng trên mặt đất. Theo xâm nhập, tia sáng dần dần tối xuống, trong không khí tràn ngập đậm ướt lá mục khí tức, ngẫu nhiên còn có thể nghe được trong rừng truyền đến vài tiếng không biết tên thú loại chú thấp, là cái này núi hoang bằng thêm mấy phần quỷ dị. Đoán cốt ngay khác một bên trên đường núi, một đội thân mang hắc bảo thân ảnh đang chậm rãi tiến lên. Áo bào đen chất liệu đặc thù, lúc hành tẩu cơ hồ nghe không được vài vóc ma sát tiếng vang, chỉ có vạt áo ngẫu nhiên bị gió núi nhấc lên, lộ ra bên trong thêu lên ám tử sắc quỷ văn. Cầm đầu là Quỷ Tông trưởng lão Phong Tử Kỳ, hắn khuôn mặt gầy gò, dưới cằm giữ lại dài ba tấc cần, một đôi mắt tại mở tối dưới ánh sáng lộ ra tinh quang, liếc nhìn bốn phía ánh mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Phong Tử Kỳ bên cạnh thân đi theo hai cái nam tử thanh niên, một người trong đó cánh tay trái trống rỗng, tay áo bị vải chăm chú buộc ở bên hông, chính là trước đây bị Diệp Bất Phàm chém tới một tay Đỗ Phong. Từ khi ngày ấy tại Hỏa Lân Điện ném đi cánh tay, lại gãy mặt mũi, Đỗ Phong liền ngày đêm canh cánh trong lòng, lòng tràn đầy đều nghĩ đến tìm Diệp Bất Phàm báo thù rửa hận. Giờ phút này hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệ, nhìn về phía đỉnh núi ánh mắt mang theo vài phần vội vàng. Mà Đỗ Phong bên cạnh cái kia thân hình cao lớn hắc bảo nam tử, đúng là hắn Đường Ca Đỗ Thương Lan. Đỗ Thương Lan so Đỗ Phong cao hơn non nửa đầu, lưng dài vai rộng, áo bào đen mặc trên người hắn càng lộ vẻ thẳng tắp. Hắn lúc hành tẩu bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều vừa lúc dẫm tại mặt đất nô ra trên hòn đá, không thấy nửa phần lay động, quanh thân mơ hồ lộ ra một cỗ nội liễm khí thế, hiển nhiên là tu vi thâm hậu cao thủ. Cái này Đỗ Thương Lan tại Quỷ Tông bên trong tên tuổi cực lớn, tuyệt không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh, hắn là Quỷ Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực cùng thiên phú đứng đầu nhất một trong mấy người, bây giờ tu vi đã đạt kim đan lục giai, càng tại Linh Võ Vương triều mới nhất công bố trăm lớn tiên kiêu bảng thượng vị nhóm thứ 10. Dạng này thứ tự đủ để chứng minh thực lực của hắn khủng bố đến mức nào, phóng nhãn toàn bộ vương triều thế hệ trẻ tuổi cũng coi là ít có hào nhân vật. Thương Lan ca, Đỗ Phong nghiêng đầu, ngữ khí mang theo vài phần định nọt, tận lực hạ thấp dáng vẻ. Lần này chúng ta nếu có thể tại đoán cốt nhai tìm tới huyết bồ đề cây, ngươi luyện hóa huyết bồ đề, tu vi nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Đến lúc đó coi như gặp gỡ kia danh xưng tiên yêu môn đệ nhất thiên tài yêu tử, còn có Phật Ma Tông vị kia sâu không lường được Phật tử, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Đỗ Thương Lan nghe vậy, nghiêng đầu quét Đỗ Phong một cái, thanh âm lãnh đạm, không có nửa phần đắc ý. Linh Võ Vương triều cương vực mênh mông, diện tích lãnh thổ vạn dặm, cảnh nội tông môn vô số, thiên tài cường giả càng là tầng tầng lớp lớp. Đừng nói trăm lớn thiên tiêu bảng, liền xem như đem trên bảng tất cả mọi người cộng lại, cũng chưa chắc có thể liệt kê ra vương triều bên trong toàn bộ cường giả thanh niên. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía nơi xa bị mây mù bao phủ dãy núi, ngữ khí bình tĩnh như trước. Nếu là thật sự có thể được tới huyết bồ đề, ta có thể ở sắp đến Linh Võ Vương triều thi đấu bên trong sông vào năm vị trí đầu, liền đã xem như đạt được ước muốn. Về phần cùng yêu tử, Phật tử sẽ bay, bây giờ nghĩ những này còn quá sớm, không dám hy vọng xa vời. Đỗ Phong nghe nói như thế, lập tức yên lặng không nói, há to miệng lại không có thể nói ra lời nói đến. Trong mắt hắn, Đỗ Thương Lan sớm đã là thần đồng dạng tồn tại, thiên phú chắc tuyệt, tu vi cao thâm, tại Quỷ Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ vị kia lâu dài chờ tại Bạch Cốt Sơn bên trên, tính tình vị dị yêu nữ, căn bản không ai có thể cùng Đỗ Thương Lan sánh vai. Thật không nghĩ đến, liền Đỗ Thương Lan chính mình cũng không có nắm chắc tại Vương Triều thi đấu bên trong cầm xuống 5 vị trí đầu, có thể thấy được cái này Linh Võ Vương Triều thi đấu cạnh tranh, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt được nhiều. Ngay tại Đỗ Phong ngây người công phu, Đỗ Thương Lan thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, "Phong đệ, trước ngươi nói, chém xuống ngươi cánh tay phải cái kia Diệp Bất Phàm, có lẽ cũng biết tham gia lần này Linh Võ Vương triều thi đấu." Đỗ Phong liền vội vàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hận ý, "Không sai. Tiểu tử kia lúc ấy bất quá là trúc cơ nhất giai, lại dám xuống tay với ta, món nợ này ta nhất định phải tính." "Yên tâm." Đỗ Thương Lan nhìn xem hắn, ngữ khí chắc chắn, "Đến lúc đó tới thi đấu bên trên, ta sẽ thay ngươi ra mặt, giúp ngươi đòi lại món nợ này." Đỗ Phong nghe vậy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, kích động đến thanh âm đều có chút nghẹn ngào, "Tạ ơn Thương Lan đại ca. Ngươi thật sự là so ta thân đại ca còn thân hơn, lại đem chuyện của ta như thế để ở trong lòng." Đỗ Thương Lan nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, giọng nói nhẹ nhàng, "Kia là tự nhiên, chúng ta là đường huynh đệ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Huống chi, kia Diệp Bất Phàm bất quá là chỉ là trúc cơ nhất giai sâu kiến, bằng vào ta tu vi hiện tại, tiện tay liền có thể đem hắn đặt bỏ, giúp ngươi báo thù, với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi." Đỗ Phong lập tức phụ họa nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần khoe khoang, "Kia là tự nhiên. Diệp Bất Phàm tên kia làm sao có thể có tư cách cùng đại ca ngươi tương đối? Lần trước là ta chủ quan mới khiến cho hắn đắc thủ, bây giờ ta về tông sau bế quan khổ tu, đã tấn thăng đến kim đan nhất giai, coi như chỉ còn lại một tay, gặp lại hắn, cũng có thể tùy tiện chém giết hắn. Đỗ Thương Lan nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thành. Hắn tự nhiên biết, Đỗ Phong lần trước tại Hỏa Lân Điện bị thiệt lớn sau, cũng là thu hồi ngày xưa táo bạo, về tông sau một đầu đâm vào tu luyện thất, ngày đêm khổ tu, lần này có thể đột phá tới Kim Đan nhất giai, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lấy Kim Đan nhất giai tu vi giao đấu trúc cơ nhất giai Diệp Bất Phàm, đúng là nắm vững thắng lợi, tùy tiện liền có thể nắm đối phương. Một bên Phong Tử Kỳ nghe được hai người đối thoại, cũng đưa tay sờ lên chính mình râu dài, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đỗ Thương Lan cùng Đỗ Phong đều là hắn tọa hạ môn sinh đắc ý, nhất là Đỗ Thương Lan, không chỉ có thiên phú cao, tính tình còn trầm ổn, không giống Đỗ Phong như vậy vội vàng sao động, ngày sau nhất định có thể thành đại khí. Tại Phong Tử Kỳ xem ra, bây giờ Đỗ Thương Lan, ngoại trừ Bạch Cốt Sơn bên trên vị kia tính tình khó dò yêu nữ, tại Quỷ Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong đã không có đối thủ. Lần này đoán cốt ngay chi hành, nếu là có thể thuận lợi tìm tới huyết bồ đề, nhường Đỗ Thương Lan luyện hóa sau đột phá tới cảnh giới cao hơn, có lẽ ngay cả vị kia Bạch Cốt Sơn yêu nữ, Đỗ Thương Lan cũng có tư cách cùng nàng phân cao thấp. Mấy người nói chuyện, dưới chân bộ pháp cũng không dừng lại, rất nhanh liền leo lên thông hướng đỉnh núi cuối cùng một đoạn thềm đá. Đứng tại đỉnh núi bằng phẳng chỗ, Phong Tử Kỳ ánh mắt quét qua, hướng phía cách đó không xa chỗ rừng sâu chỉ, huyết bồ đề cây hơn phân nửa ngay tại kia phiến trong rừng rậm, chúng ta cẩn thận chút, chớ kinh động người của thế lực khác. Đỗ Thương Lan cùng Đỗ Phong gật đầu đáp ứng, ba người lập tức hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Mà dưới chân bọn hắn con đường này, chính là một lát trước Diệp Bất Phàm cùng Diệp Quỳnh Tiên hai người đi qua đầu kia. Chỉ là giờ phút này trong rừng yên tĩnh, sớm đã không có thân ảnh của hai người, chỉ có trên mặt đất lưu lại mấy cái nhàn nhạt dấu chân, chứng minh trước đây có người đến qua. Chương 150, Hoan Gia Ngõ Hẹp. Chương 150, Hoan Gia Ngõ Hẹp. Đoán cốt nhai chỗ rừng sâu, cổ thụ chọc trời cành lá tầng tầng lớp lớp xen lẫn thành kín không kẽ hở mái vòm, chỉ có mấy sợi sắc trời xuyên qua khe hở sau cũng biến thành ảm đạm vô cùng, trong không khí tràn ngập lá mục cùng ẩm ướt thổ hỗn hợp mùi tanh. Diệp Bất Phàm siết chặt bội kiếm bên hông, bước chân thả cực nhẹ, ánh mắt lại giống như chim ưng đảo qua bốn phía lùm cây. Bên cạnh Diệp Quỳnh Tiên thì xách theo váy, trắng thuần đầu ngón tay ngẫu nhiên phất qua rủ xuống dây leo, thần sắc so ngày thường nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hai người tiến lên bất quá mấy chục bước, Diệp Bất Phàm đột nhiên dừng bước, ánh mắt đột nhiên khóa chặt phía trước một chỗ ẩn nấp bóng cây. "Sư tỷ, ngươi nhìn phía trước cây kia màu xanh biếc cây." Thanh âm hắn ép tới rất thấp, lại khó nén một tia phát run, nhánh cây trung đoạn treo viên kia, toàn thân đỏ đến giống ngưng kết huyết châu, liền ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên đều hiện ra bóng ánh quang, cái kia chính là huyết bổ đề cây a. Diệp Bất Phàm ánh mắt gắt gao dính tại viên kia huyết bổ đề quả bên trên, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt nhỏ bởi vì quá độ kích động mà có chút đỏ lên, mũi thở hít hít, liền hô hấp đều so vừa rồi dồn dập mấy phần, tay không tự giác nắm thành quyền. Diệp Quỳnh Tiên theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thấy do gốc cây kia cùng trái cây trong nháy mắt, tuyệt mỹ trên mặt đầu tiên là lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức tràn ra vô cùng nụ cười mừng rỡ, liền đáy mắt đều nhiễm lên sáng sắc. Chuyện luôn lại là thật, đoán cốt ngay chỗ sâu thật cất giấu huyết bổ đề cây. Nàng đưa tay sửa sang bên thái thoái phát, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, sư đệ lần này vận khí quả thật không tệ. Viên này huyết bổ đề quả năm nhìn xem không ngắn, chỉ cần có thể luyện thành huyết anh đan ước, trong cơ thể ngươi linh lực ít ra có thể lại tinh tiến một đoạn, có cơ hội trực tiếp trùng kích trúc cơ cao cấp. Chờ linh võ vương triều thi đấu bắt đầu, ngươi cũng có thể nhiều một phần phần thắng. Nói xong, Diệp Quỳnh Tiên mắt nhìn còn tại ngây người Diệp Bất Phàm, cười thúc giục nói, sư đệ, còn thất thần làm gì? Nơi này chỗ chỗ rừng sâu, chưa chừng còn có những người khác nhìn chằm chằm. Sư tỷ giúp ngươi trông coi bốn phía, ngươi mau chóng tới đem huyết bổ đề quả hái xuống, loại này trăm năm khó gặp bảo vật, vẫn là sớm một chút rơi túi là ăn, chậm thì sinh biến. Diệp Bất Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, dùng sức nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi đè xuống quần quần cảm xúc, bước chân nhẹ nhàng lại vững vàng hướng lấy huyết bổ đề cây đi đến. Hắn đi đến gốc cây hạ, ngửa đầu xác nhận huyết bổ đề quả vị trí, lại nghiêng tai nghe ngóng bốn phía động tĩnh, xác định không có gì thường sau, mới chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay hướng phía viên kia đỏ đến trong suốt trái cây bới tới. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến huyết bổ đề quả trong nháy mắt, một đạo bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên theo nghiêng phía sau truyền đến. Diệp Bất Phàm con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ là bản năng về sau cực tốc nhanh lùi lại. Thân hình vừa rời đi nguyên địa, một chi đen nhánh mũi tên liền phốc xuất tại hắn vừa rồi đứng thẳng cây đại thụ kia bên trên. Mũi tên ăn vào gỗ sâu 3 phân, tiễn trên thân bám vào màu đen nọc độc trong nháy mắt theo vân gỗ lan tràn ra, bất quá thời gian trong nháy mắt, nguyên bản xanh biếc thân cây liền bị ăn mòn đến biến thành màu đen. Liền trung quanh lá cây đều cấp tốc khô héo rơi xuống, làm cái cây lại trực tiếp từ nội bộ vỡ nát ra, biến thành một đống tản ra tanh hôi mảnh gỗ vụn. Lại là các ngươi, Quỷ Tông bọn chuột nhắt. Diệp Bất Phàm đứng vững thân hình, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt gắt gao tập trung vào theo rừng rậm trong bóng tối đi ra ba người, sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Vừa rồi chi tiêu độc tiễn thủ pháp hắn không thể quen thuộc hơn được, rõ ràng là Đỗ Thương Lan thủ bút, giờ phút này trong tay đối phương đang nắm lấy một thanh bạc cung, trong túi đựng tên còn cắm mấy chi giống nhau đen nhánh mũi tên. Đi ở trước nhất Phong Tử Kỳ cùng Đỗ Phong càng là người quen biết cũ. Lúc trước Phong Tử Kỳ mang theo Quỷ Tông thế hệ tuổi trẻ cường giả đi Hỏa Lân Điện bãi sơn, muốn mượn cơ hội khiêu khích, kết quả bị Diệp Bất Phàm trước mặt mọi người đánh cho hoa rơi nước chảy. Lúc ấy ở đây Đỗ Phong không chỉ có thua tỉ thí, còn bị Diệp Bất Phàm chặt đứt một cánh tay, thành toàn bộ tông môn trò cười. "Là ngươi?" Đỗ Phong thấy rõ Diệp Bất Phàm mặt lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám. Còn sót lại cái tay kia gắt gao siết thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ăn người giống như ánh mắt giống cái đinh như thế đính tại Diệp Bất Phàm trên thân, trong giọng nói tràn đầy cắn răng nghiến lợi hận ý hắc hắc, thật sự là hoàn già ngõ hẹp à. Phong Tử Kỳ ôm cánh tay, chậm ung dung đi đi qua, trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác gợi, Diệp Bất Phàm, ban đầu ở Hỏa Lân Điện, các ngươi người đông thế mạnh, chúng ta Quỷ Tông nhận thua, cũng liền nhịn. Nhưng hôm nay cái này đoán cốt ngay chỗ sâu, hoang tàn vắng vẻ, ngươi nói, còn có ai có thể cứu ngươi? Nói xong lời cuối cùng, Phong Tử Kỳ trực tiếp lên tiếng cười như điên, Đỗ Phong cũng cười theo, chỉ là nụ cười kia bên trong tràn đầy oán độc, ngày đó bị ngươi chặt đứt cánh tay xỉ nhục, ta mỗi lúc trời tối đều nhớ kỹ, thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Không nghĩ tới Lao Thiên có mắt, nhanh như vậy liền để ta gặp phải ngươi, hôm nay, ta nhất định phải tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi, khả năng hiểu mối hận trong lòng ta. Diệp Bất Phàm không để ý hai người kêu gào, quay đầu cùng Diệp Khuynh Tiên liếc nhau một cái, hạ giọng nói, sư tỷ, đợi lát nữa ngươi thay ta ngăn trở kia Phong Tử Kỳ, còn lại Đỗ Thương Lan cùng Đỗ Phong, giao cho ta tới đối phó. Diệp Khuynh Tiên nghe vậy, nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm một cái, lông mày có chút nhíu lên, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng, sư đệ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Đỗ Thương Lan đã là Kim Đan sơ kỳ, Đỗ Phong mặc dù thiếu cánh tay, nhưng tu vi cũng tại Kim Đan cảnh giới, hai người liên thủ cũng không phải dễ đối phó, ngươi thật được sao? Diệp Bất Phàm quét Đỗ Phong một cái, nhếch miệng lên một vệt trêu tức độ cong, thanh âm không lớn lại vừa vặn có thể khiến cho đối phương nghe thấy, cái kia chỉ còn một cánh tay, liền cầm kiếm đều bất ổn rất rưỡi, tính không được số. Đối phó bọn hắn hai cái, ta không có vấn đề. Ngươi muốn chết? Đỗ Phong nghe xong lời này, lập tức tức nổ phổi, lúc này liền phải rút kiếm tiến lên, lại bị bên cạnh Đỗ Thương Lan kéo lại cánh tay. Sư đệ đừng kích động. Đỗ Thương Lan ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Diệp Bất Phàm một cái, thanh âm lạnh đến giống băng, hắn đây là cố ý muốn kích thích ngươi, để ngươi loạn trận cước. Xem trước một chút bọn hắn còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì lại nói, bất quá, coi như ra vẻ cũng vô dụng, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là uổng phí công phu. Đỗ Phong bị hắn kéo một phát, lại bình tĩnh mấy phần, tỉ mỉ nghĩ lại cũng kịp phản ứng Diệp Bất Phàm dụ ý, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vẫn là cưỡng chế lửa giận, khóe miệng có chút nhếch lên một tia khinh thường độ cong, hừ, muốn chơi tâm lý chiến. Đợi lát nữa liền để ngươi biết, cái gì gọi là tự tìm đường chết. Diệp Khuynh Tiên nhìn xem Diệp Bất Phàm chắc chắn ánh mắt, biết hắn đã nói như vậy, liền nhất định có nắm chắc, thế là không còn có nhiều, chỉ là thật sâu đưa mắt nhìn hắn một cái, nói khẽ, đã như vậy, sư đệ chính ngươi bảo trọng, cái kia Phong Tử Kỳ, liền giao cho ta xử lý. Vừa dứt lời, Diệp Khuynh Tiên thân hình bỗng nhiên giống như quỷ mị cấp ra ngoài, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, người đã rơi vào Phong Tử Kỳ trước người, rộng lượng ống tay áo có chút triển khai, chặn đường đi của đối phương. Mà Diệp Bất Phàm thì hướng phía trước bước ra một bước, đứng thẳng lên lưng, một mình đối mặt lên Đỗ Thương Lan cùng Đỗ Phong hai người, bộ kiếm bên hông đã mơ hồ lộ ra hàn quang.